Chương 677, chiếu cơ có thể chống đỡ mấy cái thần vương. 1. Chương 677, chiếu cơ có thể chống đỡ mấy cái thần vương. 1. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ lại là cười túi đầu ăn hai ngụm đồ ăn, sau đó rồi mới lên tiếng, bởi vì ngươi xác thực không có phần thắng. Nhưng là, nếu như ngươi tăng thêm ta, lại thêm chiếu cơ miễn hạ, ba người chúng ta người liền có phần thắng. Nghe được Khâu Đồ kia bá khí lời nói, Đỏ Dịt ánh mắt liên liên, nàng nhiều hứng thú nhìn xem Khâu Đồ, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia trắng non gương mặt, phóng ánh ngọc nhuận bình hai, cuối cùng câu lên một chỏm tóc. Nàng một bên nhẹ nhàng quấn quanh lấy, một bên nhiều hứng thú cố ý dò hỏi, "Ồ, ba người chúng ta có phần thắng?" Khâu Nghị trưởng chẳng lẽ là đang nói giỡn? "Ngươi sẽ không cảm thấy dựa vào chúng ta mấy cái bắt dai, liền có thể đối phó thần vương a?" Nàng âm thanh lười biếng cho Khâu Đồ trên đầu dội cảm lạnh nước, "Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy coi như quá ngây thơ. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu bắt dai thần linh đối thần vương chi vị nhìn chằm chằm, bao nhiêu bắt dai thần linh đối tứ đại thần vương bất mãn. Kết quả đây, bất quá đều là ven đường cây khô mà thôi." Nàng âm thanh vũ mị, giống như là nũng nịu, lại giống là đang câu dẫn. Trời sinh liền mang theo một cỗ làm cho người phạm tội hương vị, mà lại à, ta người này, sợ chết nhất. Trên người của ta có quá nhiều trách nhiệm một lưng, trong lòng cũng có quá nhiều đồ vật không bỏ xuống được. Ta mới sẽ không cùng các ngươi cùng đi đối kháng những cái kia cường đại đến vô pháp phản kháng kẻ địch. Cho nên, ngươi thật đoán sai, Khâu Nghị trưởng. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, túi đầu ăn cơm Khâu Đồ khép cười một tiếng, mặc dù hắn không có nói bất luận cái gì một câu, nhưng là kia khinh miệt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đỏ Dịt biểu tình nghiêm trọng, quấn quanh lấy tóc tay đều một chút kéo căng. Nàng mặt ngoài y nguyên không chút biến sắc, mây trôi nước chảy, nhưng là nội tâm cũng đã hận nghiến răng. Khâu Đồ người này là thế nào làm được như thế làm cho người ta chán ghét? Vì cái gì xem ra như vậy trăng bức? Như vậy muốn ăn đòn? Mặc dù mình xác thực đang cố ý tìm lý do phản bác hắn, không phải thật tâm nghĩ như vậy. Nhưng cảm giác được không đối có thể phản bác chính mình a, như thế hử lạnh tính là gì? Tính cách này thật là quá ghét. Khâu Đồ bên người những nữ nhân kia sẽ không đều là biến thái a? Vậy mà thích cái này một cái. Một bên ở trong lòng yên lặng đổ nước bọt lấy Khâu Đồ, Đỏ Dịt trên mặt còn một bên lộ ra một giọng nói ngọt ngào đủ cười. Nàng đổi cái phong cách, muốn nhìn một chút có phải hay không đối Khâu Đồ cách sử dụng không đúng. Nàng ôn nhu dò hỏi, Khâu Nghị trưởng xem ra là có khác biệt ý kiến. Tâm sự nhìn. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là túi đầu tiếp tục ăn lấy cơm. Trong sảnh vốn là hai người, hắn không nói lời nào, xa hoa tiểu yến phòng hội lập tức liền yên tĩnh trở lại, chỉ có bát đũa va chạm âm thanh tại trong sảnh tiếng vọng. Đỏ Dịt ngay từ đầu còn kiên nhẫn đang chờ, về sau thấy Khâu Đồ ăn không ngừng, kiên nhẫn liền bắt đầu dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, không biết có phải hay không là vừa rồi tại gian phòng bên trong Khâu Đồ rèm pha nàng để lại ảnh hưởng, nàng nhìn xem Khâu Đồ cái này không tôn trọng người dáng vẻ, trong lòng lập tức liền đốt lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Nàng không khỏi lặng lẽ cái bản, muốn mở miệng nhắc nhở một chút Khâu Đồ, để Khâu Đồ biết hiện tại tình thế đã vô cùng khẩn cấp, không phải kéo dài thời gian thời điểm. Kết quả, ngay tại tay của nàng đều nâng lên, lời nói đều muốn cách miệng một khắc này, nàng lại là đột nhiên sửng sốt một cái. Không bởi vì khác, chỉ vì nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng bình thời mặc dù tính cách cũng coi như nhạy thoát, nhưng là cảm xúc lại một mực rất ổn định, chưa từng sẽ có lớn như vậy ba động. Thiên phú của nàng mị lực sắc thực cần nét mặt của nàng muốn vô cùng phong phú, cái này cũng dẫn đến nàng cũng sẽ không giống cái khác bát giai đại tà thần như thế hỉ nộ không lộ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể làm cho nàng tâm thần ba động. Kết quả đêm nay nàng lại nhiều lần bởi vì Khâu Đồ mà biến hóa cảm xúc, cái này rõ ràng có vấn đề à? Nghĩ như vậy, nàng đại não xoay nhanh, không khỏi nhanh chóng hồi ức một chút chính mình đêm nay mỗi một chỗ chi tiết. Rất nhanh, nàng tìm đến một chút manh mối. Nàng một đôi sóng màu hổ phách con ngươi nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, trong lòng đại khái có một chút suy đoán. Thật là cao minh lôi kéo cảm xúc thủ đoạn. Để ta từng bước một rơi vào đến hắn tiết tấu ở trong mà không tự biết, là trước cùng ta phân đỉnh chống lại, về sau làm bộ từng bước một luân hãm, giảm xuống ta cảnh giác. Về sau tại ngã vào đáy vực một mấy mắt, bắt đầu phản kích, vì ta dựng nên một cái đối thủ cạnh tranh. Câu lên ta lòng háo thắng cùng thắng bại dục. Cuối cùng, bắt đầu triệt để dỡ xuống ngụy trang, sau đó dùng thoại thuật cùng động tác thao túng tâm tình của ta, tăng thêm hắn trong lòng ta hình tượng. Lợi hại ai trong đầu bay nhanh đem Khâu Đồ thủ đoạn đã cho một lần về sau, Đỏ Dịt trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì nàng phát hiện, Khâu Đồ dùng phương pháp kỳ thật vừa lúc là nàng thích dùng tại trên thân nam nhân. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, Khâu Đồ dùng nàng phương pháp đánh bại nàng. Mặc dù ở trong đó có nàng khinh địch nguyên nhân, nhưng y nguyên chứng minh Khâu Đồ thủ đoạn tàn độc. Điều này cũng làm cho Đỏ Dịt tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ hạ một cái phán đoán, cái này nam nhân là đồng loại của mình, chính mình dùng mị hoặc là không có cách nào đánh bại hắn. Cho nên, chính mình ở trước mặt hắn không thể sử dụng loại phương thức này. Cái này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Đỏ Dịt cảm xúc cùng biến hóa. Khâu Đồ cuối cùng từ trong thức ăn ngẩng đầu, nhìn Đỏ Dịt liếc mắt một cái. Chào đón đến Đỏ Dịt kia tuyệt mỹ trên mặt, vậy mà không biết khi nào lạnh lùng như băng, mà lại tràn ngập cảnh giác. Khâu Đồ cười, hắn cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau miệng, sau đó lúc này mới dương mắt nhìn về phía Đỏ Dịt, nhìn tới. Điện hạ đã kịp phản ứng. Đỏ Dịt không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Khâu Đồ. Khâu Đồ cũng không thèm để ý, hắn ngồi dậy, ánh mắt cùng Đỏ Dịt nhìn thẳng, sau đó nói, không biết đây coi là không tính chứng minh giá trị của ta. Nói xong cái này, Khâu Đồ cũng không có chờ Đỏ Dịt trả lời, mà là bắt đầu đem chủ đề kéo về đến Đỏ Dịt ban đầu vấn đề. Trên mặt hắn tràn ngập nghiêm túc, điện hạ vừa rồi hỏi ta, là thế nào phán đoán ngươi sẽ không bán đứng ta? Mà lại, như vậy chắc chắn. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta biết ngươi muốn cái gì. Đỏ Dịt lần này rốt cuộc không còn dùng nàng sử dụng nàng vũ khí mạnh mẽ nhất, sắc đẹp, mà là chăm chú nhìn Câu Đồ, do hỏi, ta muốn cái gì? Câu Đồ chỉ thiên, ngươi muốn lật đổ cái này thiên. Lật đổ, lấy tứ đại thần vương làm đại biểu có từ lâu thế lực. Nghe được Câu Đồ lời nói, Đỏ Dịt trầm mặc. Câu Đồ thấy thế, cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói lấy phán đoán của mình, hắn đạo, kỳ thật, tại mới vừa cùng ngươi vừa gặp mặt thời điểm, ta cũng không hiểu ngươi vì sao lại mời giảm đón lấy, càng không hiểu ngươi vì cái gì đối ta nhiệt tình như vậy, mà lại ngươi rất kỳ quái chính là, đang nên tiếp đến ta về sau, cũng không tiếp tục biểu hiện ra ngang nhau nhiệt tình, ngược lại khắp nơi là thăm dò. Câu Đồ ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần cái bàn, một bên nhớ lại, một bên rơi xuống phán đoán, cái này rõ ràng phi thường làm trái lẽ thường. Dù sao, ngươi nếu quả thật cầu hiền như khác, vậy ngươi hẳn là từ đầu đến cuối đều đối ta vô cùng nhiệt tình. Ngươi nếu như từ vừa mới bắt đầu liền đối ta không tín nhiệm, vậy căn bản không nên mời giảm đón lấy. Mà cách làm của ngươi như thế mâu thuẫn chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi xác thực cần ta, nhưng lại không xác định ta có phải hay không là ngươi cần người kia. Đỏ Dịt nghe được cái này, ánh mắt bắt đầu có chút lấp lóe, hiển nhiên bị Khâu Đồ nói trúng tâm sự. Nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán. Hắn tiếp tục nói, tại xác định ngươi mâu thuẫn tâm lý về sau, ta cũng đang nghĩ, trên người ta rốt cuộc có cái gì bật ngươi cần? Là thiên thần thí luyện tài nguyên sao? Là nhân loại trận doanh trợ giúp sao? Những này rõ ràng liền bày ở kia, cũng không cần thăm dò, ngươi liền có thể trực tiếp ra tay à? Cho nên, ngươi nhất định là nghĩ làm một kiện càng lớn, càng chuyện nguy hiểm. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó cầm lấy rượu trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục nói, thế là, ta mang theo nghi hoặc cùng ngươi tiếp xúc, cũng tiếp tục tìm kiếm lấy manh mối. Chương 677, chiếu cơ có thể chống đỡ mấy cái thần vương. 2, chương 677, chiếu cơ có thể chống đỡ mấy cái thần vương. 2, rốt cuộc, đây hết thảy, tại ngươi vì ta giảng giải tứ đại thần vương thời điểm, đạt được giải đáp. Ngươi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu chính là tứ đại thần vương. Mặc dù không rõ ràng ngươi cùng bọn hắn có cái gì ân oán, nhưng không có đoán sai, xác suất lớn cùng phụ thân ngươi chết có quan hệ. Mặc dù ngươi đang cực lực che giấu, nhưng là chỉ cần có lập trường về sau, nói lời, làm chuyện, kiểu gì cũng sẽ mang một chút dấu vết để lại. Đang khi nói chuyện, Khâu Đồ thật sâu nhìn Đỏ Dịt liếc mắt một cái. Đỏ Dịt trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, để người đoán không ra nội tâm của nàng hoạt động. Khâu Đồ thấy thế, cũng không thèm để ý hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, tại xác định ngươi lập trường về sau, ta đương nhiên cũng liền đối hết thảy đều có đem khống. Hắn đạo, ngươi sở dĩ đồng ý ta mời, rõ ràng là nghị chiêu mộ cùng chung chí hướng đồng bạn, mà ngươi gặp mặt sau một hệ liệt thăm dò, nhưng thật ra là tại khảo thí ta năng lực. Đến nỗi đêm nay trận này thì tối. Nói đến đây, Khâu Đồ dùng ngón tay chỉ đá cẩm thạch mặt bàn, sau đó chém đinh chặt sắt nói, cũng là thăm dò, là đang thăm dò lòng ta rốt cuộc kiên không kiên định. Đỏ Dịt nghe vậy, giống như là nghe được cái gì buồn cười đồ vật giống nhau, cười khẽ một tiếng. Nàng thản nhiên nói, đơn thuần phán đoán. Suy đoán bị Đỏ Dịt phủ nhận, Khâu Đồ cũng không thèm để ý hắn tiếp tục nói, đến nỗi ta vì cái gì tin tưởng điện hạ không có bản ta. Rất đơn giản. Ngươi khảo sát nhiều năm như vậy, chúng ta nhân loại, hoặc là nói ta cùng chiếu cơ, rất có thể là ngươi cơ hội cuối cùng. Thiên thần thí luyện ngừng nhiều năm như vậy, đột nhiên mở lại, đánh vỡ thần vương đối với thiên thần sức chiến đấu độc quyền. Loại tình huống này, tứ đại thần vương liên hợp bắt buộc phải làm. Mà một khi tứ đại thần vương liên thủ, bọn họ buổi sáng đạt thành hợp tác, buổi chiều phi hồng chi lĩnh đoán chừng liền sẽ bị huyết tẩy. Tứ đại thần vương sẽ không cho phép địa bàn của mình có ngươi như thế một cái biến số. Mà lại nhiều năm như vậy, phi hồng chi lĩnh tích lũy tài phú, còn có ngươi phụ thân lưu lại tài nguyên, hẳn là sớm đã bị thần nhóm để mắt tới. Cho nên, ngươi vì báo thủ, cũng vì tự vệ, đều cần tìm mạnh có lực ngoại viện. Mà ta nói đến đây, Khâu Đồ chỉ chính mình, còn có chiếu cơ, chính là ngươi mong muốn nhất ngoại viện. Dù sao, bằng vào chúng ta hai cái vượt cấp chiến đấu thực lực, là dễ dàng nhất kiếm ra ba cái thiên thần cấp chiến lược thế lực. Cho nên, ngươi không có khả năng đem ta giao ra, càng không khả năng bị tứ đại thần vương giật mình liền bo giữ mình. Dù sao, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi căn bản là vô pháp bo giữ mình. Tứ đại thần vương giết ta cùng chiếu cơ về sau, ngươi xác suất lớn chính là mục tiêu kế tiếp. Căn bản cũng không có hòa giải chỗ trống, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe xong Khâu Đồ giảng thuật, toàn bộ tiểu yến phòng hội lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Một lát, Đỏ Dịt mặt không biểu tình trên mặt đột nhiên nở rộ một cái tuyệt mỹ nụ cười. Nàng giơ ra hai cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó từ đáy lòng khích lệ nói, chăm nghe không bằng một thấy. Trước đó liền nghe nói Khâu nghị trưởng Túc Trí Đam Nưu, hôm nay thật xem như lĩnh giao đến. Nói đến đây, Đỏ Dịt thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái chỉ đùa một chút. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Khâu Đồ, lười biếng nói, cũng không biết thông minh như vậy người, Tử Tôn bắt đầu ăn có thể hay không phá lệ thơ ngọn, có thể hay không cho người ta bổ não Khâu Đồ. Khâu Đồ là thật bội phục loại này phá lộ đều có thể người lái xe. Khả năng nhìn thấy Khâu Đồ kinh ngạc, Đỏ Dịt hài lòng ha 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 nở nụ cười. Cười qua về sau, nàng cũng nhìn xem Khâu Đồ, nói thẳng không kiên kỵ, không sai. Khâu nghị trưởng, ngươi nói đúng, ta xác thực không có bán ngươi, cũng không có ý định đem ngươi giao cho tứ đại thần vương. Nói đến đây, nàng ánh mắt cũng lạnh như băng xuống dưới, mấy cái chiếm đoạt thần bị người cũng có mặt muốn đông muốn tây. Bọn hắn thật làm phi hồng chi lĩnh quả hồng mềm sao? Nói xong, Đỏ Dịt tiếng nói nhất chuyện, sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên. So sánh tứ đại thần quốc, phi hồng chi lĩnh đúng là quả hường mềm. Cho nên, ta liền càng không thể bọn hắn nói cái gì, liền đáp ứng. Đây không phải bại lộ ta là cái chủ nghĩa hình thức nha. đến lúc đó liền càng là tùy ý bọn hắn nào nặn. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ cũng không khỏi chậm rãi nở nụ cười. Không thể không nói, cùng người thông minh hợp tác là thật dễ chịu. Bởi vì ngươi có thể nghĩ đến, đối phương xác suất lớn cũng nghĩ đến. Hết thảy chỉ cần đẩy kế hoạch đi lên phía trước là được, không cần lo lắng có phạm nhân ngu ảnh hưởng hết thảy. Dù sao có đôi khi, ngu xuẩn muốn so tà ác càng nguy hiểm. Mà đi qua đêm nay mấy lần thăm dò, Khâu Đồ cùng Đỏ Dịt cũng lẫn nhau xác định đối phương chính là mình muốn tìm đồng bạn. Điều này cũng làm cho quan hệ của hai người một chút rút ngắn rất nhiều. Cứ như vậy một bữa cơm ăn xong, hai người tới lâu đài tầng cao nhất vườn treo. Ban đêm phong phơ phất, thổi lất phất Đỏ Dịt màu đỏ xẻ tà váy dài, để nàng lộ ra giống như ban đêm hắc ám tinh linh. Khâu Đồ điểm điếu thuốc, tựa tại lan can chỗ, cùng Đỏ Dịt cùng nhau ngắm nhìn nơi xa. Điểm sáng màu đỏ tại trong gió đêm chợt diệt chợt ám, giống như là đại biểu cho lòng của hai người. Một lát, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, Khâu Đồ dẫn đầu mở miệng. Hắn tay cầm điếu thuốc, khép mắt nói, chúng ta nhất định phải muốn ngăn chặn kia mấy đại thần vương, coi như cứng đối cứng, cũng muốn kéo xuống. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới yếu ớt thở dài, kéo không được. Tam đại thần vương đều tới, ta căn bản chống cự không được bao lâu. Khâu Đồ vẻ mặt thành thật nói, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn, giảm bớt áp lực của ngươi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt không khỏi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng động tác kia vẫn là bại lộ trong nội tâm nàng ý nghĩ, liền ngươi. Khâu Đồ cũng không có giải thích, mà là nói lây không thể không kéo lý do, chúng ta thực lực có hạn, muốn báo thủ, muốn lật đổ tứ đại thần vương, dựa vào chính mình là vô dụng, chỉ có Chiếu Cơ. Nàng vốn chính là thiên thần chuyển thế, mà lại kiếp trước là mạnh vô cùng một vị thiên thần. Chỉ có ngăn chặn thần vương, vì nàng cung cấp phát dục thời gian, chúng ta mới có lật bàn nắm chắc. Khả năng thật coi Khâu Đồ là thành cùng chung chí hướng bạn đường, Đỏ Dịt nói chuyện rõ ràng tùy tiện rất nhiều. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng thở dài, ai lật bàn, sao mà khó. Mà lại trước đó ta vẫn nghĩ chính là, lung lạc một chút có hy vọng có thể cầm tới thiên thần vị cách bát giai thần linh. Sau đó đợi mọi người đều tấn thăng thiên thần, lại đem tứ đại thần vương dần dần đánh tan. Nhưng là, hiện tại nhìn, ta tính sót tứ đại thần vương ứng biến tốc độ. Bọn hắn tại phát hiện thời đại đang biến hóa về sau, vậy mà ngay lập tức liền tìm cơ hội bắt đầu thăm dò tính liên thủ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ lần này thăm dò tính liên thủ, sơ bộ thành lập tín nhiệm về sau, xác suất lớn sẽ bắt đầu tiến một bước hợp tác, chẳng hạn như cùng nhau nhúng tay thiên thần thí luyện, nâng đỡ thân tín của mình, độc quyền thiên thần bị cách. Tứ đại thần vương một khi liên thủ, Chiếu Cơ có thể chống đỡ mấy cái thần vương. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ thật đúng nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát. Sau đó hắn mở miệng nói ra, tám cái đi. Nói thật nếu như bốn cái thần vương liền có thể chống đỡ một cái Chiếu Cơ, ta thật không tưởng tượng ra được kia bốn cái thần vương muốn mạnh cỡ nào. Cho nên, ta cho bọn hắn tăng gấp đôi. Cùng cảnh giới dưới, ta xem trọng Chiếu Cơ một cái đánh bọn hắn tám cái. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt đều cười. Ánh mắt của nàng hoàn thành hai đạo cầu vồng, vừa cười vừa nói, ngươi làm Chiếu Cơ là vị kia truyền kỳ thiên thần a. Còn một cái đánh tám cái, không khoác lát sẽ chết a. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ lập tức tò mò nhìn về phía Đỏ Dịt, sau đó dò hỏi, truyền kỳ thiên thần, đó là ai? Khâu Đồ hỏi thăm giống như gây nên Đỏ Dịt hồi ức. Nàng ngồi hổ phách hai con ngươi ở dưới ánh trăng tràn đầy hồi ức, nàng suy nghĩ có chút bay xa. Một lát, nàng mới lên tiếng, cái đó là thiên thần thai biến trước một vị tường giả tuyệt thế, có thể nói là toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải gần mấy trăm năm qua người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cho dù là phụ thân ta, còn có hai vị khác định phong thiên thần, cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đỏ Dịt ánh mắt xa xăm tiếp tục nói, nghe nói nàng thiên phú cao đến dọa người, cùng giai chiến đấu luôn luôn lấy một địch nhiều, vượt cấp chiến đấu cũng đều nhẹ nhàng thoải mái, mà quan trọng hơn chính là nàng còn có thể tùy tiện phá giải cùng gây dựng lại thai biến năng lực. Nàng dẫn đầu đưa ra thai biến năng lực kỳ thật chính là thế giới bản nguyên dự thiết một loại thai biến chi lực cơ cấu. Chỉ cần có thể làm rõ ràng một cái thai biến năng lực cơ cấu, như vậy liền có thể xuất hiện lại loại này thai biến năng lực, cũng nạp làm chính mình dùng. Cái này khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải gần mấy trăm năm đối với thai biến chi lực, thai biến năng lực nghiên cứu. Chương 678, Thần Vương Giáng Lâm. 1. Chương 678, Thần Vương Giáng Lâm. 1. Lấy một địch nhiều, vượt cấp chiến đấu, phá giải cùng gây dựng lại thai biến năng lực. Cái này thật không phải là đang nói Chiếu Cơ sao? Nghe được Đỏ Dịt lời nói, tựa tại bên người nàng trên lan can Khâu Đồ có chút trừng mắt nhìn. Không phải nói hắn hiện tại đã mê tín Chiếu Cơ, thực tế là Đỏ Dịt nói rất giống Chiếu Cơ. Ai Chiếu Cơ không phải liền là lấy một địch nhiều, vượt cấp chiến đấu cùng uống nước lạnh giống nhau đơn giản sao? Mà lại Khâu Đồ nhớ không lầm, lúc trước Lạp Nhật La cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đã nói Chiếu Cơ trong tay có rất nhiều thái biến năng lực phương trình, đều là Chiếu Cơ những năm này để dành đến. Dù sao lấy Chiếu Cơ thiên phú, giống bách biến ẩn thân loại này bình thường thái biến năng lực nghiên cứu mấy giờ liền có thể rất dễ dàng phá giải cùng gây dựng lại đi ra, mà giống phong ấn ngọc loại kia tương đối mạnh thái biến năng lực, Chiếu Cơ cũng hao phí không được bao dài thời gian. Huống chi Khâu Đồ cũng đi theo Chiếu Cơ cùng nhau học qua phá giải cùng gây dựng lại thái biến năng lực, cho nên cái này nhất định không phải Lạp Nhật La đang khoác lác, mà là chuyện thật. Cho nên Chiếu Cơ chính là lúc trước cái kia truyền kỳ thiên thần. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi tiếp tục nghe Đỏ Dịt hướng xuống trò chuyện. Đỏ Dịt rõ ràng rất sùng bái vị kia truyền kỳ thiên thần. Nàng ngắm nhìn nơi xa phi hồng chi lĩnh xinh đẹp cảnh đêm, màu hổ phách đáy mắt có nhẹ nhẹ hâm mộ và hoài niệm. Nếu như vẹn vẹn như thế, khả năng nàng chỉ có thể tính một thiên tài, yêu nghiệt, cũng không thể xem như một vị truyền kỳ. Dù sao, Tuyệt đối cảm giác mặc dù là một loại trăm vạn dặm chọn một thiên phú, nhưng cũng không phải là không có thiên thần có được. Có tuyệt đối cảm giác về sau, lại nghiên cứu ra thai biến năng lực sắp xếp tổ hợp phương pháp, cái khác một chút thiên phú mạnh mẽ thần linh cũng có thể xuất hiện lại thai biến năng lực. Nhưng là, vị kia truyền kỳ thiên thần lại hoàn toàn không giống. Bởi vì, nàng không chỉ nghiên cứu ra thai biến năng lực phá giải cùng gây dựng lại phương pháp, còn tại tấn thăng cao cấp thiên thần về sau, sáng tạo tính giải tỏa kết cấu thiên thần kỹ. Cũng căn cứ giải tỏa kết cấu thiên thần kỹ phát hiện thiên thần phía trên cảnh giới cùng tấn thăng đường đi. Thiên thần phía trên cảnh giới cùng tấn thăng đường đi. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đổ không khỏi hơi sửng sở, đó là cái gì? Mặc dù hắn sớm đối thiên thần phía trên còn có cảnh giới, có tâm lý chuẩn bị, dù sao, nếu như thiên thần chính là cuối cùng, như vậy chiếu cơ hoàn toàn không cần thiết chuyển thế trùng tu a, nhưng khi thật từ Đỏ Dịt miệng bên trong nghe được về sau, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới kiếp trước chiếu cơ vậy mà đi xa như vậy. Khâu Đổ khiếp sợ cũng không có để Đỏ Dịt ngoài ý muốn, dù sao tất cả lần đầu tiên nghe được tin tức này thần linh, xác suất lớn đều sẽ giống như Khâu Đổ phản ứng. Cho nên, nàng luốt luốt chính mình kia một đầu như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc dài, sau đó lười biếng từ tốn nói, thiên thần phía trên cảnh giới, ngươi khẳng định có nghe thấy. Khâu Đổ kinh ngạc một chút. Chính mình có nghe thấy. Cái này sao có thể bất quá, trong lòng vừa có ý nghĩ này, một giây sau, trước mắt của hắn liền có chút sáng lên. Hắn nhìn về phía bên người Đỏ Dịt, thăm dò dò hỏi, ngươi là nói thần vương. Đỏ Dịt rõ ràng đối Khâu Đổ nhanh trí phi thường hài lòng, nàng khẽ gật đầu. Làm nàng không còn vũ mị, nàng trên thân lại có một loại thánh khiết khí chất. Nàng quay người, tựa tại trên lan can, màu đỏ váy dài tại trong gió đêm đón gió tung bay, nổi bật lên nàng da thịt trắng nõn nàng đạo, cho nên, chúng ta những này từ thiên thần thai biến sống lại ra hỏa, mới có thể như vậy xem thường tứ đại thần vương. Không bởi vì khác, bởi vì bọn hắn vốn chính là dối trá ngụy quân tử, tu hú chiếm tổ chim khách mua danh chuột tiếng hàng người. Khâu Đồ nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một đôi vẻ suy tư, đại khái đoán được năm đó chuyện. Dựa theo Khâu Đồ suy đoán, năm đó, chiếu cơ hẳn là dùng một ít thủ đoạn, phát hiện thiên thần phía trên cảnh giới, sau đó đem này đặt tên là thần vương. Về sau, thiên thần thai biến, vô số thiên thần tại chống lại sau vẫn lạc, chỉ để lại bốn vị thiên thần. Bốn vị này thiên thần vì bảo mệnh, lựa chọn phản bội thiên thần cái quần thể này, sau đó giáng cấp trở thành địa trích, khóa lại Vô Ngân Tâm Hải tứ đại thần quốc, cũng cuối cùng sống tạm bợ xuống dưới. Mà bởi vì bốn vị này thiên thần thực lực là đương thời mạnh nhất, cho nên bọn hắn đương nhiên muốn tô son chắc phấn chuyện năm đó kiện. Thế là, bọn họ nói mình là thiên thần bên trong người mạnh nhất, là thiên thần thai biến người sống sót. Cũng lấy thiên thần phía trên cảnh giới thần vương tự cho mình là. Cứ như vậy, nương theo lấy thời gian rời đổi, dần dần, thần vương cái danh xưng này sẽ thành bọn hắn đại danh tử. Thiên thần phía trên cảnh giới kia, cùng năm đó người cùng sự cũng đem dần dần bị tất cả mọi người lãng quên. Tựa như Khâu Đồ loại này đời mới thần linh, nếu như không phải Đỏ Dịt nói cho hắn loại này bí văn, hắn tuyệt đối không biết thiên thần phía trên vậy mà còn có cảnh giới, mà thần vương vậy mà không phải thật thần vương. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng chậm rãi hồi phục thần trí. Hắn nhìn về phía Đỏ Dịt, bình luận, nhìn như vậy tới, kia tứ đại thần vương cũng quá không phải thứ gì. Vậy mà dùng bao trùm phương pháp để che giấu chuyện năm đó. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt khinh thường bật cười một tiếng, sau đó nói, bốn tên kia luôn luôn như thế dối trá cùng buồn nôn. Nói đến đây, khả năng nhớ tới hai người nói chuyện trời đất ban sơ chủ đề, Đỏ Dịt dừng một chút, sau đó lại đem chủ đề kéo trở về. Nàng đạo, bất quá, coi như như thế, bọn họ thực lực cũng ý nguyên mạnh phi thường. Dù sao, nếu như không mạnh, bọn họ cũng không có khả năng tại thiên thần thai biến bên trong sống sót. Mà lại nếu để cho ta đến suy đoán lời nói, ta cảm thấy đi qua nhiều năm như vậy, cái này bốn cái tiểu nhân rất có thể dựa vào khống chế tứ đại thần quốc, sau đó khôi phục trung cấp, chính là trí cao cấp thiên thần thực lực. Loại tình huống này, muốn xử lý bọn hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như chiếu cơ đúng là cái tuyệt thế yêu nghiệt, cũng làm không được. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ trầm tư. Hắn có tâm đem chiếu cơ thân phận chân thật suy đoán nói cho Đỏ Dịt. Nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán của hắn, mà lại hắn cùng Đỏ Dịt cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, không chỉ không có mò thấy Đỏ Dịt, mà lại cũng không có cùng nàng tiến hành lợi ích chiều sâu khóa lại. Cho nên hắn một chút do dự, cuối cùng vẫn là cũng không có đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hắn chỉ là nhìn về phía Đỏ Dịt, sau đó cầm qua một bên một cái trống không chậu hoa, thuốc lá cuốn ấn diệt ở bên trong, nhẹ nói, coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại còn có lựa chọn khác sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt trên mặt biểu lộ cũng không khỏi chậm rãi thu liễm. Khâu Đồ đem chậu hoa để qua một bên, sau đó thản nhiên nói, cho nên có đôi khi không phải chúng ta lựa chọn cái gì, mà là đối phương lưu cho chúng ta lựa chọn gì. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó còn nói thêm, mà lại nếu như gặp phải cường quyền, liền nhượng bộ, nhận sợ, trốn tránh. Như vậy, chúng ta cùng lúc trước tứ đại thần vương có cái gì khác biệt đâu? Trong nháy mắt đó, Đỏ Dịt đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Làm phi hồng chi lĩnh lãnh chúa, nàng mặc kệ thực lực vẫn là địa vị, tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải đều là xếp hạng trước mấy tồn tại. Lại thêm tướng mạo cực đẹp, khí chất lại xinh đẹp. Những người khác nhìn thấy nàng, phần lớn đều là thổi phồng. Giống Khâu Đồ cự tuyệt như vậy nàng, đối nàng không nể mặt mũi, thậm chí vạch ra nội tâm của nàng hoảng sợ, trốn tránh tâm lý, thật một cái đều không có. Điều này cũng làm cho nàng những năm này rất ít có thể nhìn thẳng nội tâm của mình. Đúng vậy a, nếu như mình gặp được thần vương, liền trốn đi làm đà điểu, kia cùng thần vương nhóm gặp thiên thần thai biến chạy mất làm rùa đen khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngay cả một điểm chống lại dũng khí đều không có, vậy mình còn có cái gì mặt nói thần vương nhóm đều là quỷ nhát gan, hèn nhát. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịt trong lúc nhất thời ánh mắt đều kiên định lên. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó nói, Khâu Đồ, ngươi nói rất đúng. ta không thể lại trốn tránh. Hiện tại liền thần vương nhóm đều liên hợp lại với nhau, nếu như ta còn chỉ biết trốn tránh, như vậy đời này khả năng cũng không thể báo thủ cho phụ thân ta. Mà lại, chúng ta hiện tại cũng không phải không có phần thắng. Tựa như ngươi trước đó phân tích, chúng ta chỉ cần có thể kéo tới chiếu cơ tấn cấp bát giai hậu kỳ, thậm chí bát giai đỉnh phong. Chương 678, thần vương giáng lâm. 2, chương 678, thần vương giáng lâm. 2, thần vương nhóm phân thân liền đem rốt cuộc không có cách nào uy hiếp chúng ta. Đến lúc đó, một khi chúng ta đem khu vực biên giới cho chiếm dưới, cự tuyệt thần vương thẩm đấu, như vậy liền có thể hình thành một cái độc thuộc về ba người chúng ta người tiểu vương quốc. Trừ phi tứ đại thần vương bước lên vẫn lạc nguy hiểm, xuất động chân thân. Bằng không, chỉ chờ tới lúc chiếu cơ tấn thăng thiên thần như vậy tứ đại thần vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, đương theo lấy thời gian rời đổi, chúng ta chỉ biết càng ngày càng mạnh, đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cách làm. Thấy đỏ dịch cuối cùng đem hết thể bước thuận, Khâu Đồ cũng khẽ gật đầu, sau đó đáp, chính là như thế. Khả năng bởi vì nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, đỏ dịch rõ ràng cũng hưng phấn lên, nàng xinh đẹp đôi mắt lóe sáng, như vậy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Làm sao kéo dài thời gian? Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Khâu Đồ, đôi mắt có chút lóe ra. Khâu Đồ trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Trong lòng của hắn đột nhiên có một tia dự cảm bất tường. Hắn đạo, chúng ta không phải đã nói cùng nhau nên được sao? Đỏ dịch nghe vậy, vũ mị cười một tiếng. Nàng thanh âm mềm dịu, lười biếng, tản ra vô tận mị lực, đúng á là muốn cùng nhau nên địch. Nhưng mà ta cảm thấy, cùng nhau nên địch cũng cần kỹ xảo. Yên tâm, cái này ta đã sớm có kế hoạch. Khâu Đồ. 3 tiếng về sau, Khâu Đồ trần trụi nửa người trên, sau đó bị một đầu màu đỏ dây thừng trói tay sau lưng tại đỏ dịt kiêm màu hồng trên giường lớn, không ngừng dây dụa lấy. Ánh mắt hắn trừng trừng, bên trong che kín máu đỏ kia, miệng bên trong bị đỏ dịt sạch sẽ nội y chặt lấy, trần trụi bên ngoài làn da đỏ lên, giống như là dục vọng không chiếm được phát tiết đồng dạng. Cười một chút răng rắc nương theo lấy một trận tia chớp, tay cầm máy ảnh đỏ dịt cho Khâu Đồ đập chương chiếu, sau đó cười hì hì bày ra tới. Một bên loay hoay, nàng còn một bên cảm khái, không thể không nói, các ngươi nhân loại là thật khéo tay. Phát minh nhiều như vậy vật có ý tứ, để sinh hoạt cũng tiện lợi rất nhiều. Lúc trước thứ nhìn nơi ở nút, sở dĩ có thể tại khu vực hạch tâm dừng chân, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bán những này đi qua bọn hắn cải tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, sau đó cướp lấy rất nhiều tài nguyên. Những này không cần thai biến chi lực, liền có cùng rất nhiều năng lực thần kỳ bảo cụ. Tại khu vực hạch tâm bên trong chính là hỏa rất nhiều năm đầu. Vừa nói, một tấm hình từ máy ảnh bên trong chậm rãi phun ra, Đỏ Dịch cầm lấy xem xét, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lúc này, bị trói trên giường Khâu Đồ, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong cũng khôi phục bình thường. Hắn đem Đỏ Dịch nội y phun ra, sau đó nhìn về phía Đỏ Dịch, nói, ngươi nói trước giả heo ăn thịt hổ, đến kéo dài thời gian, ta hiểu cùng ủng hộ. Ngươi nói chúng ta một lần tính đứng bước tam đại thần vương quá nguy hiểm, không bằng từng cái đánh tan, ta hiểu cùng ủng hộ. Ngươi nói cần trói chặt ta, chụp ảnh, thu hình lại, nói cho bọn hắn, ngươi sợ hãi, bán ta. Để bọn hắn tin tưởng, ta cũng lý giải cùng ủng hộ. Nhưng ngươi bịt mồm liền bịt mồm, tại sao phải đem ngươi nội y nhét miệng ta bên trong? Cái này ta là thật không hiểu. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịch không khỏi ha 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 nở nụ cười, sau đó nàng vũ mị hướng phía Khâu Đồ liếc mắt đưa tình, nói, thế nào? Tỷ tỷ áo ngực hương a, có phải hay không so chiếu cơ kia đại tảng băng dễ ngửi nhiều? Khâu Đồ, mình quả thật là đang vì Đỏ Dịch chế tạo đối thủ cạnh tranh, gây nên nàng lòng háo thắng cùng lòng ham chiếm hữu. Nhưng là làm sao cảm giác Đỏ Dịch cái này lòng háo thắng cùng lòng ham chiếm hữu có chút biến thái a, đem nội y nhét chính mình miệng bên trong, liền vì trêu chọc chính mình. Đây cũng không phải là nguyên vị a, không phải. Bất quá, Khâu Đồ cũng biết muốn điều giáo một nữ nhân, trừ giống hắn trước đó chèn ép bên ngoài, cũng cần thích hợp của vũ. Nhất là làm đối phương dựa theo ngươi ý nghĩ bắt đầu làm việc thời điểm, liền càng hẳn là cho của vũ. Cho nên hắn mặc dù cảm thấy Đỏ Dịch có chút đi chệch, nhưng lại vẫn là khích lệ nói, điện hạ áo ngực, hương vị quả thật không tệ. Đáng tiếc, ta muốn ăn không phải áo ngực. Nghe được Khâu Đồ kia không muốn mặt bậy tao, Đỏ Dịch lông mày có chút chớp chớp, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra có như vậy vẻ đắc ý khoa học kỹ thuật mặc dù thay đổi thế giới, nhưng tại thế giới của tinh thần, nhưng cũng có càng nhiều thần kỳ bảo cụ cùng năng lực. Cho nên, mặc dù Bắc Chi quốc độ cùng Đông Chi quốc độ không có trải cấp điện, nhưng có đặc thù thông tin bảo cụ tình huống dưới, Khâu Đồ bị trói đổ, rất nhanh liền chuyển đến Đông Chi quốc độ lưu tinh thành. Khi thấy Đỏ Dịch quả nhiên lựa chọn thỏa hiệp, đồng thời còn tự thân cầm xuống Khâu Đồ về sau, bị mũ trùm áo choàng bao phủ Đông Thần Vương cười khẽ một tiếng, sau đó đem tấm hình kia ném cho lưu tinh thành thành chủ. Lưu Tinh Thành thành chủ cung kính tiếp nhận ảnh chụp, sau đó hai tay dâng nhìn một hồi, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu nói, Đỏ Dịch đã cầm xuống Khâu Đồ. Nhìn tới, nàng là thật đắc tội miệng hạ đâu. Nghe được Lưu Tinh Thành thành chủ lời nói, Đông Thần Vương dùng thần kia dường như nữ không phải nữ, dường như nam không phải nam âm thanh, phê bình đạo, từ lần trước thiên thần thai biến đến bây giờ, đã mấy trăm năm. Năm đó người sống sót đều đối với chúng ta bốn cái lựa chọn tỏ vẻ không hiểu, hoặc là khinh thường. Đỏ Dịch chính là một thành viên trong đó. Nhưng là hiện tại nhìn, tại gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, nàng tuy cũng không so với chúng ta chậm bao lâu. Nghe được cái này đề tài nhạy cảm, Lưu Tinh Thành thành chủ thở mạnh cũng không dám. Tại trước giữa sân, đại bộ phận thời điểm, lãnh đạo nói cái gì, phía dưới đi theo vỗ tay cùng gọi tốt là được. Nhưng là một khi dính đến lãnh đạo chính mình, lại là tình nguyện ngậm miệng cũng đừng tùy tiện nói tiếp. Bởi vì ai cũng không biết lãnh đạo rốt cuộc là thế nào nghĩ. Ngươi tự nhận là vỗ mông ngựa rất tốt, nhưng rất có thể không biết lúc nào liền dẫm lên bảy ngược. Chuyện tốt hoàn toàn biến thành chuyện xấu. Mà lúc này, nhìn thấy Lưu Tinh Thành thành chủ thở mạnh cũng không dám dáng vẻ, Đông Thần Vương không thú vị khẽ hừ một tiếng, sau đó nói, được rồi, không nguyện ý trả lời được rồi. Không ai sánh nổi ngươi bo bo giữ mình. Đánh giá xong Lưu Tinh Thành thành chủ về sau, Đông Thần Vương lại thản nhiên nói, bất quá. Mặc dù ta cảm thấy đỏ dịt những năm này, cũng là đành phải qua lại qua đà điểu. Nhưng là, nàng lần này nhanh như vậy liền nhận thua, vẫn có chút vượt qua dự liệu của ta. Nói như vậy, Đông Thần Vương thân thể có chút ngửa ra sau, nhắm mắt lại, giống như là đang suy tư chỉnh một chuyện toàn bộ quá trình. Một lát, thần trong lòng có quyết định. Thần đưa tới Lưu Tinh Thành thành chủ, sau đó mở miệng nói ra, tới, ta bàn giao ngươi đi làm hai chuyện. Làm bốn nước lớn độ chân chính vương giả, thần vương tốc độ tiến lên là phi thường nhanh. Cho nên, vào lúc ban đêm, Phi Hồng Chi lĩnh liền nên đón vị thứ nhất thần vương. Lúc ấy, Khâu Đồ đã bị giải khai trói buộc hắn dây thừng, ngay tại kia luyện hóa vô ngân tâm hải khu vực. Lúc ấy hắn cùng Chiếu Cơ cùng nhau, một hơi giết 5-6 cái bát giai cao thủ. Chiếu Cơ lấy đi cả bản vô ngân thần tinh cùng kèm theo vô ngân tâm hải khu vực. Khâu Đồ thì là cầm tới còn lại vô ngân thần tinh cùng kèm theo khu vực. Phải biết, Chiếu Cơ là cùng giai vô địch, nhưng Khâu Đồ đồng dạng cũng là. Mà lại đương theo lấy hắn khoảng thời gian này quả cầu tuyết, thứ tự của hắn cũng đã đi vào thiên thần thí luyện trước 10. Nguyên bản Khâu Đồ là làm tốt, nếu như Chiếu Cơ cuối cùng mấy ngày vẫn là không có cầm tới đệ nhất. Như vậy hắn liền từ bỏ dự thi, sau đó đem tư nguyên của mình điểm số kèm theo trên người Chiếu Cơ. Nhưng là hiện tại nhìn Chiếu Cơ tiến triển, nàng xác suất lớn là không cần Khâu Đồ trợ giúp, liền có thể cầm lại đệ nhất. Loại tình huống này, chính Khâu Đồ tài nguyên đương nhiên cũng liền lưu lại. Cái này khiến hắn tại trước 10 bên trong, đột nhiên có phi thường cường đại sức cạnh tranh. Trên lý luận, hắn kèm theo điểm số đầy đủ cao, như vậy chỉ cần thực lực nâng lên, liền có hy vọng cầm tới cái thứ 2 hoặc là cái thứ 3 thiên thần vị cách danh ngạch. Cho nên, khoảng thời gian này, hắn mới có thể một bên chính mình luyện hóa vô ngân tâm hải khu vực, một bên cũng dùng không làm mà hưởng 24 giờ không có khe hở luyện hóa. Mà liên tại hắn luyện hóa đại kế, thường hực khí thế tiến hành thời điểm, cửa phòng của hắn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Nghe được tiếng đập cửa, Khâu Đồ chậm rãi từ luyện hóa vô ngân tâm hải khu vực trạng thái bên trong bước ra trở ra. Sau đó hắn mở mắt ra, nhìn về phía cổng, trầm giọng dò hỏi, "Chuyện gì?" Nghe được hắn, ngoài cửa đỏ dị quản gia, lễ phép nói, "Khâu nghị trưởng, là tiểu thư để cho ta tới thông báo ngài." Nàng nói, "Thần vương đến." Nói đến đây, vị kia quản gia dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Chỉ là đến không phải Đông Thần Vương, mà là Bắc Thần Vương." Chương 679, chiếu cơ lên đỉnh. Một, chương 679, chiếu cơ lên đỉnh. Một, nghe được vị kia quản gia lời nói, ngồi khoanh chân ở trên giường Khâu Đồ trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Hiển nhiên, cái này có chút để người kinh ngạc tin tức, kỳ thật cũng sớm đã tại dự liệu của hắn ở trong. Chính trị bộ xuất thân hắn, đối với tình báo nhạy cảm độ luôn luôn vượt xa những người khác. Sớm tại 2 ngày trước, Bắc Thần Vương uy hiếp đỏ dịch muốn 3 thần vương đều tới thời điểm, Khâu Đồ liền ý thức đến, thời đại biến. Nguyên lai tứ đại thần vương đề phòng lẫn nhau, riêng phần mình chiến thắng thời đại đã qua. Tại mới thiên thần sắp sinh ra, trong đó thậm chí còn có Chiếu Cơ như vậy lấy một địch nhiều mạnh mẽ thiên thần lúc, làm đã được lợi ích người, vì tiếp tục duy trì sự thống trị của mình, tứ đại thần vương rất có thể đã sớm lặng yên không một tiếng động liên hợp lên. Tân sinh thế lực muốn đứng ở thế giới này bản đánh bài bên trên, nhất định phải xông phá cũ kỹ thế lực phong tỏa. Cho nên, mặc dù lần này mở miệng uy hiếp đỏ dịch cùng Khâu Đồ chính là Đông Thần Vương, nhưng là Bắc Thần Vương thay thế thần đến đây tiếp thu Khâu Đồ, cũng coi như hợp lý. Dù sao nơi này là Bắc Chi quốc độ, Bắc Thần Vương ra vào muốn càng thêm thuận tiện, gặp được nguy hiểm cũng lại càng dễ đạt được chi viện. Chỉ là mặc dù dự đoán được loại tình huống này, nhưng cũng không đại diện Khâu Đồ hy vọng là kết quả này. Dù sao, tựa như vừa rồi nói, Bắc Thần Vương khoảng cách Phi Hồng Chi Linh quá gần, có thể được đến ủng hộ cũng quá nhiều. Nếu như là Đông Thần Vương ngàn dặm xa xôi đi vào Phi Hồng Chi Linh, Khâu Đồ liên thủ với đỏ gì xử lý nàng một cái phân thân, như vậy nàng hạ cái phân thân muốn lần nữa đi vào Phi Hồng Chi Linh muốn hao phí thật lâu. Cái này có thể hữu hiệu kéo dài thời gian. Nhưng là Bắc Thần Vương cũng không giống nhau. Thần lãnh địa, khu vực ngay tại Phi Hồng Chi Linh bên ngoài. Trên lý luận, chỉ cần thần tài nguyên đầy đủ, trước thời gian chuẩn bị kỹ càng nhiều cái phân thân, thần liền có thể không có khe hở dính liền tung ra đến Phi Hồng Chi Linh bên ngoài. Dù sao đừng nói thần vương, cho dù là thất giai tà thần, đều có thể tại lãnh địa của mình bên trong tự do thuần gian di động cùng di động vật phẩm. Cái này cũng liền dẫn đến, coi như Khâu Đồ liên thủ với đỏ dịch giết Bắc Thần Vương phân thân, cũng không thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ở trong lòng không khỏi ngầm thở dài. Quả nhiên mù phi định luật ở thế giới nào đều là tồn tại. Chính mình ghét nhất một loại khả năng sinh ra. Bất quá Khâu Đồ làm người hai đời, đối mặt qua quá nhiều khốn cảnh. Khốn cảnh xưa nay sẽ không đánh bại hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng thu thập xong tâm tình, sau đó cửa đối diện bên ngoài trầm giọng nói, "Tốt, ta đã biết." Ngoài cửa quản gia nghe vậy, có chút không người lên tiếng, sau đó lại xoay người thi lễ một cái. Lúc này mới rời đi Khâu Đồ gian phòng. Nghe kia dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Khâu Đồ suy nghĩ chậm rãi kiềm chế. Hiện tại nếu xấu nhất khả năng đã phát sinh, như vậy hết thảy đều muốn hướng về phía trước nhìn. Sau đó, cũng chỉ có thể nhìn hắn cùng đỏ dịch có thể kéo bao lâu đầu tiên, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là xác định chính mình có thể hay không thực hiện cho đỏ dịch bánh vẽ, giết chết một tên thiên thần. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ tinh thần lực khẽ nhúc đích, một giây sau, hắn nửa người trên quần áo bay lên, bên giường màu đỏ dây thường bay tới, quấn quanh ở trên người hắn. Chỉ là, một lát, hắn tựa như tấm hình kia giống nhau, bị trói tại trên giường, đôi mắt trừng trừng, tràn đầy tơ máu, miệng bên trong còn ngậm lấy đỏ dịt nội y, hiển nhiên hắn là làm tốt hết thể ứng phó kiểm tra chuẩn bị mà cùng lúc đó. Phi Hồng Chi Lĩnh, lãnh chúa lâu đài. Đỏ dịt cũng ngay tại tiếp đãi Bắc Thần Vương. Bắc Thần Vương phân thân là một cái tướng mạo thanh tú, xoáy khí, xem ra 15-16 tuổi một thiếu niên. Hắn giống như đối với nhân loại văn hóa có sự hiểu biết nhất định, trên người mặc một thân màu trắng tiếp thân hán phục thượng xăm chim bay, xem ra có mấy phần ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã cảm giác. Bất quá, Đỏ Dịch rõ ràng đối với hắn cũng không có hảo cảm. Cho nên, dù cho Bắc Thần Vương hóa trang như thế tốt, cho dù hắn là đại diện Tam Đại Thần Vương, nhưng Đỏ Dịch vẫn là âm thầm trào phúng, "Bắc Trạch, ngươi vẫn là như vậy thích xinh đẹp tiểu nam hài a." Mỗi lần lựa chọn phân thân, đều sẽ lựa chọn loại này mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng là, có thể trở thành thần vương phân thân, cái nào không phải bắt giai thần linh, cũng không biết sống bao nhiêu tuổi. Bề ngoài là thiếu niên, nội tâm lại dần dần già đi, ngươi đây không phải đang dối gạt mình khinh người nha. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Bắc Thần Vương xoát mở ra trong tay mình quạt xếp, sau đó hắn một bên ngọc thụ lâm phong quạt cây quạt, một bên không thèm để ý nói, bề ngoài chỉ là một bộ túi da, đẹp mắt, khó coi cũng không đáng kể. Chỉ cần mình thích liền tốt. Dù sao, bề ngoài là lấy lòng chính mình hài lòng liền tốt. Trái lại, càng là để ý ta túi da biến hóa, càng là đối hết thảy quá để ý, thậm chí chấp niệm quá sâu. Nói đến đây, hắn có ý riêng nói, tựa như chính ngươi. Hai người nhiều năm như vậy, rõ ràng cũng đánh võ mồm qua nhiều lần, cho nên Đỏ Dịch thuần làm Bắc Thần Vương tại đánh giám, căn bản là không tiếp Bắc Thần Vương ám chỉ. Nàng một lần nữa đem chủ đề kéo trở lại phân thân tuổi tác bên trên, nàng đạo, ta chấp niệm sâu. Chấp niệm sâu hẳn là ngươi đi. Ngươi nếu như không có chấp niệm, tại sao phải một mực lựa chọn một thiếu niên bề ngoài? Bắc Thần Vương nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, quen thuộc mà thôi. Ta cũng có thể lựa chọn thiếu nữ, có thể lựa chọn trung niên nam nhân, cũng không đáng kể. Nhưng là ta sẽ không tận lực tránh đi sở thích của mình cùng quen thuộc, bởi vì điều này đại biểu một loại khác chấp niệm. Không thể không nói, Bắc Thần Vương có thể thành tiểu thiên thần, cũng tại thiên thần thai biến bên trong sống sót, tại nội tại dò xét cùng nghị phân biệt thượng là có chút tài năng. Cho nên, Đỏ Dịch nói rồi hai câu, nói không lại hắn, cũng liền dứt khoát ngậm miệng, sau đó gọi người phía dưới châm trà. Một lát, thị nữ tới dâng trà. Có thị nữ đánh gãy, không khí trong phòng rốt cuộc không còn như vậy dương cung bạc kiếm. Một chén trà uống xong, lần này là Bắc Thần Vương chủ động mở miệng, hắn đạo, Đỏ Dịch, ta lần này đến, là chịu Đông Thần Vương ủy thác dựa theo ước định của các ngươi mang đi khâu đồ. Có thể trở thành có 1024 nước đệ nhất mỹ nữ, Đỏ Dịch liền tại uống trà, mọi cử động phảng phất đang phóng thích ra mị lực của mình. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, sau đó dùng nàng kia thường dùng lưỡi biếng âm thanh, thản nhiên nói, Đông Thần Vương đúng là để ta giao giá khâu đồ, mà lại ta cũng đáp ứng. Nói đến đây, nàng tiếng nói nhất chuyện, nhưng là, ta có thể cầm xuống khâu đồ, cũng là hao phí không ít sức lực. Các ngươi coi như không cho cảm tạ phí, vất vả phí cũng nên cho một cái đi. Nàng nhìn xem Bắc Thần Vương, trực tiếp công phu sư tử mạo đạo, ta cũng không cần nhiều. Mười cụ bát giai đỉnh phong tà thần vô ngân thần tinh như thế nào? Nghe được Đỏ Dịch kia không thực tế giao giá trên trời, Bắc Thần Vương đều cười. Thiếu niên này Thần Vương nhẹ nhàng huy động trong tay mình cây quạt, sau đó nói, mười cụ bát giai đỉnh phong thần linh vô ngân thần tinh. Ngươi làm bát giai đỉnh phong thần linh là rau cải chẳng sao? Mà lại, khâu đồ đều chỉ là một cái bát giai sơ kỳ thần linh, hắn dựa vào cái gì có thể đổi mười cụ bát giai đỉnh phong vô ngân thần tinh? Bắc Thần Vương lời nói rõ ràng không có vượt qua Đỏ Dịch dự kiến, nàng hiển nhiên đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu. Nàng ngón tay thon dài nhu hòa chuyển rượu của mình mái tóc dài màu đỏ, sau đó dùng nàng kia câu người âm thanh, thản nhiên nói, khâu đồ sát thực lực bình thường, nhưng đừng quên hắn nhưng là nhân loại trận doanh lãnh tụ. Trên thân còn gánh vác chiếu cơ bí mật, cho nên giá trị của hắn khẳng định không thể đơn thuần lấy thực lực để cân nhắc. Nói đến đây, Đỏ Dịch nhìn Bắc Thần Vương liếc mắt một cái, sau đó lại thản nhiên nói, mặt khác, bát giai đỉnh phong thần linh đúng là rau cải trắng a. Ngươi quên hiện tại ngay tại cử hành thiên thần thí luyện sao? Toàn bộ biên giới địa khu có thể khắp nơi đều là bát giai đỉnh phong đại tà thần a, ngươi tùy tiện đi làm thịt cái 10 cái, 8 cái, chẳng phải đủ rồi sao? Dù sao đối với các ngươi thần vương đến nói, đều chỉ là một bàn tay một cái. Bắc Thần Vương, nghe Đỏ Dịch kia hoàn toàn không giống người bình thường nghĩ ra phương pháp giải quyết, Bắc Thần Vương đều khí cười. Hắn không khỏi lắc đầu muốn phản bác. Chương 679, chiếu cơ lên đỉnh. 2, chương 679, chiếu cơ lên đỉnh. 2, kết quả cái này lúc, Đỏ Dịch lại là lần nữa đổi chủ đề, nàng mở miệng nói, Bắc Trạch, điều kiện của ta ngươi có thể chậm rãi suy xét, cũng có thể cùng Đông Thần Vương câu thông một chút. Cái này đều không có quan hệ. Mà vì biểu đạt thành ý của ta, ta ngược lại là có thể mang ngươi đi trước nhìn một chút khâu đồ. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Bắc Thần Vương trầm tư một chút, cảm thấy đi trước nhìn một chút khâu đồ cũng tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền nhẹ gật đầu, sau đó đồng ý cứ như vậy, hai người đứng dậy bắt đầu đi gặp khâu đồ. Tại Đỏ Dịch dẫn đầu dưới, Bắc Thần Vương thất nhiêu bắt nhiêu, rốt cuộc tại đi sau mười mấy phút, đi vào giam giữ khâu đồ cửa gian phòng. Ngoài cửa phòng có mấy tên hộ vệ tại trấn giữ, Đỏ Dịch hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút, mấy tên hộ vệ vội vàng đáp lễ, sau đó dẫn đầu móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Rất nhanh, ánh vào hai người tầm mắt chính là một cái sạch sẽ, gian phòng sạch sẽ. Gian phòng chính giữa bày biện một tấm có thể nằm xuống ba người giường lớn. Mà khâu đồ, liền quả lấy nửa người trên, bị trói ở phía trên, miệng bên trong còn đút lấy Đỏ Dịch nội y, xem ra vô cùng thê thảm. Nhìn thấy một màn này, Bác Thần Vương cũng là sửng sốt một chút, không khỏi ngưng thần, cẩn thận quan sát một chút khâu đồ tình huống. Phải biết, khâu đồ chính là nhân loại trận doanh hiện tại lãnh tụ, mà lại luôn luôn bày mưu nghị kế, thần cơ diệu toán. Trừ thích sắc đẹp bên ngoài, cơ hồ không có nhược điểm. Kết quả bây giờ lại thật cắm đến Đỏ Dịch trên tay rồi. Nói thật, tại vừa chiếm được tin tức này thời điểm, Bắc Thần Vương cùng Đông Thần Vương đều cảm thấy đây càng giống như là một cái bẫy. Mà lúc này, khả năng cảm thấy được Bắc Thần Vương tại kia quan sát khâu đồ, Đỏ Dịch cũng là bắt đầu cái nhiễu. Nàng hai tay vòng ngực, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, Khâu Đầu người này kỳ thật thật có ý tứ. Mặc kệ thực lực, tâm tính, địa vị cũng không tệ. Đáng tiếc, hắn vấn đề lớn nhất chính là hào sắc, mà cái này vừa lúc là lĩnh vực của ta. Cho nên, chỉ là đơn giản mấy cái tiểu động tác, tiểu thủ đoạn, hắn liền thành dưới váy của ta chi thần. Chỉ là, ý chí của hắn lực sát thực phi thường xuất sắc, cho nên ta cần chậm rãi điều giáo hắn, chinh phục hắn, để hắn triệt để trầm luân tại ta. Trong thời gian này khả năng cần lấy một chút tiểu thủ đoạn, cho nên mới sẽ như vậy. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Bác Thần Vương yên lặng trên người Khâu Đồ dò xét mấy phen, thấy Khâu Đồ sát thực giống như rất thống khổ, trạng thái cũng quái lạ về sau, hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành Đỏ Dịch lời nói. Hắn có tâm muốn mang Khâu Đồ rời đi, kết quả Đỏ Dịch nhưng căn bản không cho hắn cái lựa chọn này, nhìn thấy hắn kiểm tra hoàn toàn về sau, Đỏ Dịch liền trực tiếp đưa tay ra hiệu một chút, để hắn rời đi. Nơi này dù sao cũng là Phi Hồng Chi Lĩnh tứ đại thần vương phía dưới đệ nhất đại thế lực. Tại không có triệt để vạch mặt tình huống dưới, Bác Thần Vương cũng phải cấp cho đầy đủ tôn trọng. Cho nên hắn lần nữa thật sâu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái về sau, liền khẽ bước cằm, đi theo Đỏ Dịch rời đi. Kết quả, ngay tại hắn rời phòng một khắc này, đột nhiên, hắn cảm giác đầu của mình ngứa một chút, hắn không khỏi ngẩng đầu gãi gãi. Bất quá, đúng lúc này, hắn lại không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đường đường thần vương, coi như hiện tại là phân thân thực lực cũng có bát giai. Bát giai trở lên thai biến sinh linh sẽ cảm thấy đầu ngứa. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Nghĩ như vậy, hắn tinh thần lực quét ngang, giống như là muốn tìm ra vừa mới là ai tại đối với hắn mưu đồ làm loạn. Nhưng, tinh thần lực quét một tuần, hắn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Kỳ quái, chẳng lẽ là cảm giác sai rồi? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Bác Thần Vương rời đi chỗ này nhà giam. Bất quá, hắn không biết là, khi hắn rời đi về sau, trong phòng Khâu Đồ trên mặt kia buông lỏng nụ cười. Thí nghiệm thành công. Trong phòng, Khâu Đồ cũng không có cởi ra chính mình một chặt, mà là một bên tiếp tục diễn hí, tránh Bác Thần Vương đi mà quay lại, một bên suy nghĩ chính mình chém giết thiên thần phương pháp, cùng vừa rồi thí nghiệm. Khâu Đồ sở dĩ có lòng tin cùng Đỏ Dịch cùng nhau ngăn cản được ba vị thiên thần phân thân, là có nguyên nhân. Dựa theo tình báo biểu hiện, Thần Vương phân thân cũng không phải là thần vương chính mình phân liệt, mà là có thể cùng thần vương sinh ra cộng minh bắt giai cao thủ thân thể. Mà dựa theo Đỏ Dịch cho Khâu Đồ giảng giải phân thân nguyên lý đến xem, thần vương muốn rèn luyện ra một cái hợp cách phân thân, nhất định phải đem chính mình thai biến chi lực rót vào đến cái kia phân thân bên trong. Về sau dùng thiên thần cấp thai biến chi lực cùng thân thể dung hợp, chậm rãi thẩm thấu cái kia phân thân, gia tăng cùng cái kia phân thân liên quan, cũng đem thực lực chứa đựng đứng dậy. Cuối cùng thì là tại sử dụng thời điểm, trên trời nhảy xuống ý thức đến trên thân thể. Quá trình này cùng điều kiện, thô xem trọng giống không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong cất giấu một cái không tính lỗ thủng, đó chính là thân thể này bị cách vẫn là bắt dai, chỉ là thiên thần cấp lực lượng thổi vào mà thôi. Trên lý luận, chỗ sơ hở này giống như cũng không có vấn đề gì, nhưng đừng quên, Khâu Đồ thai biến năng lực mấu chốt chính là vị cách cao thấp, chỉ cần ba vị này thần vương phân thân vị cách vẫn là bắt dai, như vậy Khâu Đồ trật tự không gian liền có thể phát huy tác dụng. Đến lúc đó, đừng quản cố này phân thân chân thực sức chiến đấu là cảnh giới gì, thiên thần Khâu Đồ đều có thể trực tiếp dây. Vấn đề duy nhất là đại giới cũng rất có thể bảo giảm. May mắn là Khâu Đồ trong tay còn có rất nhiều bát giai tà thần biến thành vô ngân thần tinh. Xử lý hai cái khó mà nói, nhưng xử lý một cái, Khâu Đồ cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Bất quá, mặc dù kế hoạch rất tốt, nhưng Khâu Đồ dù sao không xác định chính mình suy đoán cùng kế hoạch có thể thành thật. Cho nên, hắn lúc này mới hợp tác với Đỏ Dịch, dẫn Bác Thần Vương đến chính mình tạm giam chỗ sau đó thăm dò một chút. Giống vừa mới Bác Thần Vương cảm thấy đầu đột nhiên có chút ngứa, chính là Khâu Đồ khống chế sớm trải tốt trật tự không gian sau đó thiết lập một cái Bác Thần Vương đầu ngứa hai lần quy tắc. Hiện tại nhìn, hết thảy bình thường. Khâu Đồ trật tự không gian quả thật có thể đối thần vương phân thân có hiệu lực. Cứ như vậy, Khâu Đồ thổi ra đi châu, cũng rốt cuộc có thể thực hiện. Cùng thiên thần chiến đấu a, không biết có phải hay không là người Z quốc thực chất bên trong chính là có loại kia mệnh ta không do trời phản loạn tinh thần. Làm phát hiện chính mình rốt cuộc có thể cùng thiên thần giao thủ về sau, Khâu Đồ cũng không có thấp thỏm hoặc là bất an, trái lại, cặp mắt của hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, bên trong tràn đầy hưng phấn. Cùng lúc đó, khu vực biên giới đông bắc địa khu, một chỗ cao tới vạn mét ngọn núi bên trên, một nữ nhân ngay tại kia đầy trời trong gió tuyết lặng lặng tu luyện. Nàng một bộ bạch y, từ từ nhắm hai mắt, trên trán một viên kim tinh không ngừng lấp lóe, mà nương theo lấy viên kia kim tinh sáng tối biến hóa, lượng lớn thai biến chi lực tại bên người nàng phun ra nuốt vào. Chỉ là bởi vì địa thế nơi này hiểm trở lại vắng vẻ, cho nên cũng không có người phát hiện. Người này thình lình chính là tất cả mọi người không biết đi đâu Chiếu Cơ, mà ở trước mặt nàng thì là bảy biện một khối lớn tản ra nhàn nhạt uy áp vô ngân thần tinh, hiển nhiên đây chính là cả bạn sau khi chết biến thành vô ngân thần tinh. Nương theo lấy Chiếu Cơ điên cuồng rút ra trong đó thai biến chi lực, cùng vô ngân tâm hải khu vực khối này vô ngân thần tinh thể tích cũng bắt đầu bay nhanh thu nhỏ. Rất nhanh, tại khối này vô ngân thần tinh thu nhỏ 1/5 thời điểm, Chiếu Cơ khí thế trên người đột nhiên bộc phát, tinh thuần thai biến chi lực đều đang không ngừng tràn ra ngoài, từng đóa thánh khiết hoa sen bắt đầu từ trên người Chiếu Cơ hướng bốn phía toát ra, toàn bộ thế giới giống như đều đang ăn mừng nàng tấn cấp. Cứ như vậy, Chiếu Cơ lại từ từ nhắm hai mắt tu chỉnh một hồi, sau đó lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng vốn là trong suốt đôi mắt trở nên càng thêm xinh đẹp, mặc dù không bằng Đỏ Dịch câu người, nhưng lại để người liếc mắt một cái nhìn lên trên, có một loại nhìn thấy thanh tuyền, nhìn thấy bích nguyệt cảm giác. Bất quá, Chiếu Cơ cũng không có vì vậy liền kiêu ngạo tự mãn, nàng nhắm mắt, nhìn thoáng qua chính mình tại thiên thần thí luyện bên trong xếp hạng, cũng tạm được. Như thế đánh giá xong về sau, Triệu Hiểu Cơ nhắm mắt lại, lần nữa điên cuồng tu luyện. Nàng lần này sở dĩ nhanh như vậy đột phá, là bởi vì trước đó tích lũy. Hiện tại đột phá đến hậu kỳ, liền nhất định phải tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Đến nỗi nàng sau khi tấn cấp, tại thiên thần thí luyện bên trong xếp hạng, không cao, cũng chính là hạng nhất. Dù sao, đây không phải hẳn là sao? Theo chiếu cơ, nàng đột phá đến bát giai trung kỳ mới quét ngang toàn bộ bát giai, không một đối thủ, đã có chút ngoài dự đoán, nói rõ cái này một nhóm thần linh thiên phú rất cao. Dù sao, tại năm đó thiên thần kiếp như bầu trời đầy sao đại tranh chi thế, nàng bát giai trung kỳ lúc cũng đã quét ngang bát phương. Đến nỗi tấn thăng bát giai hậu kỳ về sau, nàng cũng có thể cùng thiên thần bắt một tay. Nghĩ như vậy, chiếu cơ tính toán một chút chính mình lần sau tấn cấp thời gian, coi như tài nguyên tất cả đều kéo căng, nàng tuyệt đối cảm giác không quan tâm tiêu hao toàn bộ triển khai, cũng chỉ ít cần 3 ngày. Nghĩ như vậy, chiếu cơ trước mắt cũng không khỏi hiện ra Khâu Đồ thân ảnh. Chương 680, chiếu cơ, Khâu Đồ, chờ ta. 1. Chương 680, chiếu cơ, Khâu Đồ, chờ ta. 1. Tại tập sát cả bạn trước đó, chiếu cơ kỳ thật có cùng Khâu Đồ tiến hành qua một lần xâm nhập giao lưu. Dù sao, chiếu cơ mặc dù trong lòng vô cùng có chủ kiến, nhưng cũng không phải loại kia vô não mang phu. Tại chuẩn bị trực tiếp cùng thần vương bạch mặt, cưỡng ép đột phá cảnh giới trước đó, nàng nhất định phải muốn toàn diện tìm hiểu một chút toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải mấy phương thế lực tình huống, cũng làm ra phán đoán của mình. Nàng là đối với mình thực lực có cực mạnh lòng tin, nhưng không có nghĩa là nàng đối Khâu Đồ cũng có mạnh như vậy lòng tin. Nàng cũng không muốn chờ giết cả bạn, lấy đi cả bạn khu vực đóng quan, tấn thăng thiên thần, kết quả Khâu Đồ lại bị thần vương chi nộ cho tác động đến, thành cho bụi. Đến lúc đó, coi như nàng có thể đem thần vương nhóm tất cả đều làm thịt, cũng không làm nên chuyện gì. Dựa theo Khâu Đồ ở thế giới bản nguyên bài vị đến xem, nàng đời này đều không nhất định có thể đợi được Khâu Đồ lần nữa chuyển thế. Lúc ấy khả năng gặp nàng quá mức nghiêm túc, Khâu Đồ cũng thu hồi đùa giỡn tâm lý, sau đó vì nàng kỹ càng giảng giải một chút hiện tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải thế cục cùng cái nhìn. Tại Khâu Đồ giảng giải bên trong, chiếu cơ phát hiện hiện tại Vô Ngân Tâm Hải thế cục vẫn tương đối phức tạp. Tứ đại thần vương từng người tự chiến, lẫn nhau cảnh giác, đề phòng. Mà gần 20 năm, thần vương phía dưới đỉnh phong đại tà thần, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Nam Chi quốc độ đỉnh phong đại tà thần Thiều Hoa thực lực cường đại, tính cách lạnh nhạt, rất có chiếu cơ chi phong. Lại thêm nàng cùng Nam Thần Vương ở giữa, giống như có một chút thân duyên quan hệ, nhưng trước kia lại có một chút mâu thuẫn, cho nên Thiều Hoa đối Nam Thần Vương xem như nghe điều không nghe tuyên, chỉ là trên danh nghĩa phụ thuộc. Mà Nam Thần Vương cũng là đối Thiều Hoa mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà Đông Chi quốc độ đỉnh phong đại tà thần cả bạn, là Đông Thần Vương bồi dưỡng được đến dòng chính, xem như Đông Thần Vương tiêu chuẩn liếm cầu, luôn luôn lấy Đông Thần Vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cuối cùng còn lại Tây Chi quốc độ Thiên Khải, còn có Bắc Chi quốc độ Đỏ Dịch thì là có thể tranh thủ cùng lợi dụng đối tượng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thiên Khải không chỉ một lần tỏ vẻ qua đối Tây Thần Vương bất mãn, mà Đỏ Dịch liền càng cực đoan, trực tiếp thành quốc Trung Chi quốc. Mặc dù ba người này lúc ấy ngay tại liên thủ đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạnh, nhưng mục đích lại tất cả đều bất đồng. Căn cứ Khâu Đồ phân tích, các bạn là phát hiện Khâu Đồ chiếu cơ cùng nhân loại trận doanh uy hiếp, cảm thấy lại tiếp tục như thế, thiên thần thí luyện đem không có bất ngờ, cho nên khẩn cấp đẩy ngã dây núi, tìm kiếm cứu binh. Thiên Khải tắc xác suất lớn là cảm nhận được chiếu cơ uy hiếp, bị ép rời đi Tây Bắc khu vực về sau, muốn thông qua đuổi sói nuốt hổ phương thức, kéo thần vương kết cục, giúp hắn thanh trừ lại địch. Ba người bên trong, chỉ có Đỏ Dịch ý nghĩ nhất là đơn thuần. Nàng chỉ muốn hỗn loạn. Sớm tại nghiên cứu Đỏ Dịch tình báo thời điểm, Khâu Đồ liền để bộ nội vụ thành lập nữ nhân này tính cách mô hình. Tổng hợp tất cả tư liệu nhìn, nữ nhân này nội tâm cùng bề ngoài trên lệch cực lớn, nàng bề ngoài xinh đẹp, vũ mị, nhưng nội tâm lại kỳ thật có chút bảo thủ, như vậy tương phản, cũng làm cho tính cách của nàng có một chút bặm mẹo. Mà quan trọng hơn chính là khả năng bởi vì chính mình cái chết của phụ thân, còn có những năm này cùng tứ đại thần vương cùng nhau, để trong lòng của nàng tràn ngập đối tứ đại thần vương bất mãn, cùng hủy diệt dục vọng. Thông qua tình báo hiện thực, nàng những năm này làm rất nhiều chuyện, nhiều khi cũng không có để cho mình được lợi, mà là đơn thuần muốn cho thần vương nhóm thêm phiền phức, thuộc về hại người không lợi mình. Cho nên, tại cả bạn lấy ra một chút lợi ích, mời nàng đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch về sau, nàng vui vẻ đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, khôi lỗi trùng cùng chiếu cơ. Đỏ Dịch khả năng đối đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch không có hứng thú, nhưng nàng lại là nhất định đối khôi lỗi trùng cùng chiếu cơ cảm thấy hứng thú. Khôi lỗi trùng loại vật này mặc dù không tính lợi hại, nhưng lại vô cùng phiền phức, một khi tản ra, khẳng định sẽ cho tứ đại thần vương thêm phiền, thậm chí sẽ đối bọn hắn thống trị tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều. Mà đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch về sau, khôi lỗi trùng liền sẽ tán đến khu vực hạch tâm đi. Cho nên nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Đến nỗi chiếu cơ, liền càng đơn giản. Chiếu cơ lực lượng mới xuất hiện, rất rõ ràng gây nên các nàng mấy vị đỉnh phong đại tà thần chú ý. Đỏ Dịch mặc dù tại lúc ấy còn không mò ra chiếu cơ chân thực thân phận cùng thực lực, nhưng hiển nhiên rất xem trọng chiếu cơ có thể cho tứ đại thần vương thêm phiền. Mà nếu để cho chiếu cơ thường thường vững vàng cầm tới thiên thần thí luyện thắng lợi, trở thành thiên thần, chiếu cơ cùng tứ đại thần vương gian cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn cùng cửu hận. Đến lúc đó, tứ đại thần vương nếu là hợp nhất chiếu cơ, Đỏ Dịch cho rằng kia Đỏ Dịch liền cái gì cũng không chiếm được. Cho nên nàng nhất định phải muốn đem thế cục trộn lẫn, để song phương mâu thuẫn kích thích. Chính là hai cái này nguyên nhân mới khiến cho nàng đáp ứng cả bạn mời. Bất quá, Khâu Đồ đang vì chiếu cơ phân tích thế cục thời điểm, cũng thật sớm liền đối Đỏ Dịch hạ phán đoán, làm đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch về sau, Đỏ Dịch xác suất lớn là có thể tranh thủ đối tượng. Vì có thể cho tứ đại thần vương thêm phiền, Đỏ Dịch xác suất lớn sẽ quay đầu ngược lại giúp đỡ chính mình cùng chiếu cơ. Mà có ủng hộ của nàng về sau, Khâu Đồ cũng liền có thể đánh bạc, có thể cùng tứ đại thần vương hòa giải. Chiếu cơ cũng liền có thể an tâm bế quan. Hồi ức xong lúc ấy Khâu Đồ phân tích về sau, chiếu cơ trước mắt lần nữa hiện ra nam nhân kia thân ảnh. Làm thiên thần chuyển thế, chiếu cơ cảm ứng kỳ thật phi thường nhạy cảm. Lúc ấy, Khâu Đồ tại trò chuyện cái này thời điểm, mặc dù biểu hiện phi thường tự tin, nhưng kỳ thật nàng có thể cảm giác được Khâu Đồ nội tâm không xác định. Bất quá ngay cả như vậy, Khâu Đồ ý nguyên lựa chọn giúp đỡ chính mình kế hoạch. Dứt khoát quyết nhiên đứng ở trước người mình, vì chính mình hộ giá hộ tống. Ngay lúc đó nàng xác thực nội tâm có chút phức tạp. Nói thật, hai đời vì thần, bất luận phát sinh cái gì, Chiếu Cơ luôn luôn đều là một mình phân chiến. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được một cái có thể cùng nàng song vai, ủng hộ chiến hữu của nàng. Cũng là lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai khó khăn cũng không phải là chỉ cần chính mình đi đối mặt. Như vậy thể nghiệm để nàng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Khâu Đồ, cũng là lần thứ nhất cảm giác trong lòng là lạ. Nàng cũng không phải là một cái rất am hiểu biểu đạt người. Cho nên nàng không có nói với Khâu Đồ một câu cảm tạ, cũng không có cho một câu hứa hẹn. Nàng có thể làm chính là giành giật từng giây, mau chóng tăng lên mình thực lực, để Khâu Đồ trả giá sẽ không uổng phí. Để Khâu Đồ áp lực có thể thiếu dù là một điểm. Mà lại, mặc dù nàng một mực ở vào bế quan bên trong, nhưng kỳ thật cũng không phải không thể hướng Khâu Đồ truyền lại tin tức, để Khâu Đồ biết nàng tiến triển. Dù sao nàng tại Thiên Thần thí luyện bên trong xếp hạng biến hóa, Khâu Đồ nhất định sẽ thời khắc chú ý đây chính là cho hắn lớn nhất của vũ. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ ánh mắt kiên định lần nữa nhắm mắt lại, sau đó lâm vào tu luyện ở trong. Khâu Đồ, chống đỡ, chờ ta xuất quan. Cùng lúc đó, tại Chiếu Cơ lần nữa đi vào bế quan tu luyện trạng thái thời điểm, Khâu Đồ bên kia cũng cơ hồ ngay lập tức đạt được nhân loại trận doanh truyền đến Thiên Thần thí luyện xếp hạng biến hóa tin tức. Vừa mới diễn xong thì hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, khắp khuôn mặt là ý cười. Tựa như Chiếu Cơ tín nhiệm hắn giống nhau, hắn cũng tín nhiệm Chiếu Cơ. Làm người hai đời hắn, sớm có một bộ chính mình đối người phán đoán logic. Chiếu Cơ như vậy thiên phú kinh người, tự chủ mạnh mẽ, còn lên đỉnh qua người, mặc kệ là thiên phú, tính cách vẫn là khí vận tất cả đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Rất nhiều người đều nói Khâu Đồ là thân có đại khí vận người, là thế giới sủng nhi. Nhưng Khâu Đồ cảm thấy, Chiếu Cơ mới là thế giới sủng nhi. Hắn nhiều nhất là thế giới con rể. Yên lặng ở trong lòng chiếm hạ Chiếu Cơ tiện nghi, Khâu Đồ cũng nhớ một chút Chiếu Cơ lúc trước cùng chính mình nói kế hoạch biểu. 3 ngày. Chính mình chỉ cần lại căng cứng 3 ngày. May mắn là tình huống hiện tại xa so với Khâu Đồ lúc trước dự tính muốn tốt. Lúc trước Khâu Đồ phán đó là, đỏ dịt đối tứ đại thần vương bất mãn, hoặc là muốn sinh tồn, cho nên muốn đem nước trộn lẫn. Chương 680, Chiếu Cơ, Khâu Đồ, chờ ta. 2. Chương 680, Chiếu Cơ, Khâu Đồ, chờ ta. 2. Khâu Đồ lúc ấy xác thực phân tích ra đỏ dịch cùng tứ đại thần vương gian có mâu thuẫn, nhưng là thật không nghĩ tới vậy mà lại sâu như vậy. Thậm chí lớn đến đỏ dịch muốn lật đổ tứ đại thần vương, muốn tứ đại thần vương chết tình trạng. Mà lại, nói thật, 2 ngày này, Khâu Đồ tại nói chuyện phía bên trong, một trận có thể cảm giác ra đỏ dịch hối hận. Hiển nhiên, nữ nhân này lúc trước chỉ là nghĩ quấy nước đục, kích phát Chiếu Cơ cùng tứ đại thần vương mâu thuẫn. Kết quả ai nghĩ đến, Chiếu Cơ thiên phú cùng sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy, vậy mà có thể đem cả bản giết. Đồng thời gây nên tứ đại thần vương như vậy đại bán ngược. Phải biết, Chiếu Cơ rất có thể là cái này mấy trăm năm bên trong có hy vọng nhất hoàn thành nàng mục tiêu người. Nếu như bởi vì nàng trời xui đất khiến mà vẫn lạc, kia nàng nhất định sẽ hối hận, tự trách chết. Đương nhiên, Khâu Đồ cũng không có nói cho nàng, đây hết thảy vốn chính là Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ cố ý bỏ mặc lựa chọn. Bọn hắn ban đầu là có hy vọng ngăn cản Đỏ Dịt hỗ trợ đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn mạch. Nhưng là, nếu như không có Đỏ Dịt hỗ trợ đẩy ngã Cách Tuyệt Sơn mạch kia cả bạn làm sao lại kiệt lực? Chiếu Cơ làm sao có thể lấy bắt giai sơ kỳ thực lực, xử lý mạnh như vậy một cái đỉnh phong đại ta thần, sau đó đoạt được khống chế của hắn khu vực, tăng tốc tấn thăng. Nghĩ đến cái này, Khâu Đồ không khỏi nhớ tới biết Đỏ Dịt chân thực tâm lý yêu cầu sau mừng thầm. Hiện tại đã sớm không phải Khâu Đồ đang suy nghĩ phương nghị cách thuyết phục Đỏ Dịt hợp tác, để nàng kéo dài thời gian, mà là Đỏ Dịt chủ động nghĩ hết tất cả biện pháp đến kéo dài thời gian. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi ở trong lòng đánh giá một câu, hết thảy cũng coi là lựa chọn tốt nhất đi, chỉ cần có thể chống nổi cuối cùng này 3 ngày. Cùng lúc đó, nương theo lấy Chiếu Cơ cường thế lên đỉnh Thiên Thần thí luyện tổng hợp hạng nhất. Tây Nam địa khu. Thiên Khải nhìn xem danh sách kia, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong đó có hoài niệm, có kiêng kỵ, có sợ hãi, cũng có một kia mừng rỡ. Quả nhiên là vị kia a, đây chính là ngang ép đương thời chuyển kỳ Thiên Thần Thiên Phú a, nàng thật trở về. Đông Nam địa khu. Một người mặc cổ trang, xem ra cực kỳ đẹp đẽ, có một loại cổ điển mỹ nữ tử, đang dùng hai thanh đoạn búa hung tàn đánh chết một con khôi lỗi trùng nữ hoàng. Sau đó nàng mặt không biểu tình nhìn thoáng qua bảng danh sách, trọng điểm rơi xuống chính mình hạng 2 vị lần tới. Một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc. Chiếu Cơ. Sau đó nàng mặt không biểu tình nhìn chung quanh đầy đất khôi lỗi trùng thi hải, cầm trong tay kia hai thanh chạy xuống huyết đoạn búa, cất bước hướng tây bắc đi đến. Hai vị đỉnh phong đại tà thần đều đối tin tức này khiếp sợ như vậy, phản ứng như thế đại. Thế lực khác liền lại càng không cần phải nói. Nguyên bản Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ chính là trận này Thiên Thần thí luyện tiêu điểm, thế lực khắp nơi đều chú ý tới bọn hắn. Lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn là họa lớn trong lòng, rất có thể sẽ ảnh hưởng cả chàng Thiên Thần thí luyện kết quả cuối cùng. Dù sao mặc kệ là Chiếu Cơ thực lực, vẫn là Khâu Đồ nhân loại trận doanh đầu nhập bất kỳ một cái nào trước năm thế lực, đều có thể trực tiếp để cái này trong thành phố trở thành đệ nhất. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ ảnh hưởng phương thức căn bản không phải giúp người khác cầm thứ nhất, mà là chính mình cầm đệ nhất. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đồng loạt im lặng. Vốn là muốn tại nhân loại trận doanh dở trò, đều đội vàng đình chỉ tiểu động tác, nguyên bản còn đợi tại Tây Bắc địa khu cũng trong đêm rút khỏi Tây Bắc địa khu. Chỉ là, dù cho đem nhân loại trận doanh bày ở đỉnh tiêm thế lực vị trí, cho đầy đủ tôn trọng, nhưng là vẫn là không có thế lực lựa chọn cùng nhân loại trận doanh hợp tác, hoặc là đầu nhập nhân loại trận doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đang chờ thần vương nhóm phản ứng.
Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ trước đó, Thiên Thần thí luyện từ Thiên Thần những người dự bị chính mình nói tính. Nhưng Cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ về sau, Thiên Thần thí luyện coi như từ Thần Vương nhóm nói được rồi. Tại mạnh mẽ Thần Vương trước mặt, một cái nho nhỏ bắt giai thần linh tính là gì? Thần Vương nhóm chính là liền phân thân đều là Thiên Thần cấp á cùng lúc đó. Phi Hồng Chi Lĩnh, Đỏ Dịch cùng Bắc Thần Vương rõ ràng cũng đều được chiếu cơ tấn cấp, đứng hàng Thiên Thần thí luyện hạng nhất tin tức. Trong nháy mắt đó, sắc mặt hai người đều hơi khó coi. Bắc Thần Vương mặt trầm như nước, nhớ tới Tây Thần Vương cùng hắn nói thân phận của chiếu cơ. Nói thật, lúc ấy hắn nhưng thật ra là có chút không quá tin tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn tin. Nếu quả thật chính là vị kia, vậy bọn hắn coi như thật có phiền phức. Không thể lại để cho Đỏ Dịch kéo xuống. Nhất định phải bắt đến câu đồ, từ trong linh hồn hắn tìm tới chiếu cơ bế quan địa điểm. Nghĩ như vậy, Bắc Thần Vương nhìn về phía Đỏ Dịch. Kết quả hắn liền thấy Đỏ Dịch biểu lộ so với mình còn khó coi. Bắc Thần Vương có chút sửng sốt một chút, kém chút có chút không có kịp phản ứng. Đỏ Dịch cũng đang lo lắng chiếu cơ. Hắn đại nào có chút nhất chuyện, trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì nàng cầm tù khâu đồ, lo lắng chiếu cơ đi ra trả thù. Khả năng cảm thấy mình đoán được Đỏ Dịch ý nghĩ, Bắc Thần Vương trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Đỏ Dịch, sau đó nói, "Đỏ Dịch, ngươi cũng nhìn thấy, chiếu cơ thứ tự đã xếp tới ngươi phía trước. Nếu như không thể diệt trừ nàng, ngươi lần này tiên thần thí luyện rất có thể sẽ không công mà lui. Cho nên, chúng ta hợp tác đi. Ngươi giao ra khâu đồ, chúng ta từ khâu đồ nơi đó đạt được chiếu cơ bế quan vị trí, diệt trừ nàng, giúp ngươi dọn sạch chướng ngại." Nghe được Bắc Thần Vương lời nói, Đỏ Dịch lấy lại tinh thần. Bắc Thần Vương nghĩ sai, nàng vừa rồi một mặt khó coi là nàng bị khâu đồ đoán đúng tâm lý. Làm chiếu cơ chứng minh mình thực lực cùng tiềm lực về sau, nàng bắt đầu hối hận mình bây giờ liền kích thích chiếu cơ cùng tứ đại thần vương quan hệ. Sớm biết liền chờ chiếu cơ lên đỉnh thứ nhất, phát dục đứng dậy về sau, lại kích thích mâu thuẫn của bọn họ a, nếu là kéo dài kế hoạch thất bại, để chiếu cơ vẫn lạc, vậy ta liền quá đáng chết. Một bên ở trong lòng ngảo não, Đỏ Dịch cũng một bên lấy ra chính mình suốt đời diễn kỹ, nàng vũ mị cười một tiếng, sau đó nói, "Thần Vương nói đùa. Các ngươi lần này tới, vốn chính là vì chiếu cơ. Ta giao ra khâu đồ, các ngươi giết chiếu cơ. Cái này không tất cả đều là các ngươi được lợi nha. Cái này ta cũng không làm." Mười cụ bắt giai đỉnh phong vô ngân thần tinh một tay giao tiền, một tay giao người, nghe được Đỏ Dịch lời nói, Bắc Thần Vương gân xanh trên trán nhảy lên. Hán đạo, lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy. Ngươi có phải hay không thật điên? Đỏ Dịch nghe vậy, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đưa tay quấn quanh lấy chính mình tiểu hồng sắc tóc ăn, sau đó dùng nặng kia lời biếng âm thanh, không thèm để ý nói, người ta kinh doanh phi hồng chi linh chi tiêu rất nhiều. Thật vất vả đụng phải bút mua bán lớn, đương nhiên muốn kiếm chút thu nhập phụ cấp gia dụng, cái này có lỗi gì? Nói đến đây, nàng ngồi hổ phách con ngươi còn không khỏi nhìn Bắc Thần Vương liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, ngược lại là ngươi móc móc lục soát, luôn luôn nghĩ bạch chơi ta. Có chút Thần Vương cách cục đi. Nói xong, Đỏ Dịch dương lên tay áo, đứng dậy, bước xuống cầu, tiễn khách để Thần Vương trở về suy nghĩ thật kỹ suy xét đi. Sau đó liền trực tiếp rời đi phòng tiếp khách. Bắc Thần Vương, đêm khuya, một gian đen nhánh gian phòng, lặng lặng điểm ba cây ngọn nến. Một đỏ, một bạch, còn có một cây đỏ trắng giao nhau. Ngọn nến lặng lặng thiêu đốt lên, bắn ra ba cái cao lớn đến đỉnh đầu xà nhà bóng đen. Ba cái kia bóng đen trao đổi lẫn nhau thật lâu, sau đó lúc này mới chậm rãi thối lui. Ngày thứ hai, khoảng cách chiếu cơ tấn cấp còn có 60 tiếng. Bắc Thần Vương lần nữa đi vào Phi Hồng Chi Lĩnh. Vẫn là tại hôm qua cái kia phòng tiếp khách, Đỏ Dịch chính bản thân mặc một thân màu đỏ thấm đai đeo váy dài, ý như là chim non nép vào người nằm tại khâu đồ trong ngực, một bên hưởng thụ lấy khâu đồ đút cho nho, một bên lười biếng nhìn xem Bắc Thần Vương. Mà khâu đồ lúc này giống như là hoàn toàn bị Đỏ Dịch cho chinh phục bình thường, ở trần, hai con người ôn nhu như nước nhìn xem Đỏ Dịch. Trong mắt của hắn dường như chỉ có Đỏ Dịch một người, dù cho Bắc Thần Vương cùng tùy tùng đi đến, cũng là liền đầu đều không có nhấc. Nhìn trước mắt hương diễm này một mờ ảo, Bắc Thần Vương cùng hắn tùy tùng bước chân dừng một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nhìn thấy Bắc Thần Vương, Đỏ Dịch dùng nàng kia trắng nõn cánh tay ôm lấy khâu đồ cổ, tại khâu đồ trong ngực ngồi dậy, sau đó vũ mị nhìn xem Bắc Thần Vương, mở miệng hỏi, "Thần Vương miệng hạ lại tới rồi. Lần này nhưng có mang ta muốn đồ vật." Đỏ Dịch công phu sư tử mạng, rõ ràng chỉ là vì kéo dài thời gian, liền không nghĩ tới thật có thể thành. Kết quả ai có thể nghĩ tới, Bắc Thần Vương nghe vậy, lại là hướng phía bên người tùy tùng ra hiệu một chút. Cái kia tùy tùng nhẹ gật đầu, đi vào trong phòng tiếp khách gian, sau đó bàn tay bình thân, lòng bàn tay hướng phía dưới lướt qua. Một giây sau, từng cỗ tản ra khủng bố uy áp bát giai đỉnh phong vô ngân thần tinh sẽ chống rông xuất hiện tại trong phòng tiếp khách. Nhìn thấy một màn này, Đỏ Dịch đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng ánh mắt tại kia 10 cụ vô ngân thần tinh tượng từng cái lướt qua. Đợi nhìn thấy thứ 7 cụ thời điểm, nàng con ngươi có chút có rút lại một chút. Chương 681, khâu đồ ta không có chơi chắn đâu, 1, chương 681, khâu đồ ta không có chơi chắn đâu, 1, Đỏ Dịch kém chút cho là mình nhìn lầm. Cho nên vội vàng trừng mắt nhìn chăm chú tiếp tục xem đi. Mặc dù đã biến thành vô ngân thần tinh nhưng là loại này cao giai đại tà thần, tại sao khi chết luôn có thể giữ lại chính mình một điểm đặc chất? Mà lại, quan trọng hơn chính là vô ngân thần tinh tại vỡ vụn trước đó, còn bảo lưu lấy tà thần nhóm chết trước đó khí tức. Cho nên, Đỏ Dịch tỉ mỉ phân biệt đường này, rốt cục vẫn là nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nàng tựa như là lần đầu tiên nhận biết Bắc Thần Vương giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn thật sâu Bắc Thần Vương liếc mắt một cái, bên trong tràn ngập phức tạp. Nhưng là Bắc Thần Vương lại giống như là không nhìn thấy nét mặt của nàng giống nhau, chỉ là ngồi ở đằng kia, lặng lặng túi đầu uống trà. Hắn kia như ngọc thiếu niên bộ dáng thực tế quá mức có lửa gạt tính, để người căn bản là không có cách đem hắn cùng một cái khống chế một phần tư vô ngân tâm hải thế giới thần vương liên hệ đến cùng nhau. cũng vô pháp đem hắn cùng một tên đao phủ liên hệ đến cùng nhau. Đây là Bát Phương. Nhìn xem Bắc Thần Vương, Đỏ Dịt ánh mắt lạnh như băng, bên trong tản ra không thể ức chế kiên kỵ. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Bắc Thần Vương cũng không có ngay lập tức trả lời. Hắn chậm rãi cầm trong tay trà nóng phóng tới trong tay trên mặt bàn, sau đó xoát một tiếng mở ra cây quạt, lúc này mới một bên quạt, vừa mở miệng nói, "Đúng thế." Nói xong, hắn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống Đỏ Dịt trên thân, sau đó lại tiện tay chỉ cái khác mấy cô vô ngân thần tinh, "Đây là nước gốc, đây là Tề Vân, đây là An Thông." Nghe được Bắc Thần Vương lời nói, Đỏ Dịt con ngươi có chút co bảo, không khỏi đưa ánh mắt lần nữa rơi xuống kia 10 cụ vô ngân thần tinh bên trên, cảm ứng đến phía trên khí tức. Một lát, nàng nhìn về phía Bắc Thần Vương, vũ mị trên mặt đã lạnh lùng như băng, "Các ngươi đúng là điên. Các ngươi thật liền không sợ tất cả bát giai thần linh liên hợp lại phản kháng các ngươi sao?" Bắc Thần Vương giống như là nghe được một cái cực kỳ buồn cười trò cười đồng dạng. Hắn ha 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 cười to hai tiếng, sau đó lúc này mới khép lại cây quạt, sau đó giang tay ra, không thèm để ý hỏi ngược lại, coi như liên hợp lại như thế nào? Bát giai lại nhiều đối với chúng ta thần vương đến nói cũng chỉ là sâu kiến, nhiều nhất là lớn một chút sâu kiến, tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Nói đến đây, hắn một đôi màu xanh lam đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn xem Đỏ Dịt, sau đó giống như là khích lệ, ngược lại là ngươi như vậy, có thể đụng chạm đến thiên thần lĩnh vực cao thủ, mới là chúng ta kiêng kỵ cùng để ý. Nghe được Bắc Thần Vương lời nói, Đỏ Dịt lặng lặng nhìn hắn, thật lâu nói không ra lời. Không trách Đỏ Dịt khiếp sợ như vậy. Thực tế là trước mắt cái này mười cụ bát giai đỉnh phong cấp bậc vô ngân thần tinh thân phận, quá làm cho người khiếp sợ. Cái này mười cụ bát giai đỉnh phong vô ngân thần tinh vậy mà tất cả đều là từng tại vô ngân tâm hải tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong đại tà thần. Giống Đỏ Dịt nhận ra cái kia Bát Phương chính là Bắc Chi quốc độ hơn 200 năm trước hành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên tiêu. Bát Phương xem như sinh trưởng ở địa phương vô ngân tâm hải sinh linh, thiên phú kinh người, chỉ là ngắn ngủi 2-30 năm, liền tấn thăng bát giai, nhận Bắc Thần Vương coi trọng cùng bồi dưỡng. Bắc Thần Vương nâng đỡ hắn thành lập một cái mới phát thế lực, Bát Phương quốc cũng mượn vô ngân tâm hải chiếm đoạt một cái thế giới mới cơ hội, giúp hắn đánh xuống một khối khổng lồ cương thổ. Ngay lúc đó Bát Phương cũng coi là vì vô ngân tâm hải vì Bắc Thần Vương lập xuống công lao hắn mã, lại khống chế Bắc Chi quốc độ lớn nhất thổ địa, mạnh nhất thế lực, phong quang có thể nói là nhất thời không hai. Tất cả mọi người cảm thấy Bát Phương định trước sẽ tại Bắc Thần Vương nâng đỡ dưới thống trị một thời đại. Kết quả chẳng ai ngờ rằng biến cố đến nhanh như vậy. Ngay tại Bát Phương quốc đạt tới đỉnh phong về sau, Bát Phương đột nhiên lưu lại một phong thư về sau liền ly kỳ mất tích. Trong thư nói hắn tại chiếm đoạt khu vực biên giới bên trong phát hiện một đầu thông hướng một thế giới khác thế giới thông đạo, hắn dự định đi tìm tòi hư thực, sau đó vì Bắc Thần Vương lại đánh hạ một mảng lớn cương thổ, để Bắc Chi quốc độ trở thành tứ đại thần quốc bên trong cường đại nhất một cái kia. Lúc ấy Bát Phương quốc trên dưới đều vô cùng phấn khởi, cảm thấy lại có thể kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng. Kết quả ai biết, Bát Phương cứ như vậy một đi không trở lại, 10 năm, 20 năm, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại ban đầu. Bát Phương quốc còn tại nỗ lực duy trì, nhưng khi Bát Phương trở về hy vọng càng ngày càng xa vời về sau, cái này thế lực khổng lồ rốt cuộc cũng bắt đầu cây đổ di tổ tán, cũng cuối cùng bị Bắc Chi quốc độ thế lực khác từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mà những năm này, mỗi lần trò chuyện lên Bát Phương tất cả mọi người là có chút thổ thức. Tất cả mọi người cho rằng thế giới kia khẳng định là chân thật tồn tại, chỉ là vô cùng nguy hiểm. Mà Bát Phương rất có thể là tại thăm dò cái kia thế giới mới bên trong, vẫn lạc. Cho nên cho đến nay, còn có một số thất bát giai đại tà thần, tại lúc trước Bát Phương quốc khu vực kia bên trong, tìm kiếm cái gọi là thế giới thông đạo. Kết quả, ai có thể nghĩ tới, Bát Phương thi thể vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình, hơn nữa còn là từ Bắc Thần Vương lấy ra. Đây quả thực công bố một cái đáng sợ nhất suy đoán, Bát Phương chết rất có thể căn bản không phải là cái ngoài ý muốn, mà là một trận triệt triệt để âm mưu. Mà trừ Bát Phương bên ngoài, vừa rồi Bắc Thần Vương nói tới nước gốc, Tề Vân, An Thông, cũng đều là tứ đại thần quốc đã từng hiển hách một thời đại nhân vật. Những người này đều là từng cái thời đại thiên tiêu, yêu nghiệt. Tại chính mình thời đại lực ảnh hưởng to lớn. Bọn hắn có chết bởi ngoài ý muốn, có chết bởi chiến đấu, có thì là ly kỳ mất tích. Kết quả bây giờ lại tất cả đều tập thể xuất hiện tại nơi này. Như vậy phát hiện, để Đỏ Dịt toàn thân lông tơ đều lạnh dựng lên. Bởi vì, nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy liền bạch trần một cái cực kỳ đáng sợ trận tướng, những năm này, tứ đại thần vương vẫn luôn tại ăn ý bồi dưỡng cùng đi săn bắt giai đỉnh phong đại tà thần. Từng cái thời đại yêu nghiệt, thiên tiêu, đối với ngay lúc đó người mà nói, đều là nhất thời truyền kỳ, nhưng tại tứ đại thần vương trong mắt, chỉ là từng con có thể thu hoạch heo. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịt cũng không khỏi nhớ tới một cái tin đồn. Nàng nhớ kỹ từng nghe cha mình nói qua, thiên thần thí luyện quy tắc mặc dù đại bộ phận đều là ngẫu nhiên, nhưng cũng có quy luật nhất định. Đơn giản nhất một quy củ chính là, vô ngân tâm hải cùng thời kỳ chí ít có nhiều người có hy vọng tấn thăng thiên thần. Nếu như không có thỏa mãn điều kiện, hoặc là chỉ có một hai cái tà thần có hy vọng tấn thăng, như vậy thiên thần thí luyện là sẽ không bị triệu khai. Dù sao tổ chức một lần thiên thần thí luyện đối với thế giới bản nguyên đến nói cũng muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên, tại trò chuyện quy tắc này thời điểm, phụ thân của Đỏ Dịt cũng không phải mười phần xác định, chỉ là suy đoán sẽ có hạn chế như thế. Cho nên, Đỏ Dịt cũng không có để ở trong lòng. Kết quả hiện tại hồi tưởng một chút ngừng mấy trăm năm thiên thần thí luyện, Đỏ Dịt đột nhiên phát hiện, đây có lẽ là thật. Cái này mấy trăm năm, tứ đại thần vương vì để tránh cho có thiên thần sinh ra, một mực tại chính mình nâng đỡ có thể không có thiên phú tà thần. Làm những này có thiên phú tà thần thu nạp toàn bộ quốc độ tài nguyên về sau, cùng thời đại cái khác tà thần tự nhiên cũng liền bị sẽ áp chế. Mà chờ những này tà thần thành công dựa vào cái này khổng lồ tài nguyên tấn thăng bát giai đỉnh phong về sau, bọn họ liền sẽ lập tức trở thành tứ đại thần vương con mồi. Chờ lợi dụng xong bọn hắn về sau, tứ đại thần vương liền sẽ ra tay, giết bọn hắn, sau đó lại ngụy trang thành ngoài ý muốn, tự sát, mất tích, chiến đấu chờ chút. Như vậy một là có thể trì hoãn thiên thần thí luyện sinh ra, hai là có thể tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn, ba thì là có thể từng gốc thu hoạch tài nguyên. Mà bây giờ bày ở trước mặt mình những này bắt giai đỉnh phong vô ngân thần tinh chính là hết thảy bằng chứng. Nghĩ như vậy, Đỏ Di không khỏi có chút sợ hãi. Nàng trước đó liền biết tứ đại thần vương không là người, kết quả không nghĩ tới vậy mà như thế không là người. Cái này bốn cái thần vương rõ ràng lẫn nhau ở giữa tại đề phòng, tại phong bị, kết quả không nghĩ tới đang chèn ép kẻ đến sau bên trên, lại là vô cùng ăn ý. Chương 681, khâu đổ ta không có chơi chắn đâu. 2, chương 681, khâu đổ ta không có chơi chắn đâu. 2, mà càng làm cho Đỏ Dị bất an là vô ngân thần tinh kỳ thật tại phá hư về sau sẽ rất khó phân biệt, mà khí thế cũng sẽ dần dần khôi phục thành thuần túy thai biến chi lực. Nhưng là tứ đại thần vương tại giao cho mình vô ngân thần tinh thời điểm cũng không có phá hư, mà là cố ý lưu cho chính mình. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn sai lầm, mà là uy hiếp thị uy. Bọn hắn tại hướng ta thị uy, đồng thời uy hiếp ta. Nghĩ như vậy, chính Đỏ Dịt đều cảm giác không tốt. Nàng phát hiện chính mình giống như hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng cuốn vào độ chấn động lớn như vậy chiến tranh ở trong. Như vậy ngươi chết ta vong để cầu mấy trăm năm, nàng thật có chút không thích ứng. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Đỏ Dịt kia bàng hoàng, hối hận cảm xúc, Khâu Đồ cầm Đỏ Dịt nhẹ tay tùy tiện vận dụng chút khí lực. Đỏ Dịt cảm nhận được Khâu Đồ động tác, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Khâu Đồ. Khắc sâu vào tầm mắt, vẫn là Khâu Đồ cái kia không có mảy may sơ hở diễn kỹ, mà lại khả năng vì diễn kịch diễn nguyên bộ, tại Đỏ Dịt nhìn mình thời điểm, Khâu Đồ còn trực tiếp cầm trong tay nho nhét vào Đỏ Dịt miệng bên trong. Hai người động tác như vậy, để người ngoài xem ra chính là Đỏ Dịt trò chuyện đến một nửa, ngẩng đầu ăn viên nho, không có bất cứ gì thường nào. Điều này cũng làm cho Đỏ Dịt trong khoảnh khắc đó bình tĩnh lại. Nàng kia trắng đoán không biết trên mặt lần nữa mang lên một tia nụ cười quyến rũ. Sau đó nàng nhìn về phía Bắc Thần Vương, vừa cười vừa nói, Thần Vương nhóm thật sự là hảo thủ đoạn. Vậy mà thật sớm liền chuẩn bị nhiều như vậy vô ngân thần tinh. Đây thật là vượt qua dự liệu của ta. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Bắc Thần Vương tấm kia còn mang theo thiếu niên ngây thơ trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Hắn nhìn về phía Đỏ Dịt, sau đó mở miệng nói ra, nếu ta đều có thành ý như vậy. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện một chút lời hứa của ngươi rồi. Nói, ánh mắt của hắn cũng hướng về còn tại kia diễn kịch Khâu Đồ trên thân. Nghe được Bắc Thần Vương lời nói, Đỏ Dịt lại là vũ mị trừng mắt nhìn, sau đó lười biếng nói, Thần Vương đừng có gấp à, Khâu Đồ ta không có chơi chán đâu, có thể hay không để ta lại chơi hai ngày. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Bắc Thần Vương cười khẽ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp nâng chung trà lên uống trà. Mà hắn không nói lời nào, phía sau hắn mấy cái tùy tùng lại là trực tiếp tiến về phía trước một bước, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị trực tiếp về mặt, bắt đầu cứng rắn đoạn. Kết quả một màn này, Đỏ Dịt lại là lại đột nhiên đổi miệng. Nàng đạo, Thần Vương, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi vừa đổi. Nàng làm đúng, ta là nói không thể đem Khâu Đồ cho ngươi, nhưng lại không có nghĩa là không giúp ngươi à. Nghe được Đỏ Dịt lời nói, Bác Thần Vương động tác có chút dừng lại, hắn màu xanh biết đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Đỏ Dịt. Nhưng Đỏ Dịt cũng không có giải thích, mà là trực tiếp duỗi ra nàng kia mảnh khảnh cánh tay ôm lấy Khâu Đồ cổ. Khâu Đồ thuận theo bị nàng giống như yêu mị giống nhau ôm lấy cổ, hướng phía dưới. Sau đó hai người mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp đụng nhau. Một giây sau, Khâu Đồ cảm giác được một cô ấm áp, mềm mại xúc cảm áp vào trên bờ môi của mình. Hai người răng môi giao hòa gian, tràn đầy hoa hồng cùng rượu đỏ hư khí. Khâu Đồ cảm giác đại não có chút run lên, tâm thần có chút hoảng hốt. Cái loại cảm giác này tựa như là Đỏ Dịt nước bọt bên trong mang theo mị hoặc hiệu quả, có thể khiến người ta sinh ra ngắn ngủi mê miễn quái cảm. Nhưng là cùng lúc đó, Đỏ Dịt âm thanh cũng tại trong đầu của hắn vang lên, ngưng thần tinh khí, tỉnh táo chút. Khâu Đồ. Một khắc này, Khâu Đồ đúng là đột nhiên thanh tỉnh, nhưng lại cũng là trong lòng tại kia chửi mẹ. Cái quỷ gì? Rõ ràng là ngươi đột nhiên mở lớn, câu dẫn ta. Hiện tại để ta tỉnh táo chút. Mình ngược lại là nghĩ tỉnh táo, nhưng mình huynh đệ cũng không để a mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt thời điểm, nương theo lấy nhẹ nhàng một tiếng toát hai người tách ra. Đỏ Dịt gương mặt phấn hồng như hoa anh đào, ánh mắt như mặt nước ướt át. Nàng lơ biếng, Vũ Mị đưa tay câu lên Khâu Đồ cái cằm, hướng phía Khâu Đồ nổ một ngụm mang theo hoa hồng hương khí. Sau đó ánh mắt của nàng nhắm lại, bên trong có không che giấu được dục vọng cùng đắc ý, nàng mở miệng dò hỏi, "Khâu Đồ, nói cho ta, Chiếu Cơ hiện tại giấu ở nơi nào?" Vừa rồi cái kia hôn đúng là Đỏ Dịt tự tác chủ trương, nhưng bây giờ vấn đề này lại là hai người sớm làm tốt kế hoạch. Cho nên nghe được Đỏ Dịt lời nói, Khâu Đồ lập tức trên mặt lập tức lộ ra kia si mê biểu lộ, tràn đầy dục vọng nhìn xem Đỏ Dịt, sau đó mở miệng nói, "Chiếu Cơ tại Tây Nam địa khu thứ 5 nơi ở nút, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Bác Thần Vương lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tây Nam địa khu, thứ 5 nơi ở nút. Thần Vương nhóm cái này đó lúc, kỳ thật vẫn luôn đang chú ý thiên thần thí luyện toàn bộ quá trình. Cho nên Thiên Khải Vũ ẩn hội tại trước Viêm Thiên Vương trợ giúp dưới, không đánh mà thắng cầm xuống thứ 5 nơi ở nút, sau đó bắt đầu tại Tây Nam địa khu khuyết trương thế lực chuyện, thần nhóm đều biết. Mà vì ngăn chặn Chiếu Cơ, mấy vị thần vương khoảng thời gian này giao lưu cũng tương đối thường xuyên, cũng đã biết thân phận của Chiếu Cơ. Mà trải qua năm đó toàn bộ thiên thần thai biến bọn hắn, đối Thiên Khải cái này Chiếu Cơ tiểu mê đệ, kỳ thật vẫn là có nhất định hiểu rõ. Cho nên, trong nháy mắt đó, Bác Thần Vương ngay tại trong đầu sinh ra một cái to gan phỏng đoán, chẳng lẽ Thiên Khải kỳ thật tại hai mặt đặt cược? Thậm chí thân ở Tào Doanh lòng ở Hán, hắn mặt ngoài hướng Tây Thần Vương tố giác Chiếu Cơ, biểu đạt trung tâm, nhưng kỳ thật lén lại tại lặng lẽ bảo hộ Chiếu Cơ. Dù sao làm tố giác người, không ai sẽ hoài nghi hắn sẽ vụng trộm che chở Chiếu Cơ. cho nên khống chế của hắn khu vực xác thực sẽ trở thành một cái điểm mù. Cứ như vậy, hắn đã có cơ hội đầu tư một vị mạnh mẽ thiên thần, còn có cơ hội rút ngắn cùng Chiếu Cơ quan hệ, thậm chí có cơ hội âu yếm. Gia hỏa này, thật sự là không thành thật a. Nghĩ như vậy, Bác Thần Vương không khỏi đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi Phi Hồng Chi Linh, sau đó sắp xếp người đi điều tra một chút vụ ẩn hội tình huống. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên, một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai. Hắn một cái tráng giống như tháp sắt nhân viên tùy tùng chậm rãi nói, "Bác Trạch chờ một chút." Nghe được người kia đối Bác Thần Vương xưng hô, Đỏ Dịch không có phản ứng, câu đổ lại là con ngươi đã bắt đầu đột nhiên co vào. Quả nhiên, một giây sau, cái kia tùy tùng liền mở miệng nói ra, "Ngươi không cảm thấy Đỏ Dịch là đang cố ý kéo dài thời gian sao?" Nói đến đây, hắn mặt không biểu tình nhìn Đỏ Dịch cùng Khâu Đồ liếc mắt một cái, lấy vị kia thiên phú, đột phá cái tiểu cảnh giới, tối đa cũng liền 3-4 ngày. Hôm qua đã chậm trễ một ngày, hôm nay nếu như lại chậm trễ một ngày, đợi ngày mai điều tra rõ ràng, cái kia cũng chỉ có thời gian 10 mấy tiếng. Rất có thể hết thể đều muộn. Cho nên, ta trực tiếp để người đi thăm dò một chút thiên khải bên kia, chúng ta hiện trường chờ kết quả. Nghe được hắn nói chuyện, ở đây mấy người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Mặc dù bởi vì phân thân nguyên nhân, chỉ là thông qua bề ngoài nhìn không ra người trước mắt thân phận, nhưng là từ hắn đôi kia Bắc Thần Vương xưng hô, còn có đối thiên khải tùy ý thái độ, vẫn có thể đoán ra thân phận của người này, Tây Thần Vương. Đến nhanh như vậy, Câu Đổ cùng Đỏ Dịch không chút biến sắc liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra lo lắng. Một vị thần vương thiên thần cấp phân thân còn may xử lý, hai vị thần vương liền đã có chút khó khăn. Mà nếu như không đợi bọn hắn tiếp tục nghĩ, Bác Thần Vương tùy tùng bên trong, một cái xem ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân dùng nàng kia dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta đồng ý thiên nội ý kiến." Nàng ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn Khâu Đồ cùng Đỏ Dịch liếc mắt một cái, sau đó nói, "Hai người kia đang chỉ hoãn thời gian, không muốn mắc lừa." Nghe được nữ nhân kia lời nói, Khâu Đồ tâm bành bành chực nhảy. "Đông Thần Vương, Đông Thần Vương vậy mà cũng đến rồi. Quả nhiên, có thể trở thành thần vương, liền không có một nhân vật đờ nghị án. Hôm qua mặc dù đem Bắc Thần Vương hồ lộ qua, nhưng là ngày thứ hai, Tam Đại Thần Vương liền đều tới, sau đó bắt đầu tối hậu thư, căn bản là không cho cơ hội thứ hai. Muốn xảy ra chuyện A nhất định phải muốn tiến hành cái thứ hai phương án, mà lúc này, Đỏ Dịch cũng có chút bị hù dọa. Mấy trăm năm, tứ đại thần vương nhóm lúc nào liên thủ qua? Coi như trước đó nàng nhận Đông Thần Vương cảnh cáo, mà Bắc Thần Vương ngày thứ hai liền đến tìm nàng. Nhưng trong lòng của nàng, y nguyên cảm thấy đây càng giống như là một lần hai vị thần vương viễn trình một lần đơn giản hợp tác. Nếu là bọn hắn thật cùng một chỗ, rất có thể vẫn là sẽ giống như trước đây, lẫn nhau kiêng kỵ cùng uy hiếp. Nhưng là hiện tại nhìn xem một cái kia thiếu niên, một tên trắng hán, còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử Tam Đại Thần Vương tổ hợp, Đỏ Dịch là thật cảm giác có chút tê dại. Chương 682, Chiến Thiên Thần. 1. Chương 682, Chiến Thiên Thần. 1. Đỏ Dịch cảm giác chính mình lần này giống như thật chọc tới đại phiền toái. Nguyên bản nàng một mực trạch tại Phi Hồng Chi Lĩnh Lý An Tâm phát dục. Mỗi ngày đều trải qua áo cơm không lo, mắng mắng thần vương, ngủ một chút hạnh phúc thời gian. Mặc dù nàng vẫn luôn đang suy nghĩ cùng thi hành phá vỡ tứ đại thần vương kế hoạch, nhưng cũng thật sự suy nghĩ một chút cùng âm thầm làm một lần. Nàng cùng tứ đại thần vương ở giữa thực lực sai biệt, đã sớm để nàng đem chuyện này biến thành một cái siêu dài kỳ, thậm chí muốn phấn đấu cả đời mục tiêu. Mãi cho đến hơn 20 năm trước, lúc ấy, nàng trong giấc mộng, đột nhiên đạt được thế giới bản nguyên chỉ dẫn, nói cho nàng sẽ tại 20 năm sau cử hành thiên thần thí luyện. Thiên thần thí luyện a, chính là mới thiên thần đản sinh đường tắt, cũng là chân chính có thể đánh vỡ thần vương độc quyền duy nhất hy vọng. Chính là biến hóa như thế, để nàng đột nhiên đốt lên hy vọng. Thế là, nàng tại cái này 20 năm bên trong, tìm kiếm nghị cách đào móc nhân tài, đoàn kết cao thủ, tạo nên danh vọng, châm ngòi bắt giai đại tà thần cùng thần vương ở giữa mâu thuẫn, muốn len lén thành lập được một cái phản thần vương liên minh. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc phát hiện Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ cái này một đôi có khả năng nhất giúp nàng hoàn thành nguyện vọng yêu nghiệt tổ hợp, cũng châm ngòi bọn họ cùng thần vương nhóm thành lập mâu thuẫn. Mặc dù bởi vì trời xui đất khiến, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ gây nên tứ đại thần vương chú ý, dẫn đến thế cục có chút nguy cấp, nhưng nàng kỳ thật từ đầu đến cuối đều cảm thấy bên mình có thể lừa dối quá quan, sau đó lại lần đạt được một lần phát dục cơ hội. Kết quả, chẳng ai ngờ rằng lần này tứ đại thần vương phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Trước kia Đỏ Dịch tại Phi Hồng Chi Lĩnh không ít trêu chọc bọn hắn bốn cái, bọn họ bốn cái đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không thèm để ý Đỏ Dịch. Kết quả lần này, chỉ là ngần ấy vấn đề nhỏ, vậy mà Tam Đại Thần Vương phân thân đều tới. Phải biết, bọn hắn hiện tại còn quá nhỏ yếu, căn bản không phải là thần vương nhóm đối thủ ai trong nháy mắt đó, Đỏ Dịch là thật cảm giác chuyện đi hướng cùng nàng dự tính hoàn toàn không giống. Nàng nhạy cảm đoán được sự tình biến hóa tiết điểm. Là thân phận của Chiếu Cơ không tầm thường sao? Chẳng lẽ là cái nào đó mạnh mẽ cao cấp thiên thần chuyển thế, để tứ đại thần vương như thế kiêng kỵ? Chẳng lẽ là cùng phụ thân ta cùng cấp bậc đỉnh phong thiên thần? Cũng không thể là vị kia truyền kỳ a. Một bên ở trong lòng suy đoán thân phận của Chiếu Cơ, Đỏ Dịch cũng một bên tiếp tục cắt tỉa hiện tại thế cục biến hóa. Nàng phát hiện chính mình giống như bị Khâu Đồ triệt để cột lên thuyền hải tặc. Nếu như nàng mấy ngày nay không có như thế trợ giúp Khâu Đồ, kỳ thật còn có hòa giải chỗ trống. Nhưng là mấy ngày nay hợp tác với Khâu Đồ như thế chắc chắn, nàng lúc này coi như cảm thấy được nguy hiểm, nghĩ lui đều lui không được. Nàng tòa này núi xanh xem ra là lưu không được, chỉ có thể cùng Khâu Đồ, Chiếu Cơ cùng nhau một mùi lửa bốc cháy, nhìn xem có thể hay không tiêu chết tứ đại thần vương. Cái này đáng chết nam nhân. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch cũng không khỏi ở trong lòng yên lặng mắng Khâu Đồ một câu. Bất quá mắng qua đi, nàng vẫn là lặng lẽ dùng tinh thần lực hướng Khâu Đồ truyền âm, sau đó hỏi đến kế hoạch tiếp theo. Khâu Đồ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ta nhiều nhất có thể xử lý Bắc Thần Vương phân thân, hoặc là ngăn chặn hai cái Thần Vương phân thân. Hiện tại ba cái Thần Vương phân thân đều tới, ta không có biện pháp nào. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ đại não cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tại phát hiện Tam đại Thần Vương đều tới về sau, Khâu Đồ kỳ thật liền đã phát hiện chuyện thoát ly không chế. Bên mình có kéo, muốn kéo dài thời gian, nhưng là đối phương có thể thống trị Vô Ngân Tâm Hải nhiều năm như vậy, cũng không phải đồ đần, trực tiếp liền nhấc bàn. Hiện tại vấn đề chính là, rốt cuộc đúng nghĩ biện pháp tiếp tục kéo xuống, vẫn là trực tiếp đánh. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ một bên tiếp tục làm bộ bị Đỏ Dịch câu dẫn, một bên cũng bắt đầu bay nhanh phán đoán lấy thực lực của hai bên. Dựa theo Đỏ Dịch trước đó dự đoán, ba vị này Thần Vương phân thân mặc dù đều là thiên thần cấp nhưng kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu. Tam đại Thần Vương phân thân bên trong, Bắc Thần Vương phân thân yếu nhất, cơ hồ tương đương với vừa mới đột phá thiên thần cảnh giới thiên thần. Cùng đỉnh phong đại tà thần chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Mấy tên đỉnh phong đại tà thần liên thủ khả năng cũng có thể xử lý hắn. Tây Thần Vương phân thân mạnh hơn một chút, đã không phải là đỉnh phong đại tà thần có thể đối phó. Mấy tên đỉnh phong đại tà thần liên thủ có thể kéo lại hắn cũng không tệ. Mà mạnh nhất là Đông Thần Vương. Làm tứ đại thần vương đầu, cho dù là một cái phân thân, cũng là tiêu chuẩn thiên thần cấp, giết đỉnh phong đại tà thần như giết chó. Đến nỗi Đỏ Dịch, hai ngày này, Khâu Đồ cũng nói bóng nói gió hiểu rõ một chút nàng thực lực chân thật. Dựa theo Đỏ Dịch lời nói, tại Phi Hồng Chi lĩnh bên trong, nàng vận dụng cha mình lưu lại át chủ bài, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tiêu chuẩn thiên thần cấp. Đây cũng là nàng nói mình có thể kéo lại hai vị thần vương phân thân, thậm chí xử lý Bắc Thần Vương phân thân tự tin. Mà một khi phát triển đến kéo dài chiến, nàng liền triệt để theo không kịp. Đến nỗi cùng Tam đại Thần Vương phân thân đồng thời chiến đấu, ân dựa theo nàng nói chuyện, còn không bằng cho nàng thay cái tiểu chết. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng cũng không khỏi có so đo. Hắn tự hỏi cho nên, trên lý luận, chỉ cần ta có thể ngăn chặn Đông Thần Vương cùng Tây Thần Vương phân thân, hoặc là có thể mau giết một hai vị Thần Vương phân thân, là có thể giải quyết cái này tình thế nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhớ tới hôm qua, hắn đối Bắc Thần Vương phân thân làm thí nghiệm, hắn tâm dần dần an tâm lên. Hắn lặng lẽ hướng Đỏ Dịch truyền âm nói, yên tâm, ngươi ngăn chặn hai vị Thần Vương phân thân, còn lại giao cho ta. Hiện tại trước kéo dài thời gian. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịch sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút hồ nghi. Hai ngày này, Khâu Đồ vẫn luôn nói mình có thể giải quyết cái này tình thế nguy hiểm, đồng thời biểu hiện trong lòng đã có dự tính. Nhưng là, Đỏ Dịch là thật không nghĩ ra Khâu Đồ tự tin rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Chiếu cơ là thiên thần chuyển thế tối đa cũng liền lấy bát giai sơ kỳ nghịch phạt bát giai đỉnh phong. Khâu Đồ cái này, ôm chiếu cơ bắt đuổi ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể lấy bát giai sơ kỳ đánh giết thiên thần. Bất quá vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, Đỏ Dịch hiện tại đã thượng tạc giường. Không nói trước nàng muốn là không nghĩ xuống giường, coi như nghĩ dưới, tứ đại thần vương cũng không có khả năng cho nàng cơ hội. Cho nên nàng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch một trái tim cũng không khỏi yên ổn xuống dưới. Sau đó bắt đầu chậm đợi chuyện phát triển. Mặc dù tinh thần lực truyền âm là vô pháp chặn được, nhưng là đối với mấy vị thiên thần đến nói, tinh thần lực ba động vẫn có thể bắt được. Cho nên, tại Đỏ Dịch cùng Khâu Đồ lẫn nhau dùng tinh thần lực truyền lời thời điểm, ba vị thiên thần phân thân liền cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đại khái có suy đoán, nếu như Khâu Đồ thực sự nói thật, như vậy hai người không cần thiết giao lưu. Hiện tại đột nhiên bắt đầu giao lưu, xác suất lớn là đang lừa ba người. Bất quá, cái này dù sao cũng là suy đoán, cho nên ba người cũng không có hiện tại liền làm có dễ. Bọn họ mặc dù biết không thể lại cho chiếu cơ thời gian, nhưng mấy giờ nghiệm chứng thời gian vẫn phải có. Cho nên, Tây Thần Vương trực tiếp lấy ra một cái ốc biển trạng thái biến bảo cụ, nắm ở trong tay. Một lát, hắn buông xuống, sau đó đối cái khác hai vị thần vương nói, ta đã an bài xong xuôi, chừng 2 giờ hẳn là sẽ có kết quả. Nghe được Tây Thần Vương lời nói, Đông Thần Vương cùng Bắc Thần Vương tất cả đều nhìn Đỏ Dịch cùng Khâu Đồ liếc mắt một cái. Sau đó lúc này mới khẽ gật đầu. Làm trên thế giới này tôn quý nhất 4 cá nhân, tứ đại thần vương mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là đám người hạch tâm. Cho nên bọn hắn cũng không cần Đỏ Dịch chiêu đãi, liền tự mình ngồi xuống trên ghế, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn đợi. Chỉ là, ba người rõ ràng đối Đỏ Dịch cùng Khâu Đồ ôm lấy phi thường sâu cảnh giác. Dù cho ngồi tại riêng phần mình trên ghế, tinh thần lực lại đều ăn ý đặt ở Đỏ Dịch cùng Khâu Đồ trên thân, giống như là tại tránh hai người chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Đỏ Dịch không ngừng hướng phía Khâu Đồ nháy mắt, Khâu Đồ lại là không thèm để ý chút nào. Chương 682 Chiến Thiên Thần 2, chương 682, Chiến Thiên Thần 2, hắn ôm trong lực Đỏ Dịch, một bên cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, một bên thì là dùng nguy cơ khíu giác đo lường tính toán nước cờ theo hỏa, dự đoán lấy tương lai, trực tiếp sử dụng trật tự không gian xóa đi Tam đại thần vương phân thân, phát động nguy cơ khíu giác, tạo ra nguy cơ báo cáo, thời gian dài thắng lợi, để ngươi đối với mình thực lực có một cái không thực tế ý nghĩ, thế mà cho rằng ngươi có được xóa đi ba vị thiên thần cấp phân thân tài nguyên, tự đại sẽ để cho ngươi đi hướng hủy diệt, cũng bởi vì vô pháp thanh toán giá cả to lớn mà trực tiếp bị phản vệ vẫn lạc. Bỏ đi cái này không thực tế ý niệm, hảo hảo sống sót đi. Nhìn thấy trước mắt bắn ra nhắc nhở, Khâu Đồ cũng không có ngoài ý muốn. Hắn thử ở trong lòng điều chỉnh hạ kế hoạch, để Đỏ Dịch xử lý Bắc Thần Vương phân thân. Sau đó ta dùng trật tự không gian xóa đi Đông Thần Vương cùng Tây Thần Vương phân thân, phát động nguy cơ khiêu giác, tạo ra nguy cơ báo cáo để Đỏ Dịch ngăn chặn Bắc Thần Vương cùng Tây Thần Vương phân thân. Ta dùng trật tự không gian xóa đi Đông Thần Vương phát động nguy cơ khiêu giác, tạo ra nguy cơ báo cáo không thể không nói, tại thời khắc mấu chốt, nguy cơ khiêu giác là sẽ có kỳ hiệu. Nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, có thể uy hiếp Khâu Đồ người và sự việc đã càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả lần này Tam đại thần vương đều tới, Khâu Đồ nguy cơ khiếu giác đều không có bị phát động. kia đại khái suất là bởi vì tam đại thần vương mục tiêu là Chiếu Cơ. Bọn họ coi như thật trở mặt, cũng sẽ không giết Khâu Đồ, mà là sẽ nghiêm hình bức cung, Khâu Đồ có rất nhiều một cơ hội có thể sống sót. Nhưng là cái này không có nghĩa là Khâu Đồ không thể chủ động phát động nguy cơ khiếu giác đến suy diễn tương lai. Cái này cách dùng, vẫn là hắn lúc trước trên người Chiếu Cơ phát hiện. 588 chương, mà bây giờ dùng tại xóa đi tứ đại thần vương trên thân vội vặn. Cứ như vậy, tại Khâu Đồ yên lặng dùng nguy cơ khiếu giác tìm kiếm lấy đại giới nhỏ nhất xử lý trước mắt tứ đại thần vương phương pháp thời điểm, thời gian 3 tiếng thoáng qua liền mất. So Tây Thần Vương dự tính muốn muộn một tiếng, trong tay hắn bảo cụ đột nhiên khẽ chấn động lên. Tây Thần Vương chậm rãi mở mắt ra, sau đó đem trong tay kia ốc biển trạng thái biến bảo cụ hướng trên mặt đất ném đi. Cái kia hai biến bảo cụ rơi xuống đất, phát ra ken ken thanh thúy thanh vang. Nương theo lấy kia ken ken tiếng vang, như sóng biển âm thanh từ ốc biển bên trong truyền đến, mà thanh âm một nữ nhân cũng tại mấy người vang lên bên hai, Thần Vương miện hạ. Chúng ta cầm bảo cụ, tại thứ năm nơi ẩn nút trên dưới tất cả đều là cày một lần, đều không có phát hiện Chiếu Cơ thân ảnh. Mà Thiên Khải cũng là trực tiếp phủ nhận Khâu Đồ thuyết pháp, cũng nói Khâu Đồ là tại đánh giấm. Hắn khí đều nhanh muốn mất đi ngày xưa ưu nhã, đỏ mặt tía thai nói hắn có thể cùng Khâu Đồ đối chất nhau. Nghe được nữ nhân kia báo cáo, Tây Thần Vương nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nhìn về phía ôm hương mềm đỏ dị Khâu Đồ, mở miệng nói ra, "Khâu Đồ, ngươi nói thế nào?" Nghe được Tây Thần Vương lời nói, đã suy diễn 3 tiếng Khâu Đồ cũng rốt cuộc không trang. Hắn nhìn về phía Tây Thần Vương, sau đó mở miệng nói ra, "Thần Vương miện hạ, ta tựa như là nhớ lầm. Chiếu Cơ có thể là tại Đông Bắc địa khu. Bằng không các ngươi đi Đông Bắc địa khu tìm xem nhìn." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tây Thần Vương đều khí cười. Hắn đạo, "Khâu Đồ, ngươi dứt khoát để chúng ta đem biên giới địa khu tứ đại khu vực đều cho tỉ mỉ tra một lần được. Nhưng ai biết Chiếu Cơ có phải hay không là trốn vào khu vực hải tâm." Nói đến đây, Tây Thần Vương sắc mặt lạnh lùng như băng, hắn lạnh giọng nói, "Cho nên, đừng kéo dài thời gian. Nói cho chúng ta biết, Chiếu Cơ rốt cuộc ở nơi nào tấn thăng." Nghe được Tây Thần Vương lời nói, Khâu Đồ giang tay ra, sau đó nói, "Ta đều nói cho các ngươi nói thật, nhưng các ngươi không tin, ta có biện pháp nào?" Nghe được Khâu Đồ nói như vậy, Tây Thần Vương trên mặt rõ ràng cũng lộ ra một chút do dự, hiển nhiên không biết nên lại đi nghiệm chứng một chút. Kết quả đúng lúc này, một mực ngồi ở một bên Đông Thần Vương nói chuyện. Nàng dùng chính mình kia dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ âm thanh, sau đó mở miệng nói ra, không muốn cùng hắn nói nhảm. Đem hắn cầm xuống, sau đó hảo hảo thẩm vấn một chút. Dù sao cũng so bị hắn nắm mũi dẫn đi, không công chậm trễ thời gian muốn tốt. Đang khi nói chuyện, Đông Thần Vương vung tay lên, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên rơi xuống Khâu Đồ cùng đỏ dịch trên thân. Một giây sau, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ lâu đài từ trên xuống dưới, từ nóc phòng tới mặt đất, nhiều một cái to lớn dấu tay. Khâu Đồ cùng đỏ dịch nguyên lai ngồi ghế dựa, liên quan hết thể chúng quanh trực tiếp bị đập thành mị phấn. Nguyên bản trang trí xa hoa đại sảnh, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành hoang tàn đổ nát. May mắn là, tại tinh hồng chi lĩnh đỏ dịch thực lực có thể so sánh thiên thần. Cho nên làm một trưởng kia đánh tới thời điểm, nàng đã sớm một cái lắc mình lôi kéo Khâu Đồ rời đi tại chỗ. Bất quá, nàng rõ ràng là cái thần dữ của, nhìn thấy trước mắt bị một trưởng bố rách rách dưới đại sảnh. Nàng ngồi hổ phách đôi mắt đều biến thành màu đỏ tươi. Nàng căm tức nhìn ngồi ngay ngắn ở đó Đông Thần Vương, rốt cuộc bảo trì không ngừng ngày thường ưu nhã cùng vũ mị. Người điên. Lang Xuyên Anh. Người giết người liền giết người, hủy đi nhà ta làm gì? Nghe được đỏ dịch lời nói, Đông Thần Vương Lang Xuyên Anh lạnh lùng nhìn đỏ dịch liếc mắt một cái, mở miệng nói ra, làm cản. Đang khi nói chuyện, nàng lại là một trường đẩy ra. Lần này, đỏ dịch cả người giống như bị chạy tê giác đụng vào giống nhau, cả người trực tiếp hướng về sau bay đi. Chỉ nghe oanh, oanh, oanh. Vài tiếng, đỏ dịch trực tiếp đụng ngã vài lần tường, sau đó ngã tại hoang tàn đổ nát ở trong. Một khắc này, đỏ dịch cũng nhịn không được nữa. Nàng toàn thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen kia giống như là vô cùng vô tận bình thường, hướng phía bốn phía lan tràn. Trên trời, dưới mặt đất, hỏa diễm núi liền không dứt, cũng cuối cùng tạo thành một đầu to lớn hỏa diễm hắc long. Giống. Hỏa diễm hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra thiên thần cấp uy áp, to lớn long nhãn mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới ba vị thần vương phân thân. Cái này hiển nhiên chính là đỏ dịch phụ thân lưu cho lá bài tẩy của nàng. Bất quá, tứ đại thần vương thống trị Vô Ngân Tâm Hải nhiều năm như vậy, mặc kệ là thực lực vẫn là khí độ sớm đã đều cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Dù cho nhìn thấy kia kinh khủng hỏa diễm hắc long, bọn họ ba người trên mặt biểu lộ cũng không có bất cứ ba động gì. Bọn hắn đứng dậy, từng bước một đi đến không trung. Đương theo lấy bọn hắn càng bay càng cao, bọn họ khí thế trên người cũng hai bắt đầu liên tục tăng lên. Rất nhanh, ba vị thiên thần cấp khí thế thi triển hết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, bốn vị thiên thần cấp khí thế giống như bốn đầu thông thiên cổ sáng xông lên tận chín tầng trời. Bắc chi quốc độ, còn có cùng Bắc chi quốc độ liền nhau khu vực biên giới, Tây chi tội độ cùng Đông chi quốc độ, tất cả lục giai trở lên thần linh tất cả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phi Hồng chi lĩnh quân vị. Thiên thần thế thiên hành xử quyền lực, bất luận thân ở địa phương nào, đều có cùng thế giới bản nguyên sinh ra cộng minh lực lượng. Cho nên, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, tất cả thần linh đều có thể cảm nhận được thiên thần cấp lực lượng. Cái này cũng dẫn đến, làm tứ đại thiên thần cấp cao thủ động thủ thời điểm, đại bộ phận địa phương thần linh cơ hồ đều sinh ra cảm ứng. Kia là Phi Hồng chi lĩnh phương hướng, bốn vị thiên thần cấp ra tay. Xảy ra chuyện gì? Là thần vương liên thủ chuẩn bị đẩy ngang Phi Hồng chi lĩnh sao? Làm sao huyên náo lớn như vậy? Tây Nam địa khu, vừa đi qua Tây Thần Vương sứ giả kiểm tra thiên khải, nguyên bản còn tại sắc mặt xanh xám mang lấy Khâu Đồ, mang lấy Tây Thần Vương. Đột nhiên cảm ứng được cố khí thế kia, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không khỏi nhìn về phía Phi Hồng chi lĩnh phương hướng. Tây Bắc địa khu lúc này, chạy tới Tây Bắc địa khu Thiếu Hoa, cũng cảm ứng được kia bốn cố lực lượng cường đại. cước bộ của nàng không khỏi một trận, sau đó nhìn về phía Phi Hồng Chi Lĩnh phương hướng. Tam đại thần vương, không có câu. Ha ha. Cùng lúc đó, thậm chí liền Đông Nam, Đông Bắc địa khu một chút khôi lỗi trùng nữ hoàng, tế tư đều ngẩng đầu nhìn về phía Phi Hồng Chi Lĩnh. Chúng cảm nhận được kia đủ để hủy diệt chính mình tộc quần lực lượng, cũng vì chi run rẩy mà liền tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải đều cảm thấy được kia bốn cỗ thiên thần cấp lực lượng thời điểm. Một giây sau, càng lớn ba động truyền đến. Lần này rõ ràng là giao thủ ba động. Tam đại thần vương phân thân cùng Đỏ Dịt hiển nhiên là tại Phi Hồng Chi Lĩnh đánh lên. Vô Ngân Tâm Hải đã bao nhiêu năm không có qua thiên thần cấp giao thủ, cho nên tất cả thế lực cao tầng ngay lập tức chính là hạ lệnh ngành tình báo tiến đến Phi Hồng Chi Lĩnh thu tứ đại thiên thần chiến đấu tràng diện. Tại cái này dài dằng dặc mấy trăm năm bên trong, mặc dù tứ đại thần vương thống trị đã dần dần xâm nhập lòng người, nhưng là thiên thần thí luyện mở ra, vẫn là nhóm lửa rất nhiều thế lực dạ tâm. Dù sao, thiên thần địa trích, lẽ nào là trời sinh? Thiên thần, tứ đại thần vương làm được, cái khác bắt dai dựa vào cái gì đảm đương không nổi. Cho nên, làm phát hiện có thiên thần cấp chiến đấu về sau, toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải sóng ngầm phun trào. Kết quả, ngay tại thế lực khắp nơi đều tại kia mỗi người đều có mục đích riêng thời điểm, đột nhiên, kia đỉnh tiên lập địa bốn cây thiên thần khí thế chi trụ, cứ như vậy tại tất cả mọi người trong mắt, đột nhiên bẻ gãy ba cây. Chương 683, cũng không thể khâu đổ giết thiên thần a. Một, chương 683, cũng không thể khâu đổ giết thiên thần a. Một, tại Vô Ngân Tâm Hải như vậy thế giới tinh thần, hết thảy siêu phàm lực lượng bên ngoài hiện hiệu quả đều sẽ bị phóng đại. Không có linh trí thế giới bản nguyên đều có thể trực tiếp sinh ra cảm ứng, sau đó ảnh hưởng hiện thực, liền lại càng không cần phải nói thiên thần đỉnh cao cường giả như vậy. Cho nên, bốn cây thông thiên khí thế chi trụ đại biểu chính là bốn vị thiên thần cấp cường giả khí vận. Kết quả, hiện tại bốn cây thông thiên khí thế chi trụ bên trong ba cây tất cả đều bẻ gãy. Điều này đại biểu ý nghĩa thực tế quá mức đáng sợ. Có ba vị thiên thần vẫn là rồi, mà lại trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí có thể nói là đồng thời. Nghĩ như vậy, thế lực khắp nơi trong lúc nhất thời đều có chút bị kinh sợ. Ngay sau đó, bọn họ thuận cái này mạch suy nghĩ phân tích ra càng nhiều tình báo. Hiện tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải đã biết bốn vị thiên thần cấp nhân vật chính là tứ đại thần vương. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thân ở Phi Hồng Chi Lĩnh Đỏ Dịt, dựa vào phụ thân nàng Di Trạch có thể trong thời gian ngắn đạt tới thiên thần cảnh giới. Cho nên, bốn cây khí thế chi trụ bên trong chí ít có ba cây là tứ đại thần vương, mà chẳng ngang cắt đứt ba cây khí thế chi trụ bên trong, coi như có một cây là Đỏ Dịt, kia cái khác hai cây cũng nhất định là tứ đại thần vương. Thần vương, vậy mà không phải không thể chiến thắng, mà lại thua ở Phi Hồng Chi Lĩnh. Nói thật, tin tức này so bốn vị thiên thần cấp cao thủ đánh lên, càng thêm để thế lực khắp nơi rung động. Phải biết, tứ đại thần vương chính là thống trị Vô Ngân Tâm Hải mấy trăm năm, đặt ở bình thường sinh linh thời gian trong quan niệm, khả năng này đều đi qua 7-8 cái thời đại. Như vậy lâu dài thống trị, lại thêm tứ đại thần vương chỉ cần ra tay, nhất định nghiền ép cấp thắng lợi, đã sớm để bọn hắn tại tất cả tà thần trong lòng thần hóa. Cho rằng tứ đại thần vương chính là không thể chiến thắng. Kết quả ai biết, hôm nay đây hết thảy lại tất cả đều bị đánh bỡ. Trong lúc nhất thời, vốn là bởi vì thiên thần thí luyện mà trở nên lòng người phù động tứ đại thần quốc hiện tại càng thêm quần quật sóng ngầm. Thế lực khắp nơi thám tử cũng nhao nhao dựa theo các cao tầng chỉ thị, bắt đầu đi tới Phi Hồng Chi Lĩnh muốn tìm tòi hư thực. Mà liên tại thế lực khắp nơi thám tử điên cuồng xuất động thời điểm, liên quan tới chuyện này truyền ngôn, suy đoán cũng bắt đầu tại từng cái thế lực cao tầng ở giữa liên truyền. Có suy đoán, tứ đại thần vương bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, tại Phi Hồng Chi Lĩnh cái này bốn mặc kệ khu vực, ra tay đánh nhau. Có suy đoán là tam đại thần vương liên thủ, chuẩn bị thanh trừ Phi Hồng Chi Lĩnh, kết quả ai biết Đỏ Dịt vậy mà lấy ra cha mình át chủ bài, trọng thương tam đại thần vương. Cũng có suy đoán là Đỏ Dịt cùng mỗi hai vị thần vương đạt thành hợp tác, muốn đối Bắc thần vương làm loạn. Kết quả ai biết bị Bắc thần vương khám phá. Bắc thần vương trực tiếp xuất động chân thân, giết Đỏ Dịt cùng hai vị thần vương phân thân. Bởi vì việc này quá lớn, phát sinh cũng quá nhanh, tình báo lại quá ít, cho nên các loại đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời. Chỉ là, những suy đoán này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là không có quan hệ gì với Khâu Đồ. Dù sao, mặc kệ là thế lực nào đi phân tích, đều cảm thấy Khâu Đồ một cái bát giai sơ kỳ thần linh, coi như lại có thể vượt cấp chiến đấu, lại tốc chí đam ưu, cũng không có khả năng chém giết ba vị thần vương a. Mà cùng lúc đó, Phi Hồng Chi Lĩnh bên trên, Đỏ Dịt cũng đang cùng thế lực khắp nơi là giống nhau ý nghĩ. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn xem chỉnh thể từ trên trời rơi xuống tam đại thần linh, trong óc đều có chút trống không. Vành, vành, vành. Nương theo lấy ba tiếng tiếng vang, ba vị thần vương phân thân thi thể trùng điệp ném xuống đất, không có âm thanh, cũng bừng tỉnh Đỏ Dịt. Đỏ Dịt vội vàng túi đầu nhìn mình dưới chân Khâu Đồ. Lúc này Khâu Đồ lại là sắc mặt trắng bệnh, sau đó một cái bước xa bay đến kia 10 bộ bát giai đỉnh phong Vô Ngân thần tinh bên trên, sau đó một cái tay bắt một khối, điên cuồng hấp thu. Một giây sau, kia hai cố Vô Ngân thần tinh liền phảng phất bị hòa tan giống nhau thật nhanh rót vào đến thân thể của hắn ở trong, cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà Khâu Đồ thấy thế, lại là ngửa không dừng vó lần nữa trực tiếp nắm lên hai cố Vô Ngân thần tinh sau đó bắt đầu tiếp tục hấp thu. Cái kia điên cuồng bộ dáng, Đỏ Dịt không thể quen thuộc hơn được, hiển nhiên là tại bổ sung thai biến năng lực chỗ tiêu hao đại giới. Thế giới này hết thảy hai biến năng lực đều tuần hoàn theo đồng giá trao đổi cái này nguyên tắc. Muốn sử dụng lực lượng cường đại, nhất định phải thanh toán đem đối ứng đại giới. Giống Đỏ Dịt sử dụng cha mình át chủ bài, đồng dạng cũng là cần thanh toán ngẩng cao đại giới, bằng không nàng đã sớm đem bắt chi quốc độ cho đẩy ngang, giết Bắc thần vương, vì chính mình phụ thân báo thù. Chỉ là, so sánh chính mình ngắn ngủi mượn dùng cha mình lực lượng chỗ thanh toán đại giới Khâu Đồ chỗ thanh toán đại giới rõ ràng muốn nhiều không ít. Chẳng lẽ, vừa rồi thật là Khâu Đồ làm? Nghĩ như vậy, Đỏ Dịt cũng không khỏi hồi ức một chút vừa rồi đại chiến toàn bộ quá trình. Hoặc là nói kia mấy giây, Từ đỏ dị thị giác đến xem, hết thảy đều là đột nhiên bắt đầu, lại đột nhiên kết thúc. Lúc ấy nàng nhận Đông Thần Vương tập kích, cho nên trực tiếp sử dụng phụ thân nàng lưu cho lá bài tẩy của nàng, tiên tổ bay mượn. Đây là đỏ dị phụ thân năm đó lưu lại một cái gia tộc loại hình Ngụy Thiên Thần Kỹ. Mà cái này Ngụy Thiên Thần Kỹ hiệu quả cũng vô cùng mạnh mẽ, gia tộc tiên tổ tại trước khi vẫn lạc, có thể đem lực lượng của chính mình phân ra một bộ phận, sau đó gửi tại chính mình đời sau huyết mạch ở trong. Làm cùng vị này tiên tổ có liên hệ máu mủ gia tộc đời sau, trong tương lai gặp phải nguy hiểm, có thể ở gia tộc lãnh địa bên trong, mượn dùng chính mình tiên tổ lực lượng. Mượn dùng loại lực lượng này đại giới không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Dựa theo phụ thân nàng lời nói chính là, muốn hoàn mỹ sử dụng cố lực lượng này, nhất định phải ngày đêm tuần lễ tiên tổ, cùng tiên tổ lực lượng sinh ra cộng minh. Mà tại mỗi lần sử dụng qua đi, cũng cần dùng cao giai vô ngân thần tinh tiến hành bổ sung. Trọng yếu nhất chính là một khi sử dụng tiên tổ bay mượn như vậy liền tương đương với tự động cùng tiên tổ bay mượn ký kết thế giới khế ước. Làm cái này đời sau đến nhất định tuổi tác, hoặc là đạt tới cái nào đó cảnh giới về sau, như vậy cũng cần cắt đứt chính mình một phần lực lượng, sau đó vùi đầu vào tiên tổ bay mượn bên trong, cũng hướng mình huyết mạch đời sau tiếp tục kéo dài tiếp. Cái này tương đương với là hy sinh tương lai đỉnh phòng, đem đổi lấy phát dục kỳ bình an. Mặc dù đại giới không ít, nhưng cũng đúng là một loại phi thường cường đại, có thể nghịch chuyển thế cục năng lực. Mà cũng chính là mượn cái này mạnh mẽ năng lực, Đỏ Dịch đem mình thực lực ngắn ngủi cất cao đến thiên thần cấp, sau đó lấy một địch ba, miễn cưỡng ngăn trở ba vị thần vương công kích. Bất quá, mặc kệ là ba vị thần vương vẫn là nàng đều biết nàng trèo chống không được bao lâu. Nàng coi như vận dụng tiên tổ bay mượn thực lực cũng chỉ là cùng Đông Thần Vương phân thân ngang hàng. Bây giờ có thể lấy một làm ba, chỉ là bởi vì thần vương nhóm lo lắng nàng có tấm thứ hai át chủ bài, cho nên tại cẩn thận đối đãi mà thôi. Nhưng là, nàng nào có tấm thứ hai át chủ bài a? Thiên thần thai biến phát sinh thời điểm, nàng còn quá nhỏ, có thể tại cha mình trước khi rời đi, học được tiên tổ bay mượn loại này ngụy thần kỹ liền đã xem như nàng thiên phú dị bẩm. Đâu còn có thời gian đi chuẩn bị tấm thứ hai át chủ bài. Cho nên, nàng bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, sau đó nhìn xem Khâu Đồ có thể hay không thay đổi căn côn. Dù sao, Khâu Đồ người này mặc dù sóng điểm, sắc một chút, nhưng lại luôn luôn bày mưu nghĩ kế, nói là làm. Khâu Đồ nếu nói hắn có thể giải quyết Tam Đại Thần Vương, kia Đỏ Dịch cũng nguyện ý đánh cược một lần. Cứ như vậy, bốn người giao chiến mười mấy giây. Đột nhiên, một đạo xanh thẳm quang mang đột nhiên xuyên qua Tam Đại Thần Vương thân thể. Trong nháy mắt đó, Đỏ Dịch rõ ràng phát hiện Tam Đại Thần Vương thần sắc biến không đúng, mà lại khí thế trên người bắt đầu cực tốc suy giảm. Ngay lúc đó nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mà nàng tinh thần lực đảo qua Khâu Đồ, lại phát hiện Khâu Đồ giống như cũng không có bất kỳ động tác gì. Hết thảy thật giống như cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Chương 683, cũng không thể Khâu Đồ giết tiên thần a. 2, chương 683, cũng không thể Khâu Đồ giết tiên thần a. 2, kết quả ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, để nàng càng thêm khiếp sợ chuyện sinh ra. Làm khí thế trên người cực tốc suy giảm về sau, Tam Đại Thần Vương phân thân vậy mà quỷ dị, đồng loạt cổ trái xoay, sau đó đôi mắt trừng trừng, muốn rách cả mí mắt hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Mà tinh thần lực đảo qua bọn hắn, Đỏ Dịch vậy mà kinh ngạc phát hiện bọn hắn tất cả đều đã vô thành vô tức chết. Như vậy phát hiện, quả thực khiếp sợ Đỏ Dịch. Đây chính là Tam Đại Tiên Thần cấp cao thủ à, vậy mà liền như thế vô thành vô tức chết rồi. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là truyền kỳ tiên thần phục sinh, vẫn là ai tại kia bật ra. Mà kinh ngạc sau khi, Đỏ Dịch cũng lần nữa đem tinh thần lực khóa chặt đến Khâu Đồ trên thân. Cũng không phải nàng cứ như vậy tin tưởng Khâu Đồ, mà là hiện trường tất cả mọi người, trừ Khâu Đồ bên ngoài, đều là Đỏ Dịch hiểu rõ người a lại thêm, Khâu Đồ ngay tại kia liên tục không ngừng thanh toán đại giới trạng thái, không phải hắn làm còn có thể là ai. Đem hết thảy đều trải vớt rõ ràng về sau, Đỏ Dịch cũng rốt cuộc ánh mắt phức tạp từ trên trời rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Khâu Đồ tại hấp thu 6 cụ bát giai đỉnh phong vô ngân thần tinh về sau, cũng rốt cuộc đỉnh chỉ động tác của mình. Hắn giống như là nhẹ nhàng thở ra bình thường, trên mặt tràn ngập may mắn, sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Nhìn thấy một màn này, Đỏ Dịch trầm mặc liên hoa, sau đó lúc này mới đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, thăm dò dò hỏi, mới vừa rồi là ngươi ra tay. Khâu Đồ chưa từng thích áo gấm đi đem loại sự tình này. Bức thư của hắn luôn luôn là có bức không trang, quá thời hạn hết hiệu lực. Cho nên hắn không chút khách khí khẽ gật đầu, sau đó còn cười hỏi ngược một câu, không phải ta, còn có thể là ngươi sao? Đỏ Dịch cũng không có bởi vì Khâu Đồ kia giàu có tính công kích lời nói mà tức giận, nàng một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy Khâu Đồ đồng dạng. Nàng cảm thấy mình rất có thể nhặt được bảo. Bát giai trung kỳ a, vậy mà có thể chém giết thiên thần. Cái này có thể so năm đó truyền kỳ thiên thần chiến tích còn khoa trương. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt liên liên, không khỏi dò hỏi, ngươi là thế nào làm được? Nói đến đây, nàng lại bổ sung một câu, đây chính là ba tên thiên thần a. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, rốt cuộc khôi phục chút khí lực Khâu Đồ không khỏi giơ lên một ngón tay, không, đây không phải là ba tên thiên thần. Là ba tên dáng lâm đến bắt giai cường giả trên người thiên thần. Đỏ Dịch nghe vậy, đôi mắt có chút chớp chớp, có chút không biết rõ Khâu Đồ lời nói bên trong ý tứ. Ba tên dáng lâm đến bắt giai cường giả trên người thiên thần. Cái này cùng ba tên thiên thần khác nhau ở chỗ nào sao? Không đều là thiên thần sao? Mà lúc này, nhìn thấy Đỏ Dịch một đầu dấu chấm hỏi, Khâu Đồ cũng không khỏi cười cười. Đi qua trước đó mấy giờ thí nghiệm, Khâu Đồ đã đại khái đánh giá ra chính mình thai biến năng lực trật tự không gian sở dĩ có thể đối thần vương phân thân có hiệu lực nguyên nhân. Thần vương phân thân đừng nhìn sức chiến đấu đạt tới thiên thần cấp, nhưng bọn hắn thực lực nhưng thật ra là bị giáng lâm thần vương cưỡng ép cất cao. Bọn hắn chân thực bị cách cùng cảnh giới, kỳ thật cùng giáng lâm vật dẫn có quan hệ. Thần vương muốn sử dụng giáng lâm phân thân, đều cần một cái giáng lâm vật dẫn. Mặc dù muốn tiếp nhận thần vương lực lượng, chí ít đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua bát giai thần linh. Nhưng bát giai chính là bát giai, Không có đạt tới thiên thần cấp, khâu độ trật tự không gian chính là có thể có hiệu lực. Mà cũng chính là phát hiện này, để khâu độ xác định mình có thể thông qua trật tự không gian xóa bỏ ba vị này thần vương phân thân. Vấn đề duy nhất chính là đại giới nhiều ít. Thế là, tại vừa rồi ba cái kia giờ bên trong, khâu độ cũng lợi dụng nguy cơ khiếu giác điên cuồng nếm thử, suy diễn một chút bất đồng điều kiện ở dưới, xóa bỏ ba vị này thần vương phân thân đại giới. Cũng cuối cùng lựa chọn một cái đại giới nhỏ nhất, tuyệt đối sẽ không vấn lạc, mà lại rất khó bị thần vương khám phá phương pháp. Nghĩ như vậy, khâu độ cũng không khỏi hồi ức một chút chính mình cho trật tự không gian thiết định quy tắc. Hắn đầu thứ nhất quy tắc chính là, trật tự không gian bên trong, tất cả bát giai sinh linh đều không thể bị phụ thân. Đây là khâu độ 3 tiếng bên trong phát hiện khu trục thần vương lực lượng, tiêu hao nhỏ nhất quy tắc. Điều quy tắc này bởi vì không có trực tiếp cùng thần vương đối kháng, mà là từ những cái kia bị giáng lâm thân thể xuất phát, vì bọn hắn trị liệu cho nên tiêu hao phi thường tiểu. Mà dựa theo thần giáng quy tắc, thần linh cùng giáng lâm vật dẫn là dựa vào tín ngưỡng tuyến đường kết nối, cho nên làm thần vương nhóm bị khu trục ra giáng lâm thân thể về sau, bọn họ ý thức liền sẽ bị trực tiếp bắn về bản thể. Như vậy trải qua, khâu độ liền có thể không đánh mà thắng đem thần vương giao phó phân thân lực lượng cho tức đoạn. Mà lại, quan trọng hơn, bởi vì thần vương nhóm ý thức sẽ trực tiếp bị bắn ngược về bản thể, mà không thể lưu tại trên chiến trường. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn căn bản là không có cách biết chiến trường đến tiếp sau chuyện xảy ra, cũng không cách nào nhúng tay trận chiến đấu này. Cho nên, khâu độ cũng có thể thừa cơ thiết lập đầu thứ hai quy tắc, đó chính là xóa bỏ kia ba vị giáng lâm vật dẫn. So sánh khu trục thần vương ý thức, xóa bỏ ba vị bát giai tà thần đại giới, đối với khâu độ đến nói liền tiểu nhiều. Cho nên khâu độ mới có thể tại thanh toán 6 cụ 8 giai định phong vô ngân thần tinh về sau, liền dừng lại thanh toán đại giới. Mà chính là dựa vào một bộ này tổ hợp kỹ, khâu độ mới có thể tại tất cả mọi người trước mặt hoàn thành một giây chém giết ba vị thần vương phân thân hành động vĩ đại. Mà kế hoạch này còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là khâu độ động tác quá nhanh, quá ẩn nấp, mà thực lực của hắn cũng quá nhỏ yếu. Mấy vị thần vương rất có thể cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà tại ngay cả mình làm sao vẫn lạc đều không có làm rõ ràng tình huống dưới, bọn họ xác suất lớn thời gian ngắn không còn dám đến tìm hai người phiền phức. Cái này sẽ lần nữa giúp chiếu cơ kéo dài thời gian. Mà cùng lúc đó, Bắc Chi quốc độ, một chỗ hoàn toàn do băng điêu dựng thành lâu đài chủ tọa một cái nam nhân đột nhiên mở mắt ra. Hắn một mặt hồ nghi như mày, hiển nhiên có chút không hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn vừa mới rõ ràng cùng đỏ dịt ngay tại giao thủ, kết quả đột nhiên, trước mắt hắn tối đen, chờ lần nữa lấy lại tinh thần, liền đã trở lại hắn bản thể ở trong. Mà khi hắn muốn cảm ứng một chút cố kia phân thân, lại phát hiện cố kia phân thân đã cùng hắn cắt ra kết nối. Phiền toái hơn chính là, hắn giống như phát hiện hắn giáng lâm phân thân đã vỡ lạc. Chẳng lẽ vừa rồi chiến trường còn cất giấu cao thủ, một chiêu trực tiếp xử lý phân thân của ta? Cùng lúc đó, ngay tại Bắc Thần Vương nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trong tay hắn thưởng thức một khối xinh đẹp đầu gỗ đột nhiên trở nên nóng rực lên. Đây là Thần Vương gian đưa tin thông đạo. Nghĩ như vậy, Bắc Thần Vương cầm trong tay tấm bảng gỗ hướng trên bàn vừa để xuống. Một giây sau, Đông Thần Vương cùng Tây Thần Vương cùng nhau mà tới. Nhìn thấy hai người về sau, Bắc Thần Vương đột nhiên trong lòng có một chút suy đoán, chẳng lẽ hai người bọn họ phân thân cũng vẫn là rồi? Mang theo loại ý nghĩ này, Bắc Thần Vương cũng thăm dò một chút Đông Thần Vương cùng Tây Thần Vương. Kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai vị khác thần vương tình huống cùng hắn cùng loại, đều là trong nháy mắt bị người cướp đi tính mệnh, sau đó ý thức bị cưỡng ép bắn trở lại bản thể. Mà lại, ba người vẫn lạc cơ hồ tất cả đều là đồng thời. Một chiêu giây lát giây ba vị thiên thần cấp phân thân. Đây rốt cuộc là ai ra tay rồi? Là đó gì? Nàng không có thực lực này a? Là một mực không thích sống chung nam thần vương chân thân giá lâm. Cũng không nên a, cũng không thể là khâu độ a. Hắn lấy bát giai sơ kỳ thực lực làm sao có thể làm được như vậy hành động vĩ đại? Bởi vì manh mối quá ít, cho nên ba vị thần vương trong lúc nhất thời vậy mà phân tích không ra rốt cuộc ai là đánh lén bọn hắn hung thủ. Cho nên, bọn họ sắc mặt cũng trong lúc nhất thời không khỏi có chút thật sâu chìm. Liên ba vị thần vương đều không làm rõ ràng được lúc ấy xảy ra chuyện gì, chiến đấu kết thúc về sau, mới tới điều tra thế lực khắp nơi, rõ ràng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ bị hiện người hôm nay, bốn vị thiên thần cấp cao thủ tại kia cùng đối quyết. Kỳ thật theo thứ tự là Tam đại thần vương phân thân, còn có Đọ Dịch. Về sau Tam đại thần vương phân thân vẫn lạc, Đọ Dịch hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ Đọ Dịch thực lực vậy mà có thể lấy một địch ba, thậm chí còn có thể trở tay chém giết? Ý nghĩ này một sinh ra, liền bị thế lực khắp nơi cho là đổ. Dù sao nếu như Đọ Dịch thật có thực lực này, vậy những này năm nàng cũng sẽ không bị Bắc Thần Vương vây ở một cái nho nhỏ phi hồng chí lĩnh. Chính là không phải Đọ Dịch, sẽ là ai chứ? Thế là, đang dò xét tình báo thời điểm, khâu độ thân ảnh lần nữa rơi vào trong mắt của bọn hắn cũng không thể. Thật là khâu độ dở trò quỷ a. Cứ như vậy, tại phi hồng chí lĩnh trở thành toàn bộ vô ngân tâm hải tiêu điểm, tất cả mọi người tại đoán được đấy là ai xử lý Tam đại thần vương phân thân thời điểm, thời gian cực nhanh. Chỉ chớp mắt, một ngày trôi qua. Ngày thứ hai đêm khuya, đông bắc địa khu, một đạo trùng thiên cổ sáng đột nhiên dâng lên. Kia cổ sáng toàn thân vàng óng ánh, tản ra vô tận uy áp. Quang cảm thụ khí tức kia, liền phảng phất giống như đã vượt qua bát giai, đạt tới thiên thần cảnh giới giống nhau. Khí tức kia, kia uy thế cùng trước mấy ngày kia bốn cây thông thiên cổ sáng không sai biệt lắm. Trong nháy mắt đó, đợi tại vô ngân tâm hải khu vực biên giới, bao quát các đại thần quốc tới gần khu vực biên giới bát giai những cao thủ tất cả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia. Ở trong đó cũng bao quát khâu độ. Bởi vì kia rõ ràng là chiếu cơ tân cấp khí tức. Chương 684, chiếu cơ, khâu độ làm sao làm được? 1. Chương 684, chiếu cơ, khâu độ làm sao làm được? 1. Những năm này, Vô Ngân Tâm Hải mặc dù chưa hề ra qua thiên thần cấp cao thủ, nhưng là bát giai đỉnh phong đại tà thần vẫn có một ít. đến cảnh giới này đại tà thần, tấn cấp lúc khó tránh khỏi sẽ khiến tiên địa dị tượng, nhưng là tối đa cũng liền ảnh hưởng nửa cái thần quốc. Như vậy dị tượng đã cực kỳ khoa trương. Kết quả, đến chiếu cơ trên thân, vậy mà ảnh hưởng toàn bộ khu vực biên giới, thậm chí liền tứ đại thần quốc biên giới đều ảnh hưởng. Điều này thực có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà lại đừng quên, ngay tại hôm qua, bốn vị thiên thần cấp cao thủ vừa mới hướng Vô Ngân Tâm Hải tất cả thế lực biểu hiện ra khí tức của mình. Kết quả hiện tại cùng chiếu cơ vừa so sánh, vậy mà không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều có chút không mò ra chiếu cơ tình huống. Bắc Chi quốc độ bên ngoài, bị hôm qua tứ đại thiên thần ba động hấp dẫn, Tiểu Hoa dừng lại cước bộ của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc địa khu phương hướng, nhíu mày. Cố lực lượng này là chiếu cơ, nàng lại tấn cấp rồi. Nàng nhìn qua cái kia liên tiếp thiên địa hoàng kim khí thế chi trụ, sau đó yên lặng cảm thụ một chút. Sau đó trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, giống như ta là bát giai đỉnh phong, nhưng lại mạnh mẽ quá nhiều, quả thực cùng thần vương không sai biệt lắm. Tại sao có thể như vậy? Mà cùng lúc đó, Tây Nam địa khu, Thiên Khải cũng từ chính mình vương tọa thượng chậm rãi đứng lên, ngước nhìn kia trùng thiên, có thể cùng thiên thần chỗ sánh ngang khí thế. Ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp. Hắn không khỏi nhớ tới mấy trăm năm trước, hắn lúc ấy cũng là như thế ngước nhìn chiếu cơ, sau đó trong lòng âm thầm khích lệ chính mình, sớm muộn có một ngày, hắn em cũng trở thành như vậy thiên thần. Nhưng là hắn một vị bạn bè đang nghe hắn phóng khoáng tráng ngữ về sau, lại là khinh thường cười. Lúc ấy hắn tức không nhịn nổi, cảm thấy người bạn kia xem thường chính mình. Nhưng là người bạn kia lại nói một câu, để hắn ký ức cho tới hôm nay lời nói, có khả năng hay không ngươi dốc cả một đời chỗ theo đuổi cảnh giới, tại vị kia trong mắt, chỉ là dễ như trở bàn tay đổ vật. Mà ngươi cố gắng như vậy, muốn thành tựu thiên thần, thu nhỏ cùng nàng trên lệnh. Nhưng đối với nàng đến nói, nàng căn bản cũng không thèm tại cùng ngươi đồng bọn. Bởi vì, tại ngươi đột phá thiên thần thời điểm, nàng đã sớm theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Về sau, không bao lâu vị kia liền phát hiện thiên thần phía trên cảnh giới tiếp theo, đồng thời phóng ra nửa bước. Bằng hữu của hắn lời nói xem như một câu thành sấm. Mà mấy trăm năm sau hôm nay, chuyện năm đó giống như ngay tại lần nữa trình diễn. Rõ ràng là hắn trước đạt tới bát giai đỉnh phong. Nhưng là, chiếu cơ lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng vượt qua hắn. Hiện tại hai người mặc dù cùng thuộc một cảnh giới, nhưng chỉ là cảm thụ được cố khí thế kia, Thiên Khải liền biết hiện tại chiếu cơ cùng tiên thần đã không có bao nhiêu khác biệt. Nghĩ như vậy, Thiên Khải cũng không khỏi chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt ảm đạm, bên trong tràn ngập phức tạp. Có lẽ là đến nên làm lựa chọn thời điểm. Hiện tại hẳn là còn kịp. Cùng lúc đó, ngay tại chiếu cơ tấn thăng khuấy động toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải phong vân thời điểm, đông bắc khu vực cái tia đạo khí thế chi trụ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chiếu cơ chỗ ẩn thân, chiếu cơ khí thế trên người thu hồi, chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt của nàng là đạm mạc vàng óng ánh, làm nổi bật nàng càng như là thần nhân. Rốt cuộc thành, đối với các thần linh đến nói, thiên thần là cái cánh cửa. Vượt qua thiên thần, từ đó không hề bị thổ địa hạn chế, thực lực đem thông thiên triệt địa. Nhưng là đối với chiếu cơ đến nói, bát giai đỉnh phong liền đủ. Bởi vì bình thường thiên thần sơ kỳ, tại bát giai đỉnh phong trước mặt nàng, cũng chỉ là tiêu hao thêm phí một chút sức lực mà thôi. Thực lực chính là nàng tự tin, cũng nên đi cứu Khâu Đồ. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, ta nhớ được hôm qua giống như cảm nhận được bốn vị thiên thần khí tức. Nếu như không có đoán sai, hẳn là nhằm vào Khâu Đồ. Hy vọng tới kịp. Nghĩ như vậy, chiếu cơ một cái là mình từ dưới đất đi vào trên mặt đất. Nàng ẩn thân địa phương phía trên là một cái khổng lồ khôi lỗi trùng bộ lạc. Cái này bộ lạc rõ ràng muốn so Quan Tiêu khống chế cái kia lớn rất nhiều. Lít nha lít nhít tất cả đều là khôi lỗi trùng cùng người, mà trong đó nữ hoàng cùng tế tư thực lực cũng đều đã đạt tới lục giai tả hữu. Nhìn thấy chiếu cơ, trong đó mấy tên tế tư tất cả đều cảnh giác nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Chiếu cơ lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, quay người muốn đi. Kết quả làm nhớ tới Khâu Đồ kế hoạch về sau, nàng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, nhưng là tại nàng trước khi rời đi, một hạt hỏa tinh lại là từ trên người nàng nhẹ nhàng rơi xuống. Viên kia hỏa tinh xem ra vô cùng yếu ớt, mà lại rơi cũng vô cùng chậm chạp. Nhưng là chẳng biết tại sao, toàn bộ khôi lỗi trùng bộ lạc tất cả khôi lỗi trùng tất cả đều ngửa đầu nhìn xem viên kia hỏa tinh, nhưng lại vô pháp động đậy. Cứ như vậy, viên kia hỏa tinh chậm rãi rơi xuống một cái vừa rồi đối chiếu cơ có địch ý lục giai tế tư trên thân. Một giây sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, tên kia tế tư từ trong ra ngoài đột nhiên đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm trên đất la lộn, nhưng là nó càng động, bay múa hỏa tinh càng nhiều. Kia bị hắn giao tán hỏa tinh trực tiếp theo gió tung bay. Chỉ nghe oanh, 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 vài tiếng trầm đục, khôi lỗi trùng bộ lạc bắt đầu liên tiếp bộc phát. Một cái tiếp một cái khôi lỗi trùng nhiễm phải ngọn lửa màu vàng nóng kia, sau đó trở thành truyền bá nguyên. Không bao lâu, kia mấy chục vạn khôi lỗi trùng bộ lạc lập tức thành một mảnh liên miên kim sắc biển lửa, tiện tay hủy diệt một số lượng mấy chục vạn khôi lỗi trùng bộ lạc. Chiếu cơ lại giống như là người không việc gì giống nhau, mặt lạnh lấy hướng phía phi hồng chi lĩnh tiến đến. Khả năng bởi vì lo lắng Khâu Đồ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng cơ hồ không có che lấp lực lượng của chính mình. Cái kia khổng lồ thiên thần khí tức ở trong thiên địa thi triển hết không thể nghi ngờ, dọc theo đường tất cả sinh linh cũng không khỏi ngưỡng mộ cái này tân sinh đỉnh phong đại tà thần. Rất nhanh, mang theo kia như là như sóng biển quần quần thai biến chi lực, chiếu cơ vượt ngang hơn phân nửa cái đông bắc khu vực, đuổi tới phi hồng chi lĩnh. Khả năng vì cảnh cáo những cái kia vây khốn Khâu Đồ thần vương, nàng hành tung cơ hồ không có bất luận cái gì che lấp. Cái này cũng dẫn đến mặc kệ là Khâu Đồ hay là Đỏ Di, thật sớm liền cảm ứng được nàng đến, cho nên cũng thật sớm liền ra đón. Cho nên khi đi tới phi hồng chi lĩnh trên không về sau, chiếu cơ con mắt màu vàng nóng lạnh lùng đảo qua toàn bộ phi hồng chi lĩnh, đợi không có phát hiện thần vương tung tích về sau, cuối cùng tập trung đến ra đón Khâu Đồ cùng Đỏ Dịch trên thân. Nhìn thấy Khâu Đồ, Chiếu Cơ tinh thần lực quét ngang, kiểm tra một chút Khâu Đồ thân thể. Xác định Khâu Đồ trừ có chút hư bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì về sau, nàng tâm có chút buông lỏng. Sau đó nàng lần nữa khôi phục chính mình kia lạnh lùng băng sơn bộ dáng, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, hai người dưới đất cũng đang nhìn Chiếu Cơ. Khâu Đồ cũng không cần nói rồi, nhìn thấy Chiếu Cơ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt hắn liền vui vẻ. Mà lần thứ nhất nhìn thấy Chiếu Cơ, Đỏ Dịch cũng là có chút điểm kinh diễm. Dù sao trước đó từ trong tình báo nàng liền nghe nói qua cũng đã gặp Chiếu Cơ mỹ mạo, kia là có thể cùng nàng cái này bốn nước đệ nhất mỹ nhân nhi cùng so sánh tướng mạo. Mà coi là thật nhìn thấy Chiếu Cơ, nàng lại phát hiện ảnh chụp căn bản là không có biện pháp hoàn nguyên nàng mỹ. Loại kia băng sơn khí chất, loại kia duy ngã độc tôn tự tin và bá khí, là thật lên đỉnh qua người mới sẽ có được. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái nghi vấn, nàng rốt cuộc là ai mà lúc này, Khâu Đồ cũng không biết Đỏ Dịch lúc này đang bị Chiếu Cơ chỗ kinh diễm. Hắn một trái tim hiện tại tất cả đều tại Chiếu Cơ trên thân. Nhìn thấy đứng ở trước mắt mình Chiếu Cơ, Khâu Đồ trên mặt không khỏi treo đầy đủ cười, hắn kia một đôi nhìn cái gì đều thâm tình đôi mắt, lặng lặng nhìn Chiếu Cơ, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, "Đột phá rồi?" Nghe được Khâu Đồ quan hệ, Chiếu Cơ mặc dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là đáy mắt lại là nhiều hơn mấy phần ý cười, nàng khẽ gật đầu, sau đó lúc này mới thản nhiên nói, "Bắt giai đỉnh phong, đủ giết mấy cái thiên thần." Khâu Đồ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. "Hán đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chương 684, Chiếu Cơ, Khâu Đồ làm sao làm được? 2, chương 684, Chiếu Cơ, Khâu Đồ làm sao làm được? 2, cứ như vậy, ta buổi tối rốt cuộc có thể ngủ được rồi. Mà lúc này, nghe lời của hai người, Đỏ Dịch cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Khâu Đồ, lại nhìn một chút Chiếu Cơ, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người từ gặp mặt bắt đầu, liền trực tiếp không nhìn chính mình, ánh mắt kia giống như từ ban đầu liền không có nghiêng mắt nhìn qua nàng liếc mắt một cái. Đây đối với quen thuộc trở thành trong đám người tâm Đỏ Dịch, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Huống chi, hiện tại nàng cũng coi là bị Khâu Đồ kéo lên tạp tường, cho nên đương nhiên muốn nhiều tại Khâu Đồ trong trận doanh biểu hiện. Nghĩ như vậy, nàng ngồi hổ phách đôi mắt chớp chớp, sau đó trên mặt lộ ra một cái vũ mị biểu lộ, sau đó cười mở cái trò đùa, có thể ngủ được lấy rồi. Là bởi vì buổi tối rốt cuộc có thể ôm người sao? Khâu Đồ, Chiếu Cơ. Hiện trường một mảnh quặng cũ é, một trận gió thổi qua, thổi lên vài miếng lá rụng. Chiếu Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khâu Đồ, hỏi một câu, bạn của ngươi? Khâu Đồ mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng khoát tay áo, ta không biết nàng. Và anh. Một giây sau, cũng không gặp Chiếu Cơ có bất kỳ động tác, Đỏ Dịch cả người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nàng đụng nát mấy tầng vách tường, trực tiếp bị hoang tàn đổ nát bao phủ. Khả năng chưa hề tại Phi Hồng Chi lĩnh bên trong bị thua thiệt lớn như vậy, bị đặt ở hoang tàn đổ nát bên trong Đỏ Dịch đôi mắt đều hồng. Mặc dù bây giờ nàng hiện tại cùng Chiếu Cơ tại cùng một trận doanh, nhưng là cho dù là cùng trận doanh, cũng là có phân chia cao thấp. Cho nên, trong nháy mắt đó, nàng khí thế trên người đột nhiên bộc phát, liền muốn sử dụng tiên tổ bay mượn cưỡng ép để cao thực lực, cùng Chiếu Cơ qua hai chiêu, chứng minh một chút mình thực lực. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên, nàng cảm giác một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ trên thân nàng, mà lại đem nàng kia mượn tự tiên tổ lực lượng đều gắt gao ép trở về. Phụ thân nàng lực lượng lại bị Chiếu Cơ bức cho trở về. Một khắc này, Đỏ Dịch ánh mắt bên trong lần thứ nhất tràn ngập hoảng sợ, nàng cố gắng muốn triệu tập phụ thân nàng lực lượng, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Cái loại cảm giác này, tựa như là Chiếu Cơ vô cùng quen thuộc nàng cái này Ngụy Thiên Thần kỹ sau đó trực tiếp gây mất nàng thai biến chi lực mấu chốt tiết điểm, để nàng năng lực vô pháp phát động giống nhau. Mà cùng lúc đó, Chiếu Cơ kia thanh âm lạnh lùng cũng rốt cuộc ở bên thai của nàng vang lên, xem ở phụ thân ngươi phân thượng, cho ngươi một cơ hội, không có lần tiếp theo. Nói xong, Chiếu Cơ khí thế trên người thu hồi, Đỏ Dịch rốt cuộc cảm giác thân thể của mình thuộc về mình. Bất quá, nàng lúc này căn bản không dám bất luận cái gì động đậy. Nàng ngơ ngác ngồi tại phế tích bên trong, có chút hoài nghi lấy nhân sinh. Làm một cái có thể mượn dùng thiên thần lực lượng người, Đỏ Dịch đối với thiên thần cấp lực lượng cũng không lạ lắm, vừa mới một khắc này, nàng 100 xác định Chiếu Cơ thực lực đạt tới thiên thần cấp. Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì thực lực có thể vượt qua một cái đại cảnh giới? Mà lại nàng vì sao lại nhận biết phụ thân ta? Nương theo lấy vừa rồi hai người giao thủ, một cái tiếp một cái dấu chấm hỏi xuất hiện tại Đỏ Dịch trong đầu. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ cũng chính dẫn Chiếu Cơ hướng lâu đài đi đến. Hắn tựa như là tòa pháo đài này chủ nhân bình thường, vì Chiếu Cơ giới thiệu tòa pháo đài này tình huống. Đương nhiên, tại lúc giới thiệu, hai người cũng khó tránh khỏi nhìn thấy hôm qua thiên thần chi chiến phá hư hiện trường. Cảm thụ được kia hiện trường ký tức, Chiếu Cơ nhìn về phía bên cạnh Khâu Đồ, do hỏi, hôm qua, mấy cái kia thần vương đến rồi. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ hại một tiếng, sau đó không thèm để ý nói, là đến ba cái. Chiếu Cơ hai con ngươi có chút trở nên lạnh, sau đó do hỏi, cái nào ba cái? Khâu Đồ bẻ ngón tay đếm, Bắc thần vương, Đông thần vương, còn có Tây thần vương. Chiếu Cơ trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng, nàng khẽ bước cằm, sau đó nói, đã biết. Nói xong, nàng hỏi, có thụ thương sao? Khâu Đồ nghe vậy, thế thì không có, căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp đem bọn hắn đều cho giết. Ừm, vậy là tốt rồi. Nghe được không bị thương, Chiếu Cơ nhàn nhạt lên tiếng, khẽ bước cằm. Kết quả làm kịp phản ứng Khâu Đồ sau một câu về sau, nàng đột nhiên sửng sốt một cái, nàng dừng lại bước chân, khẽ cau mày nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó lại lặp lại một lần, ngươi nói đem bọn hắn đều cho giết rồi. Ai? Ngươi sao? Khâu Đồ một mặt vô tội nhẹ gật đầu, đương nhiên. Thế giới này trừ hai ta bên ngoài, còn có những người khác, có thể vượt cấp giết tiên thần sao? Chiếu Cơ. Nói thật, một khắc này Chiếu Cơ trong lòng sinh ra một vạn cái dấu hỏi. Chính mình cùng Khâu Đồ một cái cấp bậc rồi. Không hiểu, Chiếu Cơ luôn cảm giác chính mình giống như nhận vũ nhục. Bất quá Khâu Đồ lời nói cũng xác thực nhắc nhở Chiếu Cơ. Hiện tại Vô Ngân Tâm Hải bên trong, chỉ có Tứ Đại Thần Vương là thiên thần. Cho nên, nếu như Tứ Đại Thần Vương thật bất lạc, như vậy bất kể là ai ra tay, kỳ thật đều là bắt giai nghịch phạt thiên thần. Nếu khẳng định có một người đạt thành tựu như vậy, vậy tại sao không phải Khâu Đồ đâu? Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ cũng không tiếp tục nghe Khâu Đồ tại kia nói mò, nàng một cái lắc mình đi vào kia rách nát chiến trường chỗ, kiểm tra một chút hôm qua trận đại chiến kia còn sót lại vết tích. Mấy chỗ vết tích nhìn xem đến, Chiếu Cơ cơ bản nghiệm chứng Khâu Đồ lời nói, hôm qua vẫn lạc thật là thiên thần cấp thần vương phân thân. Mà lại, từ trên chiến trường mặt khác vết tích đến xem, ra tay giống như cũng đúng là Khâu Đồ. Cứ như vậy một đường kiểm tra xong, Chiếu Cơ mặc dù trên mặt biểu lộ y nguyên lạnh lùng, nhưng trong lòng là khó nén kinh ngạc. Thần vương phân thân vậy mà thật vẫn lạc rồi, mà lại thật là Khâu Đồ ra tay. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Mà lại hắn nếu đều có thể độc lập xử lý Tam Đại Thần Vương phân thân, vậy mình gấp gáp như vậy tấn cấp làm gì? Cái này trong lúc nhất thời, nội tâm luôn luôn kiên cố Chiếu Cơ, vậy mà đều lòng sinh một chút mê mang. Cứ như vậy, hai người một bên tra xét hôm qua đại chiến vết tích, một bên đi vào lâu đài phòng khách chính. Đi vào lâu đài phòng khách chính, Khâu Đồ như quen thuộc gọi tới thị nữ, vì hai người lo pha trà, sau đó hai người bọn họ một bên uống trà, một bên cũng giao lưu một chút mấy ngày nay đã phát sinh chuyện. Khâu Đồ đương nhiên chính là quần nhau tại Đỏ Dịch cùng Tứ Đại Thần Vương ở giữa, vì Chiếu Cơ chỉ hoãn thời gian. Mà Chiếu Cơ cũng thành công tấn thăng bát giai đỉnh phong, có thể cùng Thiên Thần sơ kỳ cùng so sánh sức chiến đấu. Điều này cũng làm cho nàng một mực ngồi tại Thiên Thần thí luyện hạng nhất trên bảo tọa, căn bản không có người có thể dung chuyển. Thiên Thần vị cách ở trong tầm tay. Bất quá, dù cho đã Thiên Thần đang nhìn, nhưng Chiếu Cơ y nguyên vẫn là kia phó đại tảng băng dáng vẻ. Hiểu rõ xong tình huống hiện tại về sau, nàng lặng lặng suy tư chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Hiện tại, ta đã xác định có thể cầm tới Thiên Thần vị cách. Như vậy tiếp xuống chuyện quan trọng nhất chính là giúp ngươi cũng cầm tới Thiên Thần vị cách." Nói, nàng nhắm mắt lại, kiểm tra một hồi Khâu Đồ xếp hạng. Thiên Thần thí luyện thứ tự là tổng hợp bình định, chủ yếu nhìn chính là thực lực, tiếp theo là chiếm đoạt địa bàn, khống chế nhân khẩu cùng thu thập đặc thù bảo cụ nhiều ít, cuối cùng thì là thu phục cùng giết chết thí luyện giả số lượng. Khâu Đồ khoảng thời gian này thực lực không biến hóa, địa bàn, nhân khẩu cùng đặc thù bảo cụ số lượng cũng đều không biến hóa. Mà trọng yếu nhất chiến tích, xử lý 3 vị thần vương phân thân. Thần vương cũng không tính thí luyện giả, cũng sẽ không bị thống kê tại bên trong. Cho nên thứ tự của hắn vẫn là nửa đời thứ 8 danh. Nhìn thấy cái hạng này về sau, Chiếu Cơ chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó nói, xếp hạng giữa ngươi và ta còn có 6 người. Lần này Thiên Thần thí luyện sát suất lớn có 2 cái trở lên danh lệch, nhưng để cho ổn thỏa, ngươi tốt nhất vẫn là có thể cầm tới thứ nhì danh. Cho nên, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ như có điều suy nghĩ nói tiếp, cho nên, hiện tại chúng ta trao đổi một chút nhân vật. Ngươi giúp ta ổn định thế cục, ta bắt đầu luyện hóa khu vực, cố gắng tấn thăng. Chiếu Cơ nghe vậy, có chút lắc đầu, như thế quá chậm, mà lại ta cũng không cảm thấy lấy thiên phú của ngươi, có thể nhanh như vậy tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Cho nên, vẫn là đem 6 người này đều giết, càng bảo hiểm một chút. Khâu Đồ, cùng lúc đó, nguyên lai xếp hạng thứ nhì, hiện tại xếp hạng thứ 3 Đỏ Dịch từ bên ngoài đi vào. Nghe được lời của hai người, nàng trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chuyện ra sao? Làm sao chính mình liền biến mất vài phút, trở về không chỉ sảnh bị chiếm, thị nữ bị chiếm, liền người đều muốn bị dưng rồi. Mà lúc này, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một tên quản gia bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Đỏ Dịch, quản gia dừng lại, sau đó hơi không người một cái, lúc này mới cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo, "Lãnh chúa, Vũ ẩn hội Thiên Khải đại nhân đến. Hắn để ta hướng Chiếu Cơ đại nhân hồi báo một chút, hắn nói hắn biết Chiếu Cơ đại nhân bây giờ tại Phi Hồng Chi Linh, hắn muốn tự mình cùng Chiếu Cơ đại nhân gặp một lần, có chuyện quan trọng muốn nói." Nghe được quản gia lời nói, Đỏ Dịch, "Tốt, liền lãnh địa đều không phải chính mình. Khách nhân tới cửa đều tìm chính là Chiếu Cơ." Chương 685, hóa ra là liếm cậu a, 1, chương 685, hóa ra là liếm cậu a, 1, bất quá, bất luận cái nào thế giới đều là lấy thực lực vi tôn. Hỗn loạn thai biến kỷ nguyên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Và hôm nay nhìn thấy Chiếu Cơ trước đó, Đỏ Dịch kỳ thật cũng đại khái phỏng đoán qua Chiếu Cơ thực lực. Bởi vì Chiếu Cơ là thiên thần chuyển thế cho nên Đỏ Dịch biết lực chiến đấu của nàng khẳng định phải so bình thường bắt giai đỉnh phong mạnh không ít. Nhưng là, nàng tự tin chính mình có thể ngăn chặn Chiếu Cơ, nhất là tại Phi Hồng Chi Linh bên trong. Kết quả, hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay, thuận tiện một ước, còn có một cái tát. Nàng lần thứ nhất phát hiện cái gì gọi là chân chính thiên kiêu, yêu nghiệt. Cái gì gọi là vượt cấp chiến đấu. Cái này mấy trăm năm bên trong, nàng nhận biết tất cả thiên tài, tại Chiếu Cơ trước mặt dường như đều giống như đom đóm gặp trăng sáng. May mắn là, Đỏ Dịch ưu điểm lớn nhất chính là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Nếu đánh không lại Chiếu Cơ, kia nàng liền sẽ ngoan ngoãn bày ngay ngắn vị trí của mình. Cho nên, dù cho trong lòng có một vạn cái danh muốn luôn, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Chiếu Cơ, sau đó dò hỏi, "Miện hạ, vừa rồi quản gia lời nói, ngài hẳn là nghe được. Thiên Khải muốn thấy ngài." Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Chiếu Cơ trên mặt lộ ra một bôi suy nghĩ sâu xa. Một lát, nàng nhìn về phía Khâu Đồ, dò hỏi, "Thiên Khải là ai?" Khâu Đồ đơn giản giới thiệu một chút Thiên Khải tình huống. Chiếu Cơ trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, sau đó nàng nhìn về phía Khâu Đồ, hỏi lần nữa, "Đối chúng ta kế hoạch tiếp theo có trợ giúp sao?" Khâu Đồ hơi chần chờ, ở trong lòng đại khái phán đoán một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, "Có một chút trợ giúp." Chiếu Cơ nghe vậy, nhìn về phía Đỏ Dịch, sau đó mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, vậy liền nhìn một lần đi. Đỏ dịt lên tiếng, sau đó mang theo quản gia, ra ngoài nên đón Thiên Hải. Kết quả ra phòng tiếp khách, Đỏ dịt lại là đột nhiên dừng lại. Nàng đôi mắt trừng lớn, bên trong tràn đầy khiếp sợ. Không đúng, đây không phải lãnh địa của ta sao? Làm sao ta thành nên đón mang đến thị nữ rồi? Ta mới hẳn là ngồi ở đại sảnh cái kia a. Nghĩ như vậy, Đỏ dịt khí dập chân, sau đó hướng phía quản gia nói, Hà bá, ngươi đi lĩnh Thiên Khải vào đi. Nói xong, nàng quay người, sau đó cũng không quay đầu lại hồi phòng tiếp khách. Lúc này, trong phòng tiếp khách, Khâu Đồ đang cùng Chiếu Cơ trò chuyện kế hoạch tiếp theo. Nhìn thấy Đỏ dịt tiến đến, hai người kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện. Đỏ dịt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Chiếu Cơ, thấy không ai lý chính mình, cũng liền tức giận ngồi trở lại trên vị trí của mình. Chỉ chốc lát, Thiên Khải tại Hà Bá dẫn đầu dưới, đi vào phòng tiếp khách. Đảo qua trong phòng ba người, Thiên Khải cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại Chiếu Cơ trên thân. Ánh mắt của hắn cực nóng, bên trong tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải đặt ở lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu, cung kính nói: "Khi nguyện miện hạ, ngài trung thành tùy tùng hướng ngài hỏi thăm sức khỏe." Thiên Khải lời nói, làm cho cả phòng tiếp khách đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chiếu Cơ là bị Thiên Khải một câu, mang về mấy trăm năm trước kia trước. Câu đổ là tắc đột nhiên biết được Chiếu Cơ trước kia tên, sau đó tại kia thưởng thức cái tên này. Ba người bên trong, chỉ có Đỏ dịt là thật nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên sửng sốt. Một lát, nàng thay đổi ngày xưa kia vũ mị, lười biếng dáng vẻ, đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Chiếu Cơ, một mặt khó có thể tin nói: "Ngươi là Hy Nguyệt Miện Hạ?" Khả năng bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng âm thanh không khỏi có chút lớn, toàn bộ phòng tiếp khách đều bị chấn động đến ông. Như vậy Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn ngập tò mò. Bất quá, đối mặt Đỏ dịt cùng Thiên Khải kích động như thế, thất thố, Chiếu Cơ trên mặt biểu lộ lại là không có nhiều biến hóa. Nàng tựa như là sớm quen thuộc bị người đối nàng kiếp trước kinh ngạc, cho nên chỉ là lãnh đạm nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tựa như là một khối đại tảng băng, tản ra băng lãnh khí tức nói: "Kia cũng là chuyện quá khứ. Đời này ta tên là Chiếu Cơ." Mà lúc này, Khâu Đồ cũng rốt cuộc phẩm ra Chiếu Cơ cái này hai đời liên hệ, thì có mặt trời ý tứ, mà nguyệt, đương nhiên chính là mặt trăng. Chiếu, nhật nguyệt trên không. Cho nên Hy Nguyệt hợp lại cùng nhau, chính là một cái chiếu chữ. Mà thông qua Đỏ dịt kia kích động biểu hiện, Khâu Đồ cũng đại khái đoán được Hy Nguyệt cũng chính là hiện tại Chiếu Cơ, hẳn là xác suất lớn chính là nàng trước mấy ngày nói tới vị kia truyền kỳ thiên thần. Xem ra là đoán đúng. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải cùng Đỏ dịt, muốn nhìn một chút hai người này có thể hay không lộ ra càng nhiều tin tức. Dù sao khoảng thời gian này, Khâu Đồ cũng nói bóng nói gió hiểu rõ qua năm đó thiên thần thái biến chi tiết. Nhưng là, thiên thần thái biến giống như đúng là Vô Ngân Tâm Hải mẫn cảm nhất chủ đề. Khâu Đồ thông qua đủ loại con đường, thu thập tình báo đều cực kỳ có hạn. Mà bây giờ, trong phòng này bốn cá nhân, có ba cái là thiên thần thái biến kinh nghiệm bản thân người, Khâu Đồ cảm thấy nếu như có thể cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi, có lẽ có thể giúp hắn làm rõ ràng chuyện năm đó. Vấn đề duy nhất chính là, nhất định không thể nóng đổi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng tính hạ tâm, kiên nhẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc này, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Thiên Khải có chút thấp đầu của mình, sau đó một mặt cung kính nói: "Vâng, Chiếu Cơ miện hạ. Làm ngài trung thành nhất tùy tùng, mệnh lệnh của ngài chính là ta sứ mệnh." Nghe được Thiên Khải nói như vậy, một bên Đỏ dịt mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Bất quá, coi như như thế, đang dưới trướng về sau, nàng một đôi mắt đẹp vẫn là không ngừng hướng phía Chiếu Cơ nghiêng mắt nhìn đi, hiển nhiên, nàng nội tâm bởi vì đã biết thân phận của Chiếu Cơ, mà thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn thấy khống chế cục diện, Chiếu Cơ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lãnh đạm nhìn lên trời Khải, sau đó mặt không biểu tình mở miệng nói ra: "Ngươi nếu nhận biết ta, kia hẳn là liền quen thuộc tính cách của ta. Vừa rồi quản gia nói ngươi có chuyện tìm ta thương lượng, nói thẳng chuyện gì đi." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Thiên Khải ngửa đầu nhìn về phía Chiếu Cơ, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng ước mơ, hán đạo: "Là như vậy, Chiếu Cơ miện hạ. Năm đó, ngài chủ động từ bỏ một thân lực lượng, sau đó lựa chọn chuyển thế trùng tu, nhưng là ta lại vẫn luôn đang chờ ngài. Vì có thể sống sót, ta chỉ có thể bị ép bám vào Tây Thần Vương bên người. Nhưng là, cái này mấy trăm năm qua, ta trung tâm nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Ta chờ nhiều năm như vậy, từ chờ mong đến thất vọng, lại đến lòng như cho nguội. Ta vốn cho là mình đời này khả năng cũng chờ không đến, nhưng lại không nghĩ tới, ngài hôm nay trong lúc vô tình đối ngoại tán phát khí tức, để ta một chút phát hiện hành tung của ngài. Ta cẩn thận phân biệt một phen, xác định thân phận của ngài về sau, chạy tới đầu tiên, chính là vì có thể lần nữa đi vào miệng hạ dưới trướng, vì miệng hạ hiệu lực." Nghe được Thiên Khải lời nói, Chiếu Cơ ánh mắt bình thản, bên trong giống như ẩn chứa một vùng biển mênh mông đại hải. Nàng cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Khâu Đồ. Đối với Chiếu Cơ đến nói, nàng thích cùng am hiểu là tu luyện. Như loại này chiêu binh mãi mã, thu nạp tiểu đệ, phát triển thế lực, kỳ thật nàng cũng không am hiểu, cũng không thèm để ý dù sao đến nàng loại thực lực này cùng thiên phú. Thủ hạ kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Thậm chí, nhiều khi, những này thủ hạ đều chỉ sẽ là vương hữu. Nàng cần nhưng thật ra là Khâu Đồ loại này, có thể giúp nàng bài ưu giải nạn, giúp nàng phân tích thế cục, thậm chí có thể cùng nàng kể vai chiến đấu chiến hữu. Nhưng là Khâu Đồ bất đồng. So sánh Chiếu Cơ, Khâu Đồ mặc kệ là tính cách vẫn là thai biến đường tắt, đều rất thích hợp phát triển thế lực. Cho nên Chiếu Cơ không cần, không có nghĩa là Khâu Đồ không cần. Mà lại, Chiếu Cơ trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, tại nàng trước khi bế quan, Khâu Đồ vì nàng phân tích qua thế cục, đã từng đề cập qua Thiên Khải là có thể tranh thủ đối tượng. Cho nên nàng lúc này mới sẽ nhìn về phía Khâu Đồ, muốn nhìn một chút Khâu Đồ ý kiến. Mà lúc này, nhìn thấy Chiếu Cơ ánh mắt, Khâu Đồ cũng không khỏi có chút trầm tư một chút, hắn đơn giản tính một cái Thiên Khải cùng Vụ Ẩn hội thế lực, xác định nuốt vào về sau, bên mình có thể tiếp nhận, không đến nỗi bị cho ăn bể bụng về sau, hắn lúc này mới hướng phía Chiếu Cơ khẽ gật đầu, sau đó dùng tinh thần lực truyền âm nói, chương 685, hóa ra là liếm cầu A2, chương 685, hóa ra là liếm cầu A2, Thiên Khải cùng Vụ Ẩn hội thực lực cũng không tệ, mà lại bọn hắn còn khống chế lấy Tây Nam địa khu cũng cùng thứ nhị nơi ẩn nút có từng kia từng sợi liên hệ. Nếu là có thể thông qua nuốt vào bọn hắn, đem nhân loại trận doanh tất cả lực lượng tất cả đều chỉnh hợp cùng một chỗ, rất có thể trên diện rộng đề cao thực lực của ta, thậm chí giúp ta thành tựu bát giai đỉnh phong. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ khẽ gật đầu, trong lòng có quyết định. Sau đó nàng lúc này mới mặt không biểu tình nhìn về phía Thiên Khải, mở miệng nói ra, đã ngươi chân tâm thật ý muốn lần nữa đi theo ta, vậy ta liền tạm thời đem ngươi nhận lấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn nghe ta nói đến đây. Nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu, nghe ta cùng mệnh lệnh của Khâu Đồ. Nàng mặc dù am hiểu đơn đả độc đấu, nhưng đi theo Khâu Đồ bên người, coi như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cho nên cũng liền học Khâu Đồ họa cái bánh. Ta nhìn ngươi đã tại bát giai đỉnh phong rất nhiều năm, bước kế tiếp liền muốn đột phá thiên thần. Điều kiện thích hợp tình huống dưới, ta có thể giúp ngươi thành tựu thiên thần. Tốt rồi, đứng lên đi. Chiếu Cơ mặc dù là bánh vẽ, nhưng nàng tính cách vẫn là nói một không hai. Nếu mở miệng, vậy liền xác suất lớn sẽ làm đến. Cho nên, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Thiên Khải đáy mắt là thật tràn ngập kinh hỉ. Hắn vội vàng lần nữa hướng phía Chiếu Cơ thi lễ một cái, sau đó nghiêm túc cảm tạ một phen, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Khâu Đồ toàn bộ hành trình tại quan sát một lời một hành động của hắn. Khả năng bởi vì mở ra tuyệt đối cảm giác, Khâu Đồ đối cảm xúc cũng bắt đầu dần dần giống như Chiếu Cơ nhạy cảm. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác ra Thiên Khải đầu nhập rất chân thành, không phải cái gì có khác mục đích nội gián. Nhưng là, cổ quái chính là, Khâu Đồ luôn cảm giác Thiên Khải đối với mình giống như có một chút địch ý, là trước đó cùng Vụ Ẩn hội mâu thuẫn, vẫn là Thiên Khải coi ta là thành kẻ địch, nghĩ cùng ta tranh thủ tình cảm. Bởi vì vừa tiếp xúc Thiên Khải, tình báo quá ít, Khâu Đồ trong lúc nhất thời cũng có chút không đoán ra được. Bất quá, Khâu Đồ đều có thể cảm giác được đồ vật, Chiếu Cơ đương nhiên cũng cảm thấy. Cho nên nàng mặc dù không có trực tiếp điểm đi ra, nhưng vẫn là dùng một loại nói bóng nói gió phương pháp, ám hiệu một chút Thiên Khải. Nàng thâm thúy mà thanh lãnh ánh mắt đảo qua ở đây ba người, sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi Khâu Đồ cùng ta giao lưu một chút kế hoạch tiếp theo. Chúng ta sau đó phải làm người bị hại phải có hai kiện. Một là, giúp Khâu Đồ dọn sạch phía trước chướng ngại, cầm tới thiên thần bị cách. Hai là, ta muốn đi giúp Khâu Đồ đi gặp một lần tứ đại thần vương, thay Khâu Đồ đòi lại cái công đạo. Nói đến đây, Chiếu Cơ ánh mắt lạnh như băng, bên trong tràn đầy sắc ý, mà lại biểu hiện của bọn hắn phi thường không bình thường. Bọn hắn giống như là biết ta là ai, lúc này mới sẽ trong thời gian ngắn như vậy, tam đại thần vương đều tới, uy hiếp Khâu Đồ. Hiện tại, ta đã tấn cấp, cũng là nên cùng bọn hắn tính toán sổ sách. Nghe được Chiếu Cơ kia bá khí ầm ầm lời nói, Đo Dịch cùng Thiên Khải liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kích động cùng một tia lo lắng. Kích động là kiếp trước Hy Nguyệt cũng là như thế, có thể động thủ chuyện xưa nay không nói chuyện. Có chuyện gì, đánh trước lại nói. Mà cũng chính là dựa vào cái này một cấu ngoan tình nhi, Hy Nguyệt từ một cái rách nát thế giới bên trong cô nhi, từng bước một đi đến thiên thần đỉnh phong. Mà lo lắng thì là Hy Nguyệt, ân, Chiếu Cơ sát thực mạnh. Nhưng mạnh hơn cũng muốn tuân thủ khách quan quy luật, ta Chiếu Cơ dù sao chỉ là một cái bát giai đỉnh phong địa trích. Thần vương nhóm đều là thiên thần. Nếu là thần vương nhóm thật bị buộc gấp, trực tiếp xuất động chân thần, Chiếu Cơ thật có thể ngăn cản sao? Mà lại trừ vui sướng cùng lo lắng bên ngoài, bọn họ trong lòng cũng có một chút không cam lòng. Dù sao vì Khâu Đồ dọn sạch cầm tới thiên thần bị cách chướng ngại. Những cái kia chướng ngại là ai? Không phải là hai người bọn họ nha. Hai người một cái xếp hạng thứ ba, một cái xếp hạng thứ tư. Khâu Đồ muốn cầm tới thiên thần thí luyện danh ngạch, thế tất yếu từ trên đầu của bọn hắn vượt qua. Bọn hắn vây ở bát giai đỉnh phong nhiều năm như vậy, mơ ước lớn nhất không phải liền là thành tựu thiên thần nha. Kết quả tại khoảng cách mộng tưởng gần nhất một lần, lại muốn để nổi danh ngạch, hai người coi như rộng lượng đến đâu, trong lòng cũng sẽ có chút không cam tâm. Bất quá, hai người cũng biết nơi này còn chưa tới phiên bọn hắn nói chuyện, bọn họ vốn chỉ là nửa đường đến ôm bắt đuổi người. Nếu lựa chọn nhân thân phụ thuộc, như vậy phải nghe theo tổng mệnh lệnh. Cho nên mặc dù trong lòng có của bọn họ lấy một chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc tương đối. Mà cùng lúc đó, Chiếu Cơ chuẩn bị vì Khâu Đồ đòi lại cái công đạo thời điểm. Bắt chi quốc độ cái kia trong căn phòng mở tối, ngọn nến lần nữa chập chờn. Đen nhánh cái bóng bò đầy toàn bộ u ám gian phòng, giống như là bóng tối vô tận, lại giống là kinh khủng ma thần. Một lát, trong đó một cái bóng đen nói chuyện. Hắn âm thanh khàn khàn bên trong tràn ngập tức hận, hắn chậm rãi nói, vẫn là để Hy Nguyệt thành. Hiện tại nàng đã tấn thăng bát giai đỉnh phong. Dựa theo nàng kiếp trước thực lực dự đoán, hẳn là đạt tới thiên thần sơ giai. Chúng ta mấy người phân thân, hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng. Trừ phi xuất động chân thân, bằng không cơ hồ không được hiệu quả gì. Nghe được cái bóng đen kia lời nói, cả phòng đều an tĩnh xuống dưới. Một lát, cái thứ hai bóng đen cũng nói. Cái bóng đen này rõ ràng là nữ nhân, nhưng là âm thanh lại là dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ, bằng không chúng ta trực tiếp xuất động chân thân, giết nàng a. Nàng cho dù là truyền kỳ thiên thần, có thể vượt cấp, nhưng cũng không thể liền vượt ba cái tiểu cảnh giới, sau đó còn lấy một địch ba a. Hiển nhiên, đây là Đông Thần Vương. Mà nghe được đề nghị của Đông Thần Vương, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, đây đúng là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng cũng là mức độ nguy hiểm cao nhất phương pháp. Mấy người đều là trải qua năm đó thời đại kia thần linh, được chứng kiến Chiếu Cơ mạnh mẽ. Dù cho mấy trăm năm quá khứ, bọn họ trong lòng kỳ thật còn lưu lại Chiếu Cơ là không thể chiến thắng ấn tượng. mà lại truyền kỳ thiên thần a, ai biết trong tay có nắm chắc bao nhiêu bài. Nếu như chỉ là phân thân còn tốt, coi như Chiếu Cơ có cái gì mạnh mẽ át chủ bài, tối đa cũng chỉ là để bọn hắn tổn thất một bộ phận thực lực. Nhưng một khi xuất động chân thân, đến lúc đó đối mặt Chiếu Cơ át chủ bài, chính là có vẫn lạc nguy hiểm. Bọn hắn năm đó từ bỏ thiên thần con đường, lựa chọn địa trích, không phải liền là vì có thể sống lâu một chút sao? Để bọn hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm, đi xử lý Chiếu Cơ. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý khả năng cũng phát hiện hai vị khác thần vương lùi bước, Đông thần vương có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, các ngươi như thế lo trước lo sau, có thể hoàn thành cái đại sự gì? Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta xem như phản bội Hy Nguyệt người. Lại thêm lần này chặt giết, ngươi cảm thấy lấy tính cách của nàng, nàng có thể bỏ qua chúng ta sao? Nghe được nàng, hai vị khác thần vương hiển nhiên cũng trầm mặc cùng lúc đó, Phi Hồng Chi Lĩnh. Tại mở xong tiểu hội về sau, bốn người tán đi, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ tiếp tục thương lượng kế tiếp thiên thần vị cách cướp đoạt kế hoạch. Mà Thiên Khải cùng Đỏ Dịch thì là vừa vặn tiện đường, cùng nhau đi ra ngoài. Khả năng bởi vì Chiếu Cơ không ở bên người, hai người biểu hiện đều càng thêm buông lòng một chút. Cứ như vậy đi một hồi, Thiên Khải lúc này mới giống như là nói chuyện phiếm giống nhau, thuận miệng nói, không nghĩ tới Đỏ Dịch đại nhân, vậy mà thật sớm liền tuyển Hy Nguyệt miễn hạ. Ánh mắt quả nhiên độc đáo. Nghe được Thiên Khải lời nói, Đỏ Dịch đôi mắt hơi đổi, một giây sau, nàng kia vũ mị trên mặt lập tức nở rộ một nụ cười sáng lạ, nàng đạo, đều là Khâu Đồ công lao. Nếu như không phải hắn dẫn tiến, ta nào có nhiều như vậy cơ hội. Quả nhiên, không có vượt qua Đỏ Dịch dự kiến. Nghe được trò chuyện lên Khâu Đồ, Thiên Khải lập tức nói tiếp, "A, đối Khâu Đồ." Hắn ra vẻ không hiểu hỏi, "Đúng, Đỏ Dịch đại nhân, ta một mực không có làm rõ ràng Khâu Đồ cùng Hy Nguyệt miễn hạ, rốt cuộc là một cái quan hệ thế nào?" Nghe được Thiên Khải vấn đề, Đỏ Dịch khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra nàng bên phải kia đơn viên trắng loãng răng nanh. Sau đó tay nàng chỉ nhẹ nhàng quấn quanh lấy tóc của mình, lúc này mới ra vẻ chần chờ nói, "Cái này ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là nghe nói, hai người quan hệ không tầm thường." Tại Hy Nguyệt miễn hạ đoàn đội bên trong, bọn họ đều gọi đùa Khâu Đồ chức quan là Chiếu Cơ khuê phòng đi lại. Nói đến đây, Đỏ Dịch dừng một chút, khả năng là bình thường thị vệ, trợ thủ đi. Nói xong, nàng vũ mị cười một tiếng, lại bổ sung một câu, dù sao, Khâu Đồ phong bình ai không biết ta. Mỗi ngày yêu một cái, mỗi ngày đều thâm tình. Lấy Hy Nguyệt miệng hạ tính cách, khẳng định không có khả năng cùng hắn có chút cái gì. Giang giác. Đỏ Dịch nói chưa dứt lời, như thế càng che càng lộ nói chuyện, lập tức để Thiên Khải sắc mặt đều âm trầm rất nhiều. Sau đó hắn một cái không chế không nổi, một cước đem lâu đài thềm đá đều dẫm nát một khối. Thấy thế, Đỏ Dịch nấy mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ cùng ý cười. Nguyên lai, là Hy Nguyệt liếm cầu a nghĩ như vậy, nàng cũng không khỏi hồi ức một chút Chiếu Cơ năm đó phong thái. Chương 686, năm đó 17, thiên hạ đệ nhất, 1, chương 686, năm đó 17, thiên hạ đệ nhất, 1, tại Đỏ Dịch trong trí nhớ, Chiếu Cơ kiếp trước thật có thể tính là một cái truyền kỳ. Nàng nhớ ký phụ thân nàng đã từng nói, Chiếu Cơ cũng không phải là sinh ra ở Vô Ngân Tâm Hải mà là sinh ra ở một cái rách nát thế giới. Mà lại nàng không phải là giai cấp thống trị, cũng không phải quý tộc, thậm chí liền bình thường bình dân cũng không bằng. Chỉ là một cái từ nhỏ đến lớn dựa vào cơm trong nhà, dựa vào trong mộ địa nhặt đồ bỏ đi cô nhi. Nếu như dựa theo bình thường cố sự phát triển, Chiếu Cơ có lẽ sẽ tại dài dằng dặc quá trình trưởng thành bên trong chết yểu. Hoặc là, dựa vào nàng kia cổ trời sinh chơi liều, sống sót, cuối cùng từng bước cao thăng, đại phú đại quý. Nhưng tại ổn định, giai cấp cố hóa hoàn cảnh lớn bên trong, nàng định trước rất khó đi đến thế giới kia đỉnh phong. Nhưng, một ít người khả năng thật là tự mang đại khí vận. Ngay tại Chiếu Cơ mười mấy tuổi thời điểm, thế giới kia cùng hiện tại thế giới loài người giống nhau, bị Vô Ngân Tâm Hải nuốt hết, mở ra thai biến kỷ nguyên. Siêu phàm lực lượng giáng lâm, điệt ra tận thế, làm cho cả thế giới đại tẩy bài, cũng cho Chiếu Cơ sáng tạo cơ hội. Nàng nương tựa theo chính mình siêu tuyệt thiên phú, đi đến thời đại đỉnh sóng sau đó phát triển, liền có chút cùng loại với Khâu Đồ gia cường phiên bản. Chiếu Cơ tại ngắn ngủi thời gian một năm từ một người bình thường tu đến lục giai, hai năm tu đến bát giai. Về sau tham gia thiên thần thí luyện tại vô số uy tín lâu năm đại tà thần trong tay, đoạt được thiên thần vị cách cũng tấn cấp thiên thần, trực tiếp trở thành một phương cự phách. Bất quá coi như thế, nàng vẫn không có dừng lại cước bộ của mình. Nàng nghiên cứu thai biến năng lực kết cấu, sáng tạo cái mới thức phát hiện thai biến hệ phương trình để thai biến năng lực sẽ không tiếp tục cùng cá thể khóa lại, mà là có thể từ các sinh linh tự do tổ hợp. Về sau, nàng lại phát hiện thiên thần phía trên cảnh giới, cũng tìm được tấn thăng phương pháp, trực tiếp hoành động toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải. Nếu như chuyện chỉ là đến nơi đây, kia Chiếu Cơ tối đa cũng chỉ có thể xem như một cái có nhất định danh vọng nghiên cứu hình thiên thần. Tại hiện tại Vô Ngân Tâm Hải bên trong địa vị cao thượng, nhưng tại năm đó đám kia thần rực rỡ thời đại cũng không tính cái gì. Nhưng là Chiếu Cơ cũng không chỉ là một cái nghiên cứu hình thiên thần, nàng muốn trừ nghiên cứu bên ngoài, sức chiến đấu cũng cực kỳ khoa trương. Mặc dù nàng ở chỗ đó thế giới kia đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng khả năng sinh vật thực chất bên trong liền có quê hương như vậy nhận biết. Vì cái kia thế giới kia sinh linh, Chiếu Cơ nhiều lần cùng cái khác thiên thần giao chiến, cơ hồ không một lần bại. Kém nhất một lần, cũng là tại mười mấy danh thiên thần liên thủ đánh ngang mà thôi. Có thể nói, năm đó Chiếu Cơ xem như lấy sức một mình đánh phục toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải thiên thần nhóm. Cho dù là Đỏ Dịch bị kia đỉnh phong thiên thần phụ thần, tại Chiếu Cơ trước mặt cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mà quan trọng hơn chính là, phải biết năm đó Chiếu Cơ mới chỉ có 17 tuổi. Năm đó 17, thiên hạ đệ nhất. Đây chính là Chiếu Cơ. Khoa trương như vậy chiến tích, cũng làm cho Chiếu Cơ tại Vô Ngân Tâm Hải có đông đảo mê đệ mê muội. Năm đó, vô số tà thần đều điên cuồng sùng bái Chiếu Cơ. Cũng có rất nhiều đại tà thần, thiên thần ý đồ truy cầu Chiếu Cơ. Nhưng Chiếu Cơ lại tất cả đều lấy một lòng cầu đạo làm lý do, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Hiện tại xem ra Thiên Khải rất có thể chính là năm đó những cái kia truy cầu Chiếu Cơ mà không được liếm cầu một trong. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch cũng không khỏi nhớ tới trước đó không lâu Chiếu Cơ hỏi thăm Thiên Khải tình báo lúc chẳng cảnh. Không hiểu, Đỏ Dịch có chút muốn cười. Dù sao Chiếu Cơ là chuyển thế trung tu, đổi hình dạng, thân phận thậm chí tính danh. Nhưng Thiên Khải nhưng không có ai cho nên, nếu như năm đó Thiên Khải thật là cái gì trọng yếu tùy tùng, Chiếu Cơ lại thế nào khả năng quên đâu, khẳng định là liếc mắt một cái liền nhận ra. Hiện tại, Chiếu Cơ còn cần từ Khâu Đồ miệng bên trong hỏi thăm Thiên Khải tình báo, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Chiếu Cơ đối Thiên Khải hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Mà lại nghĩ tới hiện tại Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ kia thật không minh bạch quan hệ, Đỏ Dịch đôi mắt hơi gấp, lập tức cảm giác chuyện càng có ý tứ. Cho nên, nàng mảnh khảnh ngón tay không khỏi dây dưa nữa cuốn hai vòng lọn tóc, sau đó vũ mị trừng mắt nhìn, ra vẻ không hiểu hỏi, Thiên Khải đại nhân giống như có chút sinh khí. Thật kỳ quái, A Chiếu Cơ miệng hạ đối với người nào cảm thấy hứng thú, cùng Thiên Khải đại nhân có quan hệ thế nào? Thanh âm của nàng mang theo điểm lười biếng, mềm nu, cực kỳ êm hay. Lại thêm kia chuyển âm, rõ ràng một câu rất bình thường lời nói, nhưng là bị nàng nói ra, liền lộ ra cực kỳ mập mờ. Mà cái này cũng chưa hết, tại chế nhạo Thiên Khải một câu về sau, nàng ra vẻ nhớ ra cái gì đó dường như, thon thon tay ngọc khẽ che miệng nhỏ của mình, một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thiên Khải đại nhân đối Chiếu Cơ miệng hạ? T. Quả nhiên, nghe được Đỏ Dịch lời nói, Thiên Khải cũng hoảng một chút. Hắn vội vàng nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, Đỏ Dịch đại nhân, im lặng. Cái này cũng không thể tùy tiện nói. Ngươi muốn hại chết hai ta sao? Đỏ Dịch nhiều năm như vậy, luôn luôn là không sợ trời không sợ đất tính cách, cho nên nhìn thấy Thiên Khải như thế hoảng hốt, nàng lập tức che miệng lén cười lên. Sau khi cười xong, Đỏ Dịch hướng phía Thiên Khải vũ mị trừng mắt nhìn, sau đó trêu ghẹo nói, thích liền thích nhà, năm đó bao nhiêu người Quỷ Hy Nguyệt miệng hạ chiến bảo phía dưới, Thiên Khải đại nhân động tâm cũng bình thường. Mà lại ngươi cái này dám làm không dám chịu, không thể được. Nói đến đây, nàng có ý riêng nói, đừng nhìn Khâu Đồ bình thường dạng chó hình người, nhưng kỳ thật hắn cởi áo khoác xuống, y nguyên có thể làm lưu manh, mà lại liệt nữ sợ của nam. Đối mặt Khâu Đồ quấn quýt chặt lấy, Chiếu Cơ miệng hạ khó tránh khỏi cũng sẽ do dự. Nói đến đây, nàng nhìn lên trời Khải, chập chờn hai tiếng, hai người so sánh, Thiên Khải đại nhân ngươi có thể kém xa. Nghe được Đỏ Dịch lời nói, Thiên Khải không biết có phải hay không là cái đề tài này có chút quá mức mẫn cảm, Đỏ Dịch trò chuyện xong về sau, Thiên Khải trên mặt không có mảy may biểu lộ, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cứ như vậy, mãi cho đến ra Đỏ Dịch lâu đài, Thiên Khải lúc này mới đứng vững, sau đó nhỏ giọng nói với Đỏ Dịch, "Đỏ Dịch đại nhân, so sánh Khâu Đồ, chúng ta dù sao cũng là nhận biết bạn cũ lâu năm, rất nhiều chuyện khẳng định càng có ăn ý. Hiện tại, chúng ta cũng đều cùng ở tại Chiếu Cơ miệng hạ dưới trướng, có cái gì tình báo, chúng ta nhiều giao lưu, nhiều câu thông." Nghe được Thiên Khải lời nói, Đỏ Dịch kia một đôi hai tròng mắt quyến rũ liên liên. Nàng khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Thiên Khải đồng minh mời. Bất quá tại điểm xong đầu về sau, nàng vẫn là chủ động mở miệng dò hỏi, "Bất quá, Thiên Khải đại nhân, ngươi lần này tới, thật là nghĩ đầu nhập Chiếu Cơ miệng hạ sao?" Ánh mắt của nàng có chút chuyện, sau đó trước nói một lần tình huống của mình, "Kỳ thật, ta ngay từ đầu căn bản là không biết miệng hạ chuyện của kiếp trước. Ta hoàn toàn là bị Khâu Đồ tính kế bị ép cùng bọn hắn trở thành một phe cánh. Nếu như có thể lại đến một lần, để ta lần nữa lựa chọn, ta có thể sẽ càng thêm cẩn thận một chút đi. Dù sao, ngươi biết đến, ta tại Vô Ngân Tâm Hải bên trong, mặc dù không thể tính đi ngang, nhưng lại an một góc vẫn là không có vấn đề. Ta phong hiểm chuyện lớn như vậy, ích lợi lại không nhiều, thật không có ý gì." Không biết có phải hay không là Đỏ Dịch lời nói nói động Thiên Khải, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, giống như là đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Bất quá, hắn rõ ràng cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Mặc dù Đỏ Dịch biểu diễn vô cùng thẳng thắn, nhưng chỉ là một lát, ánh mắt của hắn liền lại trở nên lần nữa kiên định. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Đỏ Dịch, sau đó nói, "Đỏ Dịch đại nhân, vậy ta cùng ngươi không giống. Ta là thật muốn làm bạn tại Chiếu Cơ miệng hạ bên người. Ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói, đi theo Chiếu Cơ miệng hạ không có sai." Nghe được Thiên Khải kia chân thành lời nói, Đỏ Dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt của nàng tràn ngập nụ cười, đáy mắt giống như nhiều một bôi nghiền ngẫm nhi tại vừa rồi bốn người tiểu hội bên trong, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ đối Thiên Khải là có ngoài định mức căn bài. Thiên Khải nếu đầu nhập Chiếu Cơ, vậy khẳng định không thể là ăn không đầu nhập, cũng nên trả giá ít đồ đến biểu hiện thành ý. Chương 686, năm đó 17, thiên hạ đệ nhất 2, chương 686, năm đó 17, thiên hạ đệ nhất 2, vừa vặn Khâu Đồ cần chỉnh hợp nhân loại trận doanh đến để cao mình thực lực. Cho nên hai người cho Thiên Khải bố trí nhiệm vụ chính là an bài vụ ẩn hội rời khỏi Tây Nam địa khu, đem Tây Nam địa khu giao tiếp cho nhân loại trận doanh. Về sau, Khâu Đồ yêu cầu Thiên Khải mang theo vụ ẩn hội hiệp trợ nhân loại trận doanh khống chế Tây Nam địa khu, cũng du thuyết thứ nhì nơi ẩn nút sát nhập đến nhân loại trận doanh bên trong, để Khâu Đồ triệt để trở thành nhân loại chi chủ. Cho nên, Thiên Khải tiếp xuống khẳng định sẽ bận rộn rất nhiều. Đưa Tiễn Thiên Khải về sau, Đỏ Dịch nhìn lên trời Khải bóng lưng rời đi, hai tay vòng quanh nàng kia quy mô không nhỏ ngực, thon thon tay ngọc quấn quanh lấy chính mình lọn tóc, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy lặng lặng đi một hồi thần, Đỏ Dịch lấy lại tinh thần, sau đó quay người, nện bước nàng bước chân nhẹ nhàng hồi lâu đài. Nàng trở lại lâu đài thời điểm, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ đã trò chuyện xong. Lần nữa nhìn thấy Chiếu Cơ, Đỏ Dịch ánh mắt bên trong đã không có ban sơ không cam lòng, có chỉ có sùng bái cùng cung kính. Hiển nhiên, không chỉ là Thiên Khải, nàng cũng là Chiếu Cơ năm đó mê muội một trong, không biết có phải hay không là cảm thấy được Đỏ Dịch ánh mắt, Chiếu Cơ ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người nàng, dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói, "Phụ thân ngươi rất tốt." Không biết câu nói này nơi nào đâm trúng Đọ Dịch. Trong nháy mắt đó, Đọ Dịch hốc mắt đều hồng. Nhìn thấy một màn này, Chiếu Cơ kia mặt không biểu tình trên mặt cũng lộ ra một tia thương cảm. Nhưng luôn luôn không quá sẽ biểu đạt, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Đợi Chiếu Cơ sau khi đi, Đọ Dịch túi đầu, mu bàn tay nhẹ nhàng lau một chút khóe mắt, mang đi một giọt bóng ánh nước mắt. Sau đó nàng lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa gạt ra cái nụ cười. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, âm thanh có chút khàn khàn hỏi, "Chiếu Cơ miệng hạ đi đâu rồi?" Nghe được Đọ Dịch lời nói, Khâu Đồ chắp tay sau lưng, sau đó vừa cười vừa nói, "Nàng đi cho những cái kia không nghĩ thể diện người, một chút thể diện." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đọ Dịch trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nàng hướng phía Khâu Đồ đưa một cái ánh mắt nghi hoặc, nhưng Khâu Đồ rõ ràng cũng không muốn cho nàng giải thích, cho nên trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Đọ Dịch là thật khí có chút nghiến răng. Muốn nàng bốn nước đệ nhất mỹ nhân nhi bao nhiêu nam nhân quỷ dưới gấu váy của nàng. Dựa theo nàng hâm mộ người lời nói đến nói, chính là yêu nàng tựa như là hô hấp giống nhau đơn giản. Kết quả, đối với Khâu Đồ nơi này lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện tại hồi ức một chút hai ngày này tình huống, Đọ Dịch phát hiện, từ Khâu Đồ nhìn thấy chính mình bắt đầu, vẫn tại tính toán nàng. Cái này nam nhân căn bản là đối sắc đẹp không có hứng thú. Hắn trước đó những cái kêu biểu hiện, chỉ là cố ý diễn cho từng cái tổ chức tình báo nhìn giả tượng mà thôi. Chỉ là, khả năng bởi vì cái này mấy trăm năm, Đọ Dịch đều là bị vô số người nâng ở trong lòng bàn tay, cho nên đột nhiên gặp được Khâu Đồ như vậy một cái không ấn sáo lộ ra bài người, nàng lập tức cũng sinh ra thắng bại dục. Nàng liên không tin, chỉ là Khâu Đồ còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Huống chi, nàng cũng là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ như vậy, Đọ Dịch cũng không có đi đuổi Khâu Đồ, mà là giống như cười mà không phải cười sau lưng Khâu Đồ nói một câu, "Khâu nghị trưởng chẳng lẽ liền không tò mò Thiên Khải rốt cuộc muốn làm cái gì sao?" Quả nhiên, cái đề tài này thành công gây nên Khâu Đồ hứng thú. Khâu Đồ bước chân đột nhiên một trận, sau đó quay đầu nhìn về phía Đọ Dịch. Đọ Dịch vũ mị đứng ở kia, trên mặt treo đầy nụ cười. Cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ cùng Đọ Dịch lần nữa bắt đầu lôi kéo thời điểm, Chiếu Cơ cũng bắt đầu giúp Khâu Đồ lấy lại danh dự hành trình. Nàng chạm thứ nhất chính là Phi Hồng Chi lĩnh ngoại vi bắt chi quốc độ. Đối mặt thần vương, nàng cũng không có khinh thường, mà là tay mang theo kiếm, sau đó trở về bắt chi quốc độ bên ngoài, khí thế giống như một thanh kiếm sắc, chậm rãi phóng lên tận trời. Bởi vì chỉ là bắt giai đỉnh phong, Chiếu Cơ khí thế kém xa thiên thần khổng lồ, nhưng lại vô cùng cô đọng. Đứng ở bắt chi quốc độ ngoại vi không trung, Chiếu Cơ hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía bắt chi quốc độ. Ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi xuống Bắc Thần Vương trên người. Một lát, nàng thanh lãnh âm thanh tại Bắc Chi Quốc Độ mỗi một cái sinh linh vang lên bên hai, "Bắc Trạch, đi ra nhận lấy cái chết." Kia quặng cuế âm thanh hóa thành quần quần sấm rền, tại mỗi cái sinh linh bên tai ù ù rung động. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu sinh linh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Trong đó không thiếu một mực đang chú ý tứ đại thần vương thế lực khắp nơi thám tử. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Chiếu Cơ ước chiến Bắc Thần Vương chuyện liền cơ hồ truyền khắp Vô Ngân Tâm Hải. Đây chính là gần trăm năm nay, một cái duy nhất dám can đảm chính diện khiêu chiến thần vương người a phải biết, trước kia mấy trăm năm, không phải không ai muốn khiêu chiến thần vương, nhưng dù cho đối mặt thần vương bên trong yếu nhất Bắc Thần Vương, đều không ngoại lệ cũng đều đi không được ba chiêu. Thế là, dần dần, thần vương cũng liền thành vô địch đại danh tử. Kết quả, bây giờ lại toát ra một người muốn khiêu chiến thần vương. Mà kết hợp với hai ngày trước ba vị thiên thần cấp vẫn lạc rung động tin tức, trong lúc nhất thời Vô Ngân Tâm Hải quần quần sóng ngầm. Tất cả thế lực đều muốn nhìn một chút lần này thần vương có thể hay không kết thúc bọn hắn bất bại thần thoại. Bất quá, mặc dù trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng nếu để cho thế lực khắp nơi để phán đoán, kia xác suất lớn vẫn là cho rằng thần vương có thể thắng. Dù sao phân thân là phân thân, bản thể là bản thể. Chiếu Cơ dù sao chỉ là cái bát giai đỉnh phong, coi như nàng có thể cùng thần vương phân thân chống lại, nhưng cũng không có nghĩa là thần vương bản thể đối thủ. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đối mặt Chiếu Cơ như vậy khiêu khích, Bắc Thần Vương tựa như là không nghe thấy giống nhau, chậm chạp không có trả lời. Biến hóa như thế, quả thật có chút vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ tiên biến rồi? Cùng lúc đó, tại Vô Ngân Tâm Hải khu vực hạch tâm hướng gió ngay tại cực tốc phát sinh biến hóa thời điểm. Tây Bắc khu vực, Khâu Đồ mấy nữ nhân, Đường Phỉ Phỉ, Quan Tiêu, Hi Vương Phi cũng ngay tại mở ra tiểu hội. Làm Khâu Đồ nhất là dựa vào phụ tá đắc lực, tại Khâu Đồ không có ở đây thời điểm, vẫn luôn là tam nữ thay xử lý Khâu Đồ thế lực sự vụ. Quan Tiêu phụ trách là tình báo phương diện công việc, đối tin tức linh thông nhất. Nàng đem mấy phần tư liệu đưa cho Đường Phỉ Phỉ cùng Hi Vương Phi, sau đó mở miệng nói ra, dựa theo tình báo biểu hiện, Chiếu Cơ hôm nay thành công đột phá bát giai đỉnh phong, có được thiên thần cấp sức chiến đấu. Viên mãn hoàn thành Khâu Đồ kế hoạch. Điều này cũng làm cho chúng ta có được cái thứ hai định hải thần châm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, cái này cũng đại diện, ta ngày hôm qua suy đoán là đúng. Thuấn sát ba vị thiên thần cấp phân thân, chấn nhiếp thần vương, rất có thể chính là Khâu Đồ. Dù sao, ta không cho rằng Đọ Dịch sẽ có thực lực như vậy. Hoặc là nói coi như nàng có thực lực như vậy, ta cũng không cảm thấy nàng sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền sẽ triệt để đảo hướng chúng ta, vì chúng ta, đắc tội nhiều như vậy thần vương. Nghe được Quan Tiêu phân tích, Đường Phỉ Phỉ cùng Hi Vương Phi khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, Khâu Đồ đi thăm Phi Hồng Chi Lĩnh, các nàng vẫn luôn đang chú ý Phi Hồng Chi Lĩnh hết thảy. Cho nên đương nhiên biết không có trừ Đọ Dịch cùng Khâu Đồ bên ngoài, Phi Hồng Chi Lĩnh cũng không có cái khác bát giai trở lên thần linh. Bất quá, dù cho tín nhiệm Khâu Đồ, các nàng vẫn có chút không thể tin được đây hết thảy là Khâu Đồ làm. Cho nên, vẫn là giữ lại Chiếu Cơ lặng lẽ tấn cấp thành công, tiến đến tuấn sát thần vương phân thân khả năng. Hôm nay Chiếu Cơ tấn thăng chấn động vô ngân tâm hải, hiện tại càng là từ phi hồng chi lĩnh sau khi ra ngoài, tiến đến phi hồng chi lĩnh cứu trạng. Cái này đầy đủ chứng minh hôm qua tuấn sát thần vương phân thân cũng không phải là nàng. Mà chờ nàng bên ngoài, cũng không có những người khác, chỉ có thể là Khâu Đồ. Lúc này mới có hiện tại Quan Tiêu cái này tổng kết. Tổng kết xong Khâu Đồ thực lực về sau, Quan Tiêu tay kẹp lấy bút, hai tay quanh ở dưới cằm phía dưới, nhìn xem hai nữ, chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại vấn đề là, chúng ta có thể phân tích ra cái này, thế lực khác sát suất lớn rất nhanh cũng sẽ phân tích ra được. Cho nên, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này, lửa cháy thêm dầu một chút, giúp Khâu Đồ tạo thanh thế, nhìn xem có thể hay không thừa cơ mở rộng một chút Khâu Đồ lực ảnh hưởng, hướng khu vực khác thẩm thấu một chút. Cứ như vậy, cũng có thể để cho Khâu Đồ thực lực tăng thêm một bước. Đến nỗi mục tiêu. Nói đến đây, Quan Tiêu chỉ phía bắc khu biệt thự vị trí, nói, chẳng hạn như Bắc Chi Quốc độ Tư Nguyên Các. Dù sao, Khâu Đồ chính là đem Tư Nguyên Các chủ con dâu, còn cầm tù tại trong biệt thự đâu. Nghe được Quan Tiêu lời nói, ở đây hai nữ nhân biểu lộ đều hơi có vẻ có điểm quái dị. Mặc dù hai nàng giống như Quan Tiêu, đều xem như tại Khâu Đồ côn đồng phía dưới kiếm ăn, nhưng là so sánh Quan Tiêu, hai người khả năng xuất thân cao quý, hoặc là thân cư cao vị nhiều năm, cho nên trò chuyện lên mới tỉ muội, vẫn là hơi có vẻ có chút không thả ra. Chương 687, vượt mức hoàn thành đối chiếu cơ hứa hẹn, cầu nguyện phiếu, 1. Chương 687, vượt mức hoàn thành đối chiếu cơ hứa hẹn, cầu nguyện phiếu, 1. Thấy thế, Quan Tiêu khỏe miệng hơi bệnh, mang trên mặt một bồi cười yếu ớt. Kể từ cùng Khâu Đồ mấy nữ nhân quan hệ tốt đứng dậy về sau, Quan Tiêu dần dần nhiều một cái ham muốn nhỏ, đó chính là trêu chọc các nàng. Làm Khâu Đồ tin cậy nhất giúp đỡ, Quan Tiêu biết rõ Khâu Đồ thích gì cùng chờ mong cái gì. Nam nhân mà, trò chơi đánh nhiều xong sắp xếp, liền luôn nghĩ hô bằng gọi hữu, ba hàng, bốn sắp xếp, thậm chí năm sắp xếp. Nhưng là Khâu Đồ bên người mấy nữ nhân, mặc dù đều là rất không tệ trò chơi bạn chơi, nhưng có một vấn đề, đó chính là thả không quá mở. Có thể là lễ giao trói buộc, cũng có thể là không rất có thể tiếp nhận những người khác tồn tại, các nàng nhiều nhất chỉ cùng Khâu Đồ đánh một chút xong sắp xếp, chưa từng sẽ nghĩ đến ba hàng, bốn sắp xếp. Mà tại Khâu Đồ trò chuyện lên cái khác tỷ bội chủ đề thời điểm, còn biết chủ động trốn tránh. Loại kia trạng thái cực giống đa điều, chỉ cần các nàng giả vờ không biết, như vậy hết thể liền đều không tồn tại. Mà Quan Tiêu cũng chính là nhạy cảm thấy được vấn đề này, cho nên mỗi lần tại cùng các nàng trò chuyện một ít chuyện thời điểm, đều sẽ cố ý nói bóng nói gió nhắc nhở một chút những nữ nhân khác tồn tại. Quan Tiêu tin tưởng, nước chảy đá mòn, chính mình nhắc nhở số lần nhiều về sau, mấy nữ nhân khẳng định sẽ dần dần quen thuộc những người khác tồn tại. Cái này có trợ giúp Khâu Đồ thật có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Mà một khi cái mục tiêu này có thể hoàn thành, kia đến lúc đó, nàng đây nhất định là một cái công lớn. Khâu Đồ nếu là vui vẻ, không chừng liền sẽ hung hăng ban thưởng nàng. Đương nhiên nàng cũng không phủ nhận chính mình có yêu mến nhìn mấy cái này nữ nhân xấu hổ, đỏ mặt ác hứng thú. Dù sao Khâu Đồ mặc dù cặn bã điểm, nhưng thẩm mỹ cũng là thật online. Những nữ nhân kia oanh oanh yến yến thật là dễ nhìn, mà lại khí chất khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Cho nên Quan Tiêu không có việc gì trêu chọc một chút các nàng, nhìn xem các nàng các loại phản ứng, cũng cảm giác rất thú vị. Đương nhiên trên người Khâu Đồ, nàng cũng học được rất nhiều chọc người cùng lôi kéo cảm xúc phương pháp, biết hăng quá hóa dở đạo lý. Cho nên, thấy Đường Phỉ Phỉ cùng Hy Vương Phi sắc mặt quái dị, nàng cũng thấy tốt thì lấy. Sau đó chủ động thay đổi hạ chủ đề, ta sở dĩ như thế chắc chắn Khâu Đồ đối Tư Nguyên Các cảm thấy hứng thú. Là bởi vì hắn không chỉ có riêng cầm tù Tư Nguyên các chủ con dâu, còn đem Tư Nguyên các thiếu các chủ thụ hạ đều cho vây khốn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại bổ thêm một câu, khoảng thời gian này, chúng ta bộ nội vụ vẫn luôn nghe theo Khâu Đồ an bài, tại kia cho thụ hạ tẩy não. Để thụ hạ tán đồng chúng ta nhân loại văn hóa, cũng tại thụ hạ trong lòng tạo nên Khâu Đồ một cái thần minh hình tượng. Quan Tiêu đảo mắt một chút Đường Phỉ Phỉ cùng Hy Vương Phi, sau đó nói, chỉ ít. Từ Khâu Đồ những này an bài đến xem, hắn nhất định toan tính quá lớn. Ta suy đoán, hắn tại chỉnh hợp Tây Bắc khu vực cùng Tây Nam khu vực về sau, xác suất lớn sẽ hướng Bắc Chi quốc độ phát triển. Dù sao, Bắc Chi quốc độ là khoảng cách chúng ta gần nhất thần quốc, mà lại tứ đại thần vương bên trong, Bắc thần vương thực lực cũng là yếu nhất. Một khi Chiếu Cơ tấn thăng tiên thần, kia Bắc Chi quốc độ xác suất lớn chính là vật trong túi của hắn. Cho nên, tại cầm xuống Tây Nam địa khu về sau, Khâu Đồ cái thứ hai mục tiêu hẳn là Bắc Chi quốc độ. Vấn đề duy nhất là hắn định dùng phương thức gì đến chỉnh hợp Tây Bắc khu vực cùng Tây Nam khu vực. Dù sao, Tây Nam khu vực người khống chế là Thiên Khải Vũ ẩn hội, vẫn là rất khó đối phó. Mà lúc này, ngay tại Quan Tiêu như thế phân tích thời điểm, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị người đông 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 gõ vang. Cái thanh âm kia rõ ràng đánh gãy tam nữ mạch suy nghĩ, cho nên tam nữ cũng dừng lại lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Ba người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, cuối cùng, vẫn là Quan Tiêu hướng phía cổng hô một tiếng, mời tiến. Một giây sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nửa người trên ăn mặc kiểu nữ áo sơ mi, nửa người dưới ăn mặc nữ sĩ chế phục váy ngắn Thẩm Linh Xương thanh tú động lòng người đứng ở cổng. Khoảng thời gian này, Thẩm Linh Xương mặc kệ là thực lực hay là năng lực đều tiến bộ nhanh chóng, hiện tại đã thành Quan Tiêu trợ lý, tại bộ nội vụ xem như phó thứ trưởng cấp chức vụ. Như vậy tiến bộ cũng làm cho nàng nguyên bản cổ linh tinh quái khí chất trở nên thành thục một chút. Nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cho nên kia một kia thành thục khí chất hôn tạm nàng tự thân ngây ngô khí chất, để nàng kia giống một cái nửa chín quả táo, lộ ra càng thêm mê người. Đẩy cửa ra, Thẩm Linh Xương hướng phía Đường Phỉ Phỉ cùng Hy Vương Phi nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới bước nhanh đi đến Quan Tiêu trước mặt. Đi vào Quan Tiêu trước mặt, nàng tiến đến Quan Tiêu bên hai, dùng nàng tiết như chuông bạc âm thanh, nhỏ giọng nói, hai cái tin tức. Cái thứ nhất là Bắc Chi quốc độ chuyển đến, Chiếu Cơ từ Phi Hồng Chi lĩnh đi ra về sau, bay thẳng đến Bắc Chi quốc độ, sau đó hướng Bắc Thần Vương kêu chiến. Bắc Thần Vương giả chết, một mực không có trả lời, toàn bộ Bắc Chi quốc độ xôn xao. Nghe được Thẩm Linh Xương lời nói, Quan Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Linh Xương, giống như là tại phân biệt Thẩm Linh Xương nói chính là thật hay là giả. Hiển nhiên có chút kinh ngạc chiếu cơ thực lực cùng Bắc Thần Vương ứng đối. Mà tiếp đại đến Thẩm Linh Xương khẽ gật đầu, lần nữa xác nhận tình báo chân thực tính về sau, nàng trong ánh mắt lúc này mới lộ ra một bôi suy nghĩ sâu xa. Một lát, nàng mở miệng tiếp tục hỏi, kia kiện thứ hai đâu? Thẩm Linh Xương nghe vậy, nhỏ giọng nói, chuyện thứ hai là vừa mới vừa thứ nhìn nơi ẩn nút chỉ Nghiên Tiên Vương chủ động liên hệ chúng ta. Bọn hắn là đại diện vụ ẩn hội đến cùng chúng ta kết nối. Dựa theo nàng thuyết pháp là vụ ẩn hội đã đầu nhập chiếu cơ cùng Khâu Đồ, cho nên cùng chúng ta nhân loại trận doanh thuộc về cùng một trận doanh hạ. Dựa theo Khâu Đồ yêu cầu, bọn họ muốn đem Tây Nam địa khu còn có thứ 5 nơi ẩn nút tất cả mọi người, thứ 3, thứ 4 nơi ẩn nút những người còn lại, tất cả đều giao lại cho chúng ta. Mà thứ nhìn nơi ẩn nút tại lời khuyên của bọn hắn dưới, cũng đang suy nghĩ phải chăng cùng chúng ta sáp nhập. Thẩm Linh Xương lời nói mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng ở đây đều là cao giai hai biến người, cho nên nghe được là rất rõ ràng. Trong nháy mắt đó, cho dù là nhất trầm ổn Đường Phỉ Phỉ, màu lúa mì trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Khi Vương Phi liền lại càng không cần phải nói, nàng khẽ to mày, tấm kia mang theo dị vực phong tình trên mặt tràn ngập suy nghĩ sâu xa, màu xanh biết trong mắt cũng như hai bông sâu không thấy đáy bích suối, nhìn không ra biểu lộ. Đến nỗi Quan Tiêu, nàng ở trước mặt người mình luôn luôn không ngụy trang chính mình. Cho nên nghe được Thẩm Linh Xương lời nói, nàng trên mặt lập tức lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. Một lát, nàng nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ cùng Hi Vương Phi, sau đó khẽ mở nàng liệt diễm môi đỏ, vừa cười vừa nói, đây quả thật là muốn cái gì tới cái đó. Chúng ta mới vừa rồi còn tại trò chuyện như thế nào công lược Tây Nam địa khu không nghĩ tới. Khâu Đồ vậy mà đều đã làm tại phía trước. Nói đến đây, Quan Tiêu cũng nhìn về phía Thẩm Linh Xương, sau đó nói, nếu như không có đoán sai, chỉ Nghiên Thiên Vương khẳng định phải tự mình đến đây cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện a. Khả năng trong lòng cũng vì Khâu Đồ kiêu ngạo, Thẩm Linh Xương nhếch miệng cười cười, lộ ra nàng hai viên manh manh răng mèo, nàng đạo, đúng thế. Chỉ Nghiên Thiên Vương nói nàng xế chiều hôm nay liền đến thành phố Đông Thành, tự mình cùng các ngươi gặp mặt nói chuyện. Nghe được Thẩm Linh Xương lời nói, Quan Tiêu kia xinh đẹp động lòng người trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng đạo, được, chúng ta đã biết. Linh Xương, ngươi hiện tại đi liên lạc một chút Lê Phượng tướng quân. Nàng xuất thân từ hai nơi ở nút, đàm phán lại là nàng mẫu thân, nàng có thể chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nghe được Quan Tiêu lời nói, Thẩm Linh Xương lên tiếng, sau đó lúc này mới ôm trong ngực văn kiện, cất bước đi ra ngoài. Cái này sớm nhất đi theo Khâu Đồ bên người nữ hải, ngay tại bay nhanh trưởng thành lấy cùng lúc đó. Khâu Đồ cũng không hề để ý Tây Nam địa khu cùng Tây Bắc địa khu sát nhập chuyện. Đến hắn địa vị bây giờ, có chút chuyện phân phó liền đủ rồi, còn lại chuyện, có chuyên môn người sẽ đi xử lý. Hắn lúc này đang cùng Đỏ Dịt tại lâu đài hậu hoa viên bên trong một bên dạo bước, một bên trò chuyện tiên. Chương 687, vượt mức hoàn thành đối chiếu cơ hứa hẹn, cầu mê phiếu, 2, chương 687, vượt mức hoàn thành đối chiếu cơ hứa hẹn, cầu mê phiếu, 2, hai người nam soái nữ tịnh, sóng vai đi cùng một chỗ, dường như một đôi bích nhân. Khâu Đồ, ý của ngươi là nói, Thiên Khải rất có thể từ mấy trăm năm trước vẫn mê luyến chiếu cơ, mà lại những năm này hắn mặc kệ là tác phong làm việc, vẫn là chiêu thức đều đang bắt chước chiếu cơ. Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, đi tại Khâu Đồ bên người Đỏ Dịt, bị cười gật đầu. Nàng vừa rồi đưa Thiên Khải đi thời điểm, sở dĩ ánh mắt lấp lóe cùng như có điều suy nghĩ, chính là bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới Thiên Khải những năm này đủ loại hành vi. Khí vận mũ miệng, xuất hành nghi thức, thích trang bức, còn có chiêu kia cùng chiếu cơ thiên thần kỹ tên giống nhau như lúc tuyệt chiều khai thiên. Các loại chi tiết quả thực không muốn quá nhiều. Trước kia Đỏ Dịt kỳ thật cũng biết những tin tình báo này, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, chiếu cơ đều đã chết mấy trăm năm, đã sớm dần dần bị tất cả mọi người lãng quên. Vẫn là hôm nay Thiên Khải chủ động tới đầu nhập vào, sau đó biểu hiện ra một bộ đối chiếu cơ trung tâm dáng vẻ, nàng mới cảm giác ra không thích hợp. Nếu như một cái chi tiết là trùng hợp, hai cái chi tiết là duyên phận, như vậy nhiều như vậy tương tự chi tiết, liền 100 là cố ý, cái này cũng nghiệm chứng Thiên Khải sát suất lớn là chiếu cơ tuyệt thế liếm cầu. Mà phải biết liếm cầu cũng không phải chỉ có yêu ác, còn rất có thể sẽ tình cảm vật mèo, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, thậm chí vì yêu sinh hận. Từ cái này cũng có thể giải thích Thiên Khải một chút trước sau chỗ mâu thuẫn, hắn sát thực cái mộ chiếu cơ, nhưng hắn cũng muốn lấy được chiếu cơ, thậm chí không tiếc cố ý cho chiếu cơ chơi ngáng chân. Hắn mục đích chỉ là muốn đem chiếu cơ đánh rất phàm trần, hoặc là leo đến chiếu cơ trên đầu. Như vậy mới có thể cùng cái này hắn một mực gái mộ nữ nhân xứng đôi. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịt gương mặt trắng đoán kia cũng liền nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng nói ra, đúng thế. Thiên Khải hẳn là ái mộ chiếu cơ miệng hạ thật lâu. Cho nên ta suy đoán, Thiên Khải vì đạt được chiếu cơ miệng hạ, không tiếc ngăn cản chiếu cơ miệng hạ phát triển, tới kéo gần giữa hai người trên lệnh. Đỏ Dịt nhắc nhở, đừng quên cách Tuyệt Sơn mạch đẩy ngã chính là có Thiên Khải một phần. Nhìn thấy Khâu Đồ kia nhìn mình hơi có vẻ ánh mắt quái dị, Đỏ Dịt ho khan một tiếng, sau đó biện giải cho mình hai câu, ta lúc ấy cũng không biết chiếu cơ miệng hạ thân phận, cũng cùng các ngươi không có đạt thành hợp tác. Lúc này mới hiệp trợ cả bạn đi đẩy ngã cách Tuyệt Sơn mạch. Tính chất cùng Thiên Khải cũng không giống nhau. Khâu Đồ lắc đầu, cố ý phản bác, dựa theo Thiên Khải ý tứ, hắn là hôm nay vừa mới biết thân phận của chiếu cơ. Cho nên hắn lúc ấy giống như ngươi, cũng không biết tình huống dưới, cảm thấy ta cùng chiếu cơ là cái uy hiếp, sau đó làm chuyện sai lầm. Cái này cũng có thể nói thông. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt quả nhiên há to miệng, có chút không thể nào phản bác. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng là, kỳ thật ta một mực có chút đối chuyện nào đó có chút nghi hoặc. Đỏ Dịt nghe vậy, không khỏi ngửa đầu nhìn về phía Khâu Đồ. nàng mắt trái phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi, để nàng xem ra càng thêm sợ sợ động lòng người. Khâu Đổ túi đầu nhìn nàng một cái, sau đó cũng không có treo khẩu vị. Hán đạo, ngươi không cảm thấy tứ đại thần vương phản ứng vô cùng quá khích sao? Khâu Đổ đạo, mặc dù ta cùng Chiếu Cơ giết cả bạn, nhưng là chính Đông thần vương xuất động, hoặc là để Bắc thần vương xuất động cũng đều đầy đủ. Dù sao tứ đại thần vương những năm này chính mình giết bát giai đỉnh phong thần linh cũng không biết phản kỷ, chỉ là một cái cả bạn không nên để bọn hắn như thế nào kích động. Kết quả tình huống hiện tại lại là tứ đại thần vương đến ba cái, liên vi từ trong miệng của ta đạt được Chiếu Cơ hành tung, cái này thật phù hợp bọn hắn đối bát giai thần linh thái độ, cùng bọn hắn bình thường tác phong làm việc sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịch trên mặt cũng không khỏi lộ ra một môi như có điều suy nghĩ. Kỳ thật trước đó nàng cũng cảm thấy tứ đại thần vương phản ứng có chút quá kích, nhưng cũng không biết vì cái gì. Hôm nay biết được Chiếu Cơ kiếp trước thân phận về sau, nàng lập tức cảm giác hết thảy đều hợp lý. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng đều là hôm nay mới biết Chiếu Cơ chân thực thân phận, kia tứ đại thần vương là lúc nào biết đến đâu, lại là từ ai miệng bên trong biết đến đâu. Mà làm Khâu Đồ nhắc nhở nàng chỗ sơ hở này về sau, nàng trong đầu xác thực chỉ hiện ra một người thân ảnh, Thiên Khải. Phải biết đi qua chuyển thế, Chiếu Cơ mặc kệ là tướng mạo, dáng người, vẫn là tên tất cả đều biến. Cũng chỉ có nàng kia đã từng lên đỉnh trí cao cô hơi lạnh chất, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nhưng coi như thế, có mấy người có thể ghi nhớ một cái mấy trăm năm trước một người khí chất, mà lại chỉ bằng khí chất liền có thể nhận ra mấy trăm năm trước một người. Đỏ Dịch tỉ mỉ suy tư một chút, cảm thấy mình khẳng định làm không được. Nàng cảm thấy, cũng chỉ có mê luyến Chiếu Cơ, khắp nơi học tập Chiếu Cơ, học mấy trăm năm Chiếu Cơ trùng cực liếm cẩu mới có thể nhớ kỹ. Vậy hiển nhiên chỉ có Thiên Hải. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch lập tức cảm giác hết thảy đều thuận đứng dậy. Nàng không khỏi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, trong lòng có điểm sợ hãi thán phục. Chắc không được nam nhân trước mắt này có thể được đến Chiếu Cơ ưu ái. Đều không nói Khâu Đồ hôm qua hiện ra thực lực, chỉ nói phần này nhanh trí, liền đã đủ để cho người tâm động. Không biết có phải hay không là cảm thấy được Đỏ Dịch ánh mắt biến hóa, Khâu Đồ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cười trêu chọc nói, làm sao? Nghĩ cùng ta ngủ. Đỏ Dịch. Đỏ Dịch là thật không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà lại chuyển đến cái đề tài này. Nàng không cao hứng liếc Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó hai tay vào ngực, nhẹ nhàng vẩy một chút nàng kia như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc dài, vũ mị nháy mắt mấy cái, lười biếng mà hỏi, mỗi ngày liền biết ngủ. Ngươi làm ngại cứu sao? Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó dây hiểu, hắn gật đầu cười, cứu a. Bằng không ngươi thử một chút. Đỏ Dịch đôi mắt hơi gấp, đôi mắt trở nên hẹp dài mà vũ mị, không thử. Nàng còn chưa nói xong, Khâu Đồ liền nói tiếp, làm sao? Có cự vật hoàng sợ chứng. Đỏ Dịch, nói thật, Đỏ Dịch trà trộn vô ngân tâm hải nhiều năm như vậy, luôn luôn chỉ có nàng đùa giỡn người khác, sau đó lại bức ra trở ra phần. Hướng Khâu Đồ loại này từng bước ép sát, mà lại các loại câu đùa tục một cái tiếp một cái, nàng là thật chưa thấy qua. Lại thêm hai ngày này, bị Khâu Đồ các loại đùa đến đùa đi, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nàng cũng quả thật có chút chống đỡ không được. Cho nên nàng xấu hổ chừng Khâu Đồ liếc mắt một cái, nói, Khâu nghị trưởng như thế vậy ta, Chiếu Cơ miệng hạ biết không? Cẩn thận Chiếu Cơ miệng hạ biết về sau, lột da của ngươi ra. Khâu Đồ nghe vậy, cũng cười. Hán đạo, yên tâm, yên tâm. Chiếu Cơ biết về sau, chỉ biết vui mừng cùng cảm động. Đỏ Dịch nghe vậy, trên đầu không khỏi toát ra một cái dấu chấm hỏi, vì cái gì? Khâu Đồ đạo, ta lúc đầu cùng với Chiếu Cơ thời điểm, hứa hẹn chỉ cùng với nàng, cũng chỉ đối nàng một người tốt. Đỏ Dịch sửng sốt một chút, kia song câu người cặp mắt đào hoa không hiểu chớp chớp. Khâu Đồ đưa tay ôm lấy Đỏ Dịch bả vai, cười hì hì nói, ta hiện tại cũng vượt mức hoàn thành. Nàng có phải hay không hẳn là cảm động cùng vui mừng a? Đỏ Dịch, thân mẹ nhà hắn vượt mức hoàn thành. Đỏ Dịch cảm giác chính mình làm nhiều năm như vậy biển về sau, đã tính tạt bã, kết quả cùng Khâu Đồ so sánh, vậy mà đơn thuần như cái thiếu nữ. Cho nên, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, chạy trối chết. Hai chân của nàng chân trụi, trên mắt cá chân buộc lên mân liên, dây xích thượng treo mấy cái tiểu xảo trùng, nương theo lấy nàng chạy trốn, vang lên thanh thúy mà lộn xộn chương nhạc. Tựa như lòng của nàng giống nhau. Mà nhìn xem Đỏ Dịch kia chạy trối chết bóng lưng, Khâu Đồ cũng không khỏi cười cười. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Cái này bốn nước đệ nhất mỹ nhân nhi, đừng nhìn bề ngoài quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều có câu hồn đoạt phách bị lực. Nhưng nội tâm kỳ thật còn rất đơn thuần. Như vậy tương phản tính cách, cũng tạo nên nàng có chút khó chịu nội tâm. Đối phó này chủng loại hình nữ nhân, mặc kệ là đơn độc phòng thủ hoặc tiến công, đều hiệu quả bình thường. Phòng thủ sẽ để cho nàng cảm thấy ngươi là con mồi của nàng, từ vừa mới bắt đầu liền để nàng ở vào một loại khoan dung bên trong, coi ngươi là đồ chơi. Mà tiến công, ta kẽ để cho nàng phát hiện ngươi kỳ thật khó đối phó, từ đó chủ động từ bỏ ngươi cái mục tiêu này. Cho nên, muốn đối phó như vậy nữ nhân, cần càng thêm linh hoạt thủ đoạn. Chẳng hạn như trước giả heo ăn thịt hổ, buông lòng nàng lòng cảnh giác, sau đó thuận thế gia tăng nàng đắm chìm chi phí, để nàng dù cho muốn rời đi phát hiện thời gian ngắn cũng không cách nào rời đi về sau tấn công mạnh, lại tấn công mạnh. Đây chính là tình cảm sổ tay 36 loại ứng đối nữ nhân phương án chi ngụy trang con mồi mà bây giờ từ Đỏ Dịch phản ứng đến xem, phương pháp quả nhiên rất có hiệu quả. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi trên mặt nụ cười thu hồi ánh mắt, sau đó suy nghĩ lên chính sự. Mặc dù Đỏ Dịch tâm tư rõ ràng cũng không đơn thuần, có quấy nước đủ, đem thế cục làm loạn, sau đó thừa cơ làm chút gì ý nghĩ. Nhưng không thể không nói, nàng tình báo vẫn là rất mấu chốt. Chính là nàng tình báo bổ sung, để Khâu Đồ cuối cùng đem gần đây hết thảy tất cả đều cho thuận. Xem ra Thiên Khải vẫn là không thể lưu a bất quá tại diệt trừ hắn trước đó, vẫn là muốn ép khô hắn tất cả giá trị thẳng dư. Chương 688, Khâu Đồ thiên thần xếp hạng tăng gọn. Câu nguyện phiếu. 1, chương 688, Khâu Đồ thiên thần xếp hạng tăng gọn. Câu nguyện phiếu. Một, nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt lấp lóe, đại não cũng bay nhanh chuyển động. Làm sống mấy trăm năm bắt giai đỉnh phong đại tà thần, thiên khải trên thân có giá trị địa phương rất nhiều. Chẳng hạn như hắn là Tây Chi quốc độ thế lực lớn nhất vụ ẩn hội hội trưởng, chẳng hạn như hắn là năm đó thiên thần thai biến kinh nghiệm bản thân người, chẳng hạn như hắn khống chế Tây Nam địa khu, lại chẳng hạn như hắn hiện tại khẳng định có lấy cung ứng cho tứ đại thần vương tình báo con đường về phần hắn cái này mấy trăm năm qua góp nhặt tài phú, liền lại càng không cần phải nói. Là một cái kém chút hại chết chính mình cùng chiếu cơ người, Khâu Đồ đương nhiên không ngại đem hắn triệt để ăn xong lau sạch, lại đưa hắn đi chết. Đến nỗi thiên khải có phải hay không là tính kế chiếu cơ cùng Khâu Đồ về sau, hoàn toàn tình ngộ, thật lòng đầu nhập hai người. Cái này cũng không trọng yếu. Hoàn toàn tình ngộ là thiên khải chuyện, Khâu Đồ cũng không phải nhất định phải lựa chọn tha thứ. Dù sao, Quang Thiên Khải nhớ thương chiếu cơ mấy trăm năm chuyện này, liền đã định trước hắn kết cục. Cái gì đẳng cấp, nhớ thương nữ nhân của ta. Ở trong lòng thầm mắng một câu, Khâu Đồ cũng cất bước rời đi hoa biên, tiếp tục đi luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực tăng lên mình thực lực. Mặc dù đã đem Thiên Khải xem như người chết, nhưng bây giờ Khâu Đồ muốn làm vẫn là trước ép khô hắn giá trị. Mà trong thời gian này, Khâu Đồ thực lực nhưng cũng không thể rơi xuống, dù sao, so sánh Thiên Khải, đối với hắn tấn thăng con đường trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là Thiên Thần thí luyện. Cho nên, tiếp xuống 2 ngày, Khâu Đồ mặc dù tiếp tục trốn ở Phi Hồng Chi Lĩnh nhưng lại điều khiển chỉ huy Tây Bắc địa khu cùng Tây Nam địa khu đại hợp cũng. Không biết Thiên Khải là thật hoàn toàn tình ngộ, muốn thật tình đầu nhập, vẫn là vì tranh thủ Khâu Đồ cùng chiếu cơ tín nhiệm, đang diễn trò, dù sao tại giao tiếp Tây Nam địa khu thời điểm, hết thảy vô cùng thuận lợi. Tây Nam địa khu vốn chính là nhân loại từ xưa đến nay lãnh thổ, hơn nữa còn là thai biến kỷ nguyên văn minh nhân loại nơi phát nguyên. Cho nên tiếp thu cái địa khu này thời điểm, nhân loại trận doanh cũng vô cùng xe nhẹ đường quen. Nguyên bản bị nhốt lại thứ 5 nơi ẩn nút cao tầng tất cả đều đạt được phóng thích, mà thứ 5 nơi ẩn nút từng cái châu thành phố cũng nhận được giải phóng. Không thể không nói, chỉ Nghiên Tiên Vương tại ở trong đó lên tác dụng lớn vô cùng. Tại vụ ẩn hội cướp đoạt thứ 5 nơi ẩn nút về sau, nàng đại diện thứ nhì nơi ẩn nút cùng vụ ẩn hội ước pháp tam trường, bảo toàn thứ 5 nơi ẩn nút trên dưới sinh mệnh. Lúc này mới có thứ 5 nơi ẩn nút trên dưới cơ hồ lông tóc không thương tình huống. Đến nơi thứ 3 cùng thứ 4 nơi ẩn nút, bởi vì vốn chính là nhân loại trận doanh địa bàn, cho nên thu phục đứng dậy cũng rất đơn giản. Điều này sẽ đưa đến, vô dụng 2 ngày, toàn bộ Tây Nam địa khu liền triệt để bình định. Cái này mang tới kết quả là, Khâu Đồ xếp hạng lần nữa tăng gọn. Hiện tại thực lực không có tấn thăng tình huống dưới, trực tiếp từ thứ 8 danh tấn thăng đến thứ 4 danh. Xếp hạng Thiên Khải cùng Bạch Đế liền trước đó. Hiện tại Thiên Thần thí luyện xếp hạng trước 6, theo thứ tự là hạng nhất Chiếu Cơ, hạng 2 Tiểu Hoa, hạng 3 Đỏ Dịch, thứ 4 danh Khâu Đồ, thứ 5 danh Thiên Khải, thứ 6 danh thì là Bạch Đế có thể nói, dựa vào đống biệt nhân khẩu cùng khống chế khu vực, Khâu Đồ quả thực là vượt qua đây cơ hồ không có khả năng vượt qua thực lực sai biệt, đi vào Thiên Thần thí luyện vòng chung kết. Mà quan trọng hơn chính là khống chế khu vực cùng nhân khẩu tăng gọn, cũng làm cho Khâu Đồ thái biến đường tắt đạt được đại phúc tăng lên. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại sáp nhập thôn tính Tây Nam địa khu về sau, thực lực của hắn tăng vọt đến bát giai hậu kỳ, khoảng cách bát giai đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Điều này cũng làm cho hắn tại Thiên Thần thí luyện xếp hạng lần nữa tăng lên một tên, thay thế Đỏ Dịch, chính thức trở thành thứ 3 danh. Phi Hồng Chi Lĩnh lãnh chúa lâu đài. Đỏ Dịch trong phòng ngủ. Đỏ Dịch ngồi tại bên giường trước bàn trang điểm, lặng lặng nhìn trước mặt mới nhất Thiên Thần thí luyện xếp hạng, ngay tại kia dùng một chi xương rồng trải, lặng lặng trải tóc. Kia xương rồng trải giống như là thật xương rồng làm, mỗi lần từ thượng hướng phía dưới trải, liền sẽ phát ra trận trận trầm thấp long âm. Mà nương theo lấy mỗi lần trải động, Đỏ Dịch kia như gợn sóng tiểu hồng sắc tóc cũng giống như mạ vàng giống nhau từ thượng hướng phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Hào quang màu vàng nóng kia một mực chìm xuống, đem nàng lọn tóc nhiễm lên một tầng dung kim thay đổi dần ánh sáng màu trạch. Nhưng lúc này Đỏ Dịch lại rõ ràng không có để ý tóc mình biến hóa, nàng lúc này có chút thất thần, hiển nhiên là bị mới xếp hạng cho trấn trụ. Cái này thứ 4 danh rồi. Đây cũng quá nhanh. Không đúng, quá chậm. Ai? Rốt cuộc là nhanh hay là chậm a, nghĩ như vậy, Đỏ Dịch không khỏi có chút bực bội. Kỳ thật, cảm tính tượng nàng là cảm giác Khâu Đồ kéo lên tốc độ có chút nhanh. Dù sao tại 2-3 tháng trước, Khâu Đồ có thể mới xếp hạng mấy chục danh. Kết quả chỉ là qua 2-3 tháng, Khâu Đồ liền đã leo đến trên đầu mình. Nhưng lý tính bên trên, nàng lại biết Khâu Đồ thực lực không chỉ như vậy. Bởi vì nàng chính là trên thế giới này, một cái duy nhất tận mắt nhìn đến Khâu Đồ một chiêu chém giết 3 vị thần vương phân thân người chứng kiến. Mà lại, từ Khâu Đồ đến tiếp sau muốn thanh toán đại giới phản ứng đến xem, Khâu Đồ sát suất lớn dựa vào là một loại quỷ dị thái biến năng lực, mà không phải cái gì một lần tính đặc thù bảo cụ. Cái này chứng minh Khâu Đồ cái này một chiêu cũng không phải là một lần tính, mà là có thể lặp lại sử dụng đòn sát thủ. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đến nói, Đỏ Dịch cảm thấy Khâu Đồ thực lực vào thời khắc ấy, liền đã vượt qua nàng cùng Thiên Hải. Kết quả không nghĩ tới, thế giới bản nguyên cũng không có như thế phán định, mà là một mực chờ Khâu Đồ lần nữa tấn cấp, mới để cao hắn xếp hạng tính, bất kể như thế nào, Khâu Đồ hiện tại cũng đã xếp hạng tiến trước 4. Hẳn là có thể cầm tới lần này Thiên Thần thí luyện chiến thắng, đạt được Thiên Thần vị cách đi. Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch không khỏi nhớ tới Khâu Đồ trẻ tuổi dáng vẻ. Hơn 20 tuổi Thiên Thần A quả nhiên lại là một vị hy nguyệt miễn hạng. Đây chính là khí vận chi từ sao? Nghĩ như vậy, Đỏ Dịch đấy mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ao ước, mà lúc này, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, cộc cộc cộc, nàng cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Nghe được kia tiếng đập cửa, Đỏ Dịch đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện chính mình trải đầu trải một nửa vậy mà thất thần. Nàng tinh thần lực quét ngang ngoài cửa, chờ phân phó hiện ngoài cửa là Khâu Đồ cùng quản gia về sau, nàng trên mặt lộ ra một tia tiểu kinh hoàng. Nàng đội vàng nhanh chóng soi vào gương, nhìn một chút chính mình dung nhan. Khả năng bởi vì vừa rời giường, nàng ăn mặc một thân màu hồng phấn tơ lụa ren gai đeo áo ngủ. Bởi vì tương đối tùy ý, cho nên kiết như nước tơ lụa từ hai chân của nàng thượng trượt xuống, lộ ra nàng trắng nõn, mảnh khảnh hai chân, cũng lộ ra nàng kiết như là sữa bò chân mềm da thịt. Tiện tay một chiêu, lấy ra kiện áo khoác nhỏ, đỏ dịt khoác trên người mình, che khuất vai thơm của mình. Sau đó nàng lúc này mới thân thể có chút ngửa ra sau, bảy cái xinh đẹp tư thế, hai con ngươi như nước, lười biếng nói, là Khâu Nghị trưởng sao? Mời tiếng nghe được đỏ dịt lời nói, quản gia đẩy cửa ra, sau đó hướng phía Khâu Đồ cung kính ra hiệu một chút. Khâu Đồ cất bước đi tới, tại đỏ dịt khuê phòng đơn giản nhìn lướt qua, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống đỏ dịt trên người. Hán đạo, đỏ dịt điện hạ, ta lần này đến, cùng ngươi từ giã. Chào từ biệt. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ mục đích lần này vậy mà là cái này, đỏ dịt không khỏi quay người, sau đó ngửa đầu nhìn xem Khâu Đồ. Không thể không nói, nữ nhân này đúng là một cái bưu vật trời sinh. Một cái nhăn mày một nụ cười gian, đều có để phạm nhân tội mị lực. Khâu Đồ mặt lộ vẻ thưởng thức ở trên người nàng dừng lại mấy giây, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, đúng thế. Hai ngày này, Chiếu Cơ Miện Hạ đem Bắc Thần Vương ngăn ở Bắc Chi Quốc độ triệt để đem Thần Vương kéo xuống thần đàn. Mà Bắc Thần Vương tranh chiến, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn ra Thần Vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, sẽ e ngại, đối mặt cường giả cũng sẽ trốn tránh. Hiện tại toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải hướng gió đều chuyển biến. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Đỏ Dịt đôi mắt hơi gấp, nàng dùng kia thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay khẽ vuốt chính mình trắng non xương vai xanh, lười biếng trêu ghẹo nói, chính là, đây không phải vốn là tại Khâu Nghị trưởng kế hoạch của ngươi bên trong sao? Chương 688, Khâu Đồ Thiên Thần xếp hạng tăng gọn. Câu nguyện phiếu. 2, chương 688, Khâu Đồ Thiên Thần xếp hạng tăng gọn. Câu nguyện phiếu. 2, ngày đó Khâu Đồ thương lượng với Chiếu Cơ đến tiếp sau kế hoạch thời điểm, Đỏ Dịt trừ trung gian ra ngoài thêm vài phút đồng hồ, toàn bộ hành trình đều ở một bên. Cho nên nàng đối hai người kế hoạch vô cùng rõ ràng. Lúc ấy Khâu Đồ trước kỹ càng hỏi thăm một chút Chiếu Cơ hiện tại chân thực thực lực cùng kẻ địch so sánh. Dựa theo Chiếu Cơ đoán chừng, nàng hiện tại mặc dù chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng đã có được thiên thần cấp sức chiến đấu. Bất quá, thiên thần cũng là phân mạnh yếu. Giống tứ đại thần vương, cho dù là yếu nhất Bắc Thần Vương, hẳn là cũng mạnh hơn so với bình thường thiên thần. Xác suất lớn là một tên trung cấp thiên thần. Mà bởi vì khóa lại nhỏ nhất Vô Ngân Tâm Hải khu vực, Bắc Thần Vương cái này mấy trăm năm bên trong, thực lực đại khái suất sẽ không tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, trung cấp thiên thần thực lực như vậy, đặt ở mấy trăm năm trước, không đáng chú ý, nhưng đặt ở hiện tại, lại là tuyệt đối sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong cao thủ. Chiếu Cơ dù cho thiên phú kinh người, sức chiến đấu cũng vô cùng khủng bố, nhưng bây giờ cũng còn không phải Bắc Thần Vương chân thân đối thủ. Bất quá, không phải là đối thủ, lại cũng không đại diện không thể giao thủ. Dựa theo Chiếu Cơ thuyết pháp, nàng có lòng tin cùng Bắc Thần Vương vượt qua mấy chục chiêu, mà lại toàn thân trở ra. Coi như Bắc Thần Vương tại cái này mấy trăm năm bên trong, dựa vào mài nước công phu, đột phá đến cao cấp thiên thần, kia nàng cũng có át chủ bài có thể cam đoan nàng có thể toàn thân trở ra. Chính là có Chiếu Cơ cái này cam đoan, Khâu Đồ lúc này mới dám để cho Chiếu Cơ tại Bắc Chi Quốc độ bên ngoài khiêu khích Bắc Thần Vương, đánh Bắc Thần Vương mặt. Về phần tại sao muốn để Chiếu Cơ đi khiêu khích, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đại thế. Từ khi Tam Đại Thần Vương vây công Khâu Đồ, muốn đưa Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ vào chỗ chết về sau, song phương mâu thuẫn liền đã rất khó cởi ra. Lại thêm, tứ đại thần vương đi đường đi cùng Khâu Đồ, Chiếu Cơ hoàn toàn khác biệt, hai bên tương lai cũng nhất định sẽ có đạo đường chi tranh. Cho nên, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ vô luận như thế nào, đều nhất định sáng tạo thứ năm thần quốc, cùng tứ đại thần quốc phân đỉnh chống lại. Loại tình huống này, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ không có khả năng chờ nước đã đến chân lại đi xử lý, nhất định phải muốn sớm tính toán. Mà muốn thắng được một trận chiến tranh thắng lợi, vô ở ngoài hai cái điều kiện, tăng cường chính mình, suy yếu kẻ địch. Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ khoảng thời gian này vẫn luôn tại tăng cường chính mình, tương lai cũng sẽ không thả tăng cường thực lực, cho nên khuấy động kẻ địch phía sau, phân tán kẻ địch người tâm, liền thành kế tiếp trọng điểm. Mà quan trọng hơn chính là đừng quên, tứ đại thần vương sở dĩ có thể có hôm nay thực lực, là bởi vì bọn hắn khống chế Vô Ngân Tâm Hải kia thật lớn cương vực, là bởi vì bọn hắn từng bậc phân đất phong hầu lấy ngàn mã tính bắt giai, thất giai đại tà thần. Bọn hắn tại Vô Ngân Tâm Hải thống trị cương vực càng lớn, thống trị địa vị càng ăn sâu bén rễ, bọn họ thực lực cũng liền càng mạnh. Như vậy trái lại, nếu là suy yếu bọn hắn thống trị cơ sở, để ủng hộ bọn hắn bắt giai đỉnh phong, bắt giai đại tà thần tất cả đều lòng người lưu động, thậm chí không hề bị bọn hắn phân đất phong hầu, như vậy bọn hắn thực lực cũng sẽ đạt được cực lớn suy yếu. Lại thêm, lúc ấy Khâu Đồ vừa mới chém giết Tam Đại Thần Vương phân thân, phá bọn hắn bất bại thần thoại, gây nên Vô Ngân Tâm Hải động đất, chính là thừa thắng xông lên, tiến một bước cắt giảm tứ đại thần vương kim thân thời điểm tốt. Lúc này mới có Khâu Đồ thuyết phục Chiếu Cơ tiến đến khiêu khích Bắc Thần Vương chuyện. Đương nhiên, tại lựa chọn Bắc Thần Vương trước đó, Khâu Đồ cũng đối tứ đại thần vương tính cách làm cơ sở xây mô hình. Tứ đại thần vương bên trong, Bắc Thần Vương trừ thực lực yếu nhất, địa vị thấp nhất, mà lại tính cách vẫn còn tương đối nhát gan, cẩn thận. Cái này từ Phi Hồng Chi Lĩnh có thể tồn tại nhiều năm như vậy, liền có thể nhìn ra. Cho nên, Khâu Đồ suy đoán, Chiếu Cơ coi như tiến đến khiêu khích, Bắc Thần Vương sát suất lớn cũng chỉ sẽ làm con rùa đen rút đầu. Như vậy, Chiếu Cơ an toàn cũng liền có thể đạt được lớn nhất cam đoan. Chính là bởi vì hết thảy đều làm tại phía trước nhất, này mới khiến toàn bộ kế hoạch đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển, đem đoạn thời gian trước kế hoạch ở trong lòng qua một lần về sau, Khâu Đồ cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Đỏ Dịt, cũng không có phủ nhận, mà là vừa cười vừa nói, đúng vậy, cái này cũng không xung đột. Dù sao, kế hoạch thủy chung là kế hoạch, tại kế hoạch cuối cùng nghiệm chứng trước đó, không ai biết có thể hay không thực hiện. Tựa như, nói đến đây, Khâu Đồ chỉ Đỏ Dịt trước bản trang điểm trưng bày kia phần thiên thần thí luyện xếp hạng sau đó nói, tại mở ra lần này thiên thần thí luyện trước đó, ta đã sớm làm mấy cái bất đồng kế hoạch, muốn cầm tới thiên thần bị cách. Những này kế hoạch kỳ thật cũng đều rất chu toàn, nhưng chính ta cũng không có nhiều lòng tin, bởi vì có quá nhiều trùng hợp tính. Mà trên thực tế, toàn bộ thiên thần thí luyện phát triển cũng xác thực không có dựa theo kế hoạch của ta chấp hành xuống dưới, thế là ta cứ như vậy đi được tới đâu hay tới đó, gặp chiêu pha chiêu, đi đến hiện tại cũng gần như sắp muốn đạt tới mục đích. Khâu Đầu ngữ khí cũng không có may mắn, cũng không có kinh hỉ, hết thảy đều vô cùng bình thản, tựa như là tại kể ra một kiện lại chuyện quá đơn giản tình giống nhau. Nhưng vừa vặn là loại này tự tin, để hắn toàn thân tản ra nồng đậm ba khí cùng đối với thực lực mình, nhu trí lòng tin tuyệt đối. Đừng nói, dạng như vậy trong lúc mơ hồ có mấy phần chiếu cơ bức vương dáng vẻ. Mà lúc này, nghe Khâu Đồ lời nói, nhìn xem Khâu Đồ kia bá khí mười phần bộ dáng, Đỏ Dịch một đôi mắt đẹp cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Muốn cùng một nữ nhân cùng một chỗ mấu chốt xưa nay không là đổi mà là hấp dẫn. Nữ nhân trong gen mang theo mộ mạnh tâm lý, để các nàng thiên nhiên đối mạnh mẽ nam nhân muốn ngừng mà không được. Cho nên, làm Khâu Đồ trước mặt Đỏ Dịch một chiêu chém giết ba tên thần vương phân thân, lại ngay trước mặt Đa Lệ Ti tính kế tứ đại thần vương, hủy đi tứ đại thần vương kim thân về sau, Khâu Đồ cũng liền dần dần tại Đỏ Dịch trong lòng tạo nên chính mình hình tượng cường đại. Điều này cũng làm cho Đỏ Dịch từ một cái chơi đùa tâm thái dần dần trở nên càng ngày càng coi trọng Khâu Đồ. Lại thêm, đạt được Khâu Đồ liền tương đương với từ chiếu cơ loại thiên hạ này đệ nhất cường giả trong tay cướp được nam nhân. Đây đối với tất cả có theo đuổi nữ nhân đều là chí mạng lực hấp dẫn. Cũng chính là Khâu Đồ trên thân kia điệt đầy bờ UFF, để hắn càng ngày càng hấp dẫn Đỏ Dịch, cái này khiến Đỏ Dịch nhìn hắn ánh mắt đều có chút kéo sợi. Nhìn xem Khâu Đồ, Đỏ Dịch trong lòng ngao ngoe muốn động. Nàng nhớ lại vừa rồi Khâu Đồ kế hoạch luận, sau đó khẽ cười một tiếng, liếm môi một cái, trong giọng nói mang theo từng tia dụ hoặc nói, xem ra Khâu nghị trưởng thật là một cái thích làm quy hoạch người. Như vậy vấn đề đến, ta tại Khâu Đầu nghị trưởng kế hoạch ở trong sao? Đỏ Dịch tâm tính mỗi một phần biến hóa, Khâu Đầu cơ hồ đều thu hết vào mắt, cho nên đối mặt Đỏ Dịch dụ hoặc, hắn cũng không hề để ý, mà là cười cười, đem vấn đề ném hồi cho Đỏ Dịch, hắn đạo, vậy phải xem điện hạ trong lòng có hay không ta. Đỏ Dịch nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, nàng nhẹ nhàng chớp chớp nàng kia dài nhỏ lông mày, sau đó ngựa khí mập mờ nói, nếu như ta nói có đâu. Khâu Đầu nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đỏ Dịch, cái này nói chuyện không thực tế nói nhưng vô dụng. Khâu Đồ ánh mắt rơi xuống Đỏ Dịch kia, dù cho không có mặc nội y, y nguyên đỉnh ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung trước ngực, trong lòng của ngươi có hay không ta, cần ta tự tay thử một lần. Thuận Khâu Đồ ánh mắt, Đỏ Dịch túi đầu nhìn thấy chính mình chịu nặng mềm mại bên trên, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền rõ ràng Khâu Đồ ý tứ. Nàng không khỏi mặt từng đỏ, sau đó xì Khâu Đồ một ngụm, Khâu nghị trưởng vẫn là như thế không đứng đắn. Khâu Đồ nghe vậy, ha ha cười hai tiếng. Hắn quá hiểu được như thế nào lôi kéo nữ nhân cảm xúc. Hiện tại hai người mập mờ bầu không khí vừa vặn, tiếp tục trò chuyện xuống dưới, chỉ biết hòa tan loại cảm giác này, cho nên hắn lựa chọn ngàng mà linh hoạt kết thúc chủ đề. Hắn hướng phía Đỏ Dịch trừng mắt nhìn, sau đó nói, điện hạ suy nghĩ thật kỹ suy xét muốn hay không đem ta để ở trong lòng. Bất quá tốt nhất sớm một chút xác định rõ tâm ý, bởi vì rất có thể qua thôn này liền không có tiệm này. Dù sao, ta tiếp nhận mới sự vật tốc độ có thể tương đối nhanh. Nghe được Khâu Đồ kia không muốn mặt lời nói, Đỏ Dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ trừng Khâu Đồ liếc mắt một cái. Nàng xem như phát hiện, Khâu Đồ lời cợt nhã thật sự là một bộ tiếp một bộ. Cái gì gọi là tiếp nhận mới sự vụ tốc độ tương đối nhanh? Nói thẳng có mới nối cũ, đổi bạn gái tốc độ nhanh không phải. Cái này cặn bã nam. Tại thành công lần nữa lôi kéo một chút Đỏ Dịch cảm xúc về sau, Khâu Đồ tiêu sái quay người, phất phất tay rời đi Đỏ Dịch khuê phòng. Hắn cũng không có lừa gạt Đỏ Dịch. Hắn lần này thật là đến từ dã. Hiện tại nhân loại trận doanh đã sát nhập hoàn thành, chiếu cơ cũng đem thần vương tấm màn che kéo xuống. Toàn bộ khu vực biên giới đại thế cơ hồ đã định. Khâu Đồ sau đó phải làm, chính là đi qua thiên thần thí luyện cuối cùng này một đoạn thời gian ngắn, thành công đạt được thiên thần vị cách. Chương 689, thiên thần thai biến trận tướng. Chương 689, thiên thần thai biến trận tướng. Một, nghĩ như vậy, đi ra Đỏ Dịch lâu đài Khâu Đồ, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu lam nhạt trên trời, tung bay mấy đóa mây trắng, mỹ giống như là họa đồng dạng. Cũng giống là tại biểu thị Khâu Đồ tiếp xuống thuận buồm xuôi gió tương lai. Bất quá, Khâu Đồ cũng không có bị cái này biểu tượng làm cho mê hoặc. Vô ngân tâm hải bên trong hết thảy đều là tinh thần lực biến thành, hết thảy trước mắt mặc dù xinh đẹp như vậy, nhưng lại đều là hư giả. Cái này giống như là Khâu Đồ cùng chiếu cơ tình cảnh hiện tại đồng dạng. Xem ra hết thảy qua mình, nhưng kỳ thật đều là hư giả. Thậm chí, ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là thần vương nhóm phản kích. Sớm tại thiết kế khiêu khích thần vương thời điểm, Khâu Đồ liền phỏng đoán qua tứ đại thần vương mấy loại phản ứng. Có tứ đại thần vương tập thể giả chết, tất cả đều không trả lời, có bác thần vương trực tiếp ra tay phản kích, có bác thần vương án binh bất động, nhưng cái khác thần vương ra tay, còn có tứ đại thần vương tập thể xuất động để chết chiếu cơ. Ở trong đó, thứ tư loại khả năng nguy hiểm nhất, nhưng lại cũng không đại diện thứ nhất loại khả năng liền không nguy hiểm. Thậm chí, so sánh thứ tư loại, tứ đại thần vương tập thể xuất động, Khâu Đồ lo lắng hơn vừa vặn là thứ nhất loại. Tứ đại thần vương tập thể giả chết, tất cả đều không trả lời. Bởi vì chó cắn người thường không sủa, tứ đại thần vương rõ ràng có thực lực, nhưng lại đè ép không phản kích, rất có thể là đang nổi lên một cái càng lớn âm mưu. Mà Khâu Đồ lần này sở dĩ trở về thiên thần thí luyện trừ chuẩn bị thu hoạch bên ngoài, cũng là có cùng chiếu cơ kể vai chiến đấu ý nghĩ. Dù sao, hiện tại hai người đã là một đầu người trên giường, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ai xảy ra chuyện, một cái khác đều rất khó đi đối mặt thần vương nhóm phản kích. Cho nên tại gặp được loại này đại nguy cơ thời điểm, Khâu Đồ khẳng định không thể để cho chiếu cơ một mình đối mặt. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, Tại trận đại chiến này trước đó, Khâu Đồ cũng nghĩ thông qua Chiếu Cơ tìm hiểu một chút năm đó thiên thần thai biến tình huống. Phải biết, tại thiên thần thai biến trước đó, Vô Ngân Tâm Hải quần tinh rực rỡ. Kết quả thiên thần thai biến về sau, chòm sao rơi rụng, một mực qua mấy trăm năm đều không có khôi phục. Ở trong đó khẳng định có vấn đề rất lớn. Mà Khâu Đồ khoảng cách thiên thần đã không xa, hắn khẳng định phải sớm tìm hiểu một chút thiên thần cảnh giới này vấn đề, nhắc tới chuẩn bị sớm. Lại thêm, hai ngày này, Khâu Đồ cũng từ Đỏ Dịt nơi đó nói bóng nói gió hiểu rõ đến rất nhiều Chiếu Cơ kiếp trước cuộc đời. Một năm lục giai, hai năm bát giai, mười mấy tuổi thành tựu thiên thần, năm gần 17 tuổi, thiên hạ đệ nhất. Như vậy bật học giống nhau chiến tích, thậm chí so Khâu Đồ còn khoa trương. Nhưng vấn đề là sau khi sống lại Chiếu Cơ cũng không có thể hiện ra ngang hàng thiên phú. Khâu Đồ nếu như nhớ không lầm, hắn nhớ kỹ từ Chiếu Cơ cùng Lạp Nhật La trọng sinh ngày đầu tiên tính, chí ít đã qua 20 năm. Coi như trong đó có Chiếu Cơ phân ra Lạp Nhật La, còn có Lạp Nhật La hóa thân vũ khí đại sư, đem chính mình chơi trưởng thành công suối phun, dẫn đến Chiếu Cơ tấn thăng thất bại, bị trọng thương nguyên nhân. Nhưng thời gian y nguyên không cấp, Chiếu Cơ tựa như là tại trải qua thiên thần thí luyện về sau, bị cực lớn suy yếu đồng đạo. Cho nên Khâu Đồ cảm thấy, năm đó thiên thần thai biến nhất định ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Bí mật này rất có thể quan hệ thế giới này bí mật, sẽ đối với hắn tương lai sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cho nên, hắn lần này trở về, còn muốn làm rõ ràng chuyện năm đó nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền từ kia hư giả trên bầu trời thu hồi ánh mắt, sau đó đi hướng lâu đài bên ngoài. Mà lúc này, Phi Hồng Chi lĩnh lâu đài bên ngoài đã sớm ngừng một hàng đoàn xe thật dài. Mà Quan Tiêu cái này xinh đẹp đại mỹ nhân đang cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Thẩm Linh Dương đứng ở đội xe bên cạnh. Nhìn thấy Khâu Đồ, hai nữ trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạ, sau đó bước nhanh tiến lên đón. Tại Khâu Đồ thành công đem Phi Hồng Chi lĩnh xúi dục về sau, Khâu Đồ cũng giải trừ chính mình thân cận nữ nhân lệnh cấm, cho phép các nàng đến đây Phi Hồng Chi lĩnh. Thế là, hai nữ ngay lập tức từ cái khác mấy nữ nhân trong tay, cướp được xuất lĩnh đội xe nên đón Khâu Đồ công việc. Từ cái này cũng có thể nhìn ra hai nữ tình nghĩa. Cho nên nhìn thấy Thẩm Linh Dương cùng Quan Tiêu, Khâu Đồ trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần nụ cười. Hắn cười giang hai tay ra, một tay một cái, nắm ở bả vai của hai người, một bên trò chuyện được nhà, một bên hướng phía đội xe đi đến. Mà lúc này, lâu đài trên lầu tháp, Đỏ Dịt đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn một màn này, ánh mắt có chút ba động, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Bắc Chi Quốc Độ, Bắc Thần Vương Thủy Tinh Cung, cái kia âm u cung điện bên trong, ba cây ngọn nến lần nữa không gió tự cháy. Ba cái cự đại bóng đen tại trong cung điện dương nhanh muốn ướt, giống như là muốn xé nát toàn bộ thế giới đồng dạng. Bất quá so sánh các bóng đen kia giữ tận động tác, bọn họ ngự khí ngược lại là vô cùng bình thản. Đông Thần Vương dùng nàng kia dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ âm thanh treo gẹo nói, "Bác Trạch, ngươi ngược lại là thật là biết nhẫn lại. Lần trước như vậy thuyết phục ngươi đồng loạt ra tay, ngươi chính là không đồng ý. Bây giờ bị Chiếu Cơ vây lại cổng, chỉ vào cái mũi mắng, còn có thể quả thực là làm ba ngày rùa đen. Ngươi sẽ không phải còn sống ở mấy trăm năm trước, cho rằng Chiếu Cơ vô địch thiên hạ a? Ngươi phải biết, Hy Nguyệt chính là Hy Nguyệt, thế giới này chỉ có như vậy một cái. Coi như nàng trọng sinh một lần, cũng không có khả năng lại là Hy Nguyệt." Nghe được Đông Thần Vương giáo huấn, Bác Thần Vương lại là không thèm để ý chút nào. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Lang Xuyên Anh, đừng sợ chúng ta. Ngươi đi ngươi bên trên. Ngươi cùng Tiên Nộ hai người, chỉ cần chân thân toàn lực ra tay, tin tưởng Chiếu Cơ cũng ngăn cản không được. Đã các ngươi đều có thể giải quyết nàng, vậy thì tại sao nhất định phải kéo lên ta đây?" Nói đến đây, Bác Thần Vương dừng một chút, sau đó lại bổ sung, "Mà lại Chiếu Cơ hiện tại đã bắt giai đỉnh phong. Nàng khoảng cách ngươi rất xa, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta đối có thể không nhất định. Ta so sánh ngươi, thực lực chênh lệch rất lớn một đoạn, nàng nếu là có át chủ bài, liều cái mệnh, ta không chừng thật bị mang đi. Ta làm gì mạo hiểm lớn như vậy đâu." Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó dùng một loại trêu ghẹo ngữ khí nói, "Mà lại năm đó thiên thần thai biến chúng ta mặc dù bán bọn hắn, nhưng ta nhiều nhất xem như bởi vì thế cục bức bách, căn bản không tính thủ phạm chính. Loại tình huống này, coi như nàng lôi chuyện cũ, ta cũng nhiều nhất là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Nếu sẽ không bất lạc, vậy ta vì thập muốn liều mạng." Nghe được Bắc Thần Vương kia tiêu cực ứng chiến thái độ, Đông Thần Vương rõ ràng bị khí đến. Nàng hung hăng nói, "Không muốn để thủ phạm chính, tổng phạm. Ngươi cảm thấy lấy Hy Nguyệt tính cách, nàng thật sẽ đi như thế cẩn thận phân biệt sao?" Mà lại, nói đến đây, Đông Thần Vương dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Chúng ta cũng không phải là phản đồ. Chúng ta là Vô Ngân Tâm Hải cứu tinh. Nếu như không phải chúng ta, Vô Ngân Tâm Hải đã sớm bị ở Hy Nguyệt trong tay. Thiên thần phía dưới người, không có kinh nghiệm bản thân chuyện năm đó, chẳng lẽ ngươi không có kinh nghiệm bản thân sao? Nếu như không phải chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiện tại Vô Ngân Tâm Hải rất có thể cũng sẽ không tồn tại. Ngươi sẽ không thật cảm thấy, thế giới thông đạo trận đại chiến kia, Hy Nguyệt có thể thắng a? Nếu như nàng thật có thể thắng, kia nàng vì cái gì về sau không tiếp tục hướng thượng tấn thăng, mà là chủ động binh giải chuyển thế?" Nghe được Đông Thần Vương lời nói, mặc kệ là Tây Thần Vương hay là Bắc Thần Vương lập tức đều an tĩnh xuống dưới. Chuyện năm đó, xác thực vô cùng phức tạp, thậm chí liên quan đến một chút Vô Ngân Tâm Hải bên ngoài chuyện, mà trong đó một chút cao cấp bí ẩn, ngay cả tứ đại thần vương đều không có hoàn toàn làm rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết, kinh nghiệm một lần kia thiên thần thí luyện toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải mấy chục danh thiên thần, cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Mà nếu như không có bọn hắn, toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải khả năng đã sớm hủy diệt đến nỗi Chiếu Cơ, hoặc là nói năm đó Hy Nguyệt chính là thu nhận kia một trận thiên thần thai biến nhân vật mấu chốt.